Chương 1799, tân sinh phó bản chiến tranh. Cổ chiến trường phó bản. Chương 1799, tân sinh phó bản chiến tranh. Cổ chiến trường phó bản. Long. Mộ Bạch thu hồi ánh mắt, hắn nghe nói qua đối phương sự tích. Họ Long, chẳng lẽ nói cũng là tinh thần thành phố người Long gia? Thân Hải Đại học sinh viên đại học năm nhất nhóm đứng tại trên bãi tập, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại tòa kia chậm rãi mở ra cổ lão cổng truyền tống bên trên. Cái cửa này phản phất kết nối lấy một cái khác thời không, tản ra mê người thần bí quan mang, hấp dẫn lấy bọn hắn bước vào trong đó. Làm sinh viên đại học năm nhất, bọn hắn đối với cổ chiến trường phó bản đã tràn ngập tò mò cũng mang theo một chút khẩn trương. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tham gia lớn như thế quy mô phó bản hoạt động, mỗi người đều hy vọng lần này trong mạo hiểm có thể có thu hoạch, hiện ra thực lực của mình. Theo cổng truyền tống mở ra, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt. Những học sinh mới nhìn nhau cười một tiếng, khích lệ lẫn nhau, sau đó lần lượt bước vào cổng truyền tống. Thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất tại quang mang bên trong, phản phất bị thôn phệ tiến vào một cái khác thời không. Cổ chiến trường phó bản bên trong, một mảnh kinh khủng thê lương cảnh tượng đập vào mi mắt. Bầu trời tràn ngập nặng nề ô vân, phản phất vĩnh viễn không cách nào tan đi, mà trên mặt đất thì hiện đầy các loại phế khí vật cùng tổn hại binh khí, đây đều là đã từng kịch chiến vết tích. Nhất là người sợ hãi, là cái kia vô số chôn xác hố. Những thứ này cái hố sâu cạn không đồng nhất, có vẻn vẹn có thể chôn xuống mấy cỗ thi thể, có thì sâu không thấy đáy, phản phất có thể thôn phệ hết thể sinh mệnh. Mà cái hố bên trong, lít nha lít nhít địa chất đầy khô lâu. Những thứ này khô lâu có hoàn chỉnh, có thì tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí có còn nắm thật chặt binh khí, duy trì khi còn sống chiến đấu tư thái. Những thứ này khô lâu tồn tại, làm cho cả cổ chiến trường càng thêm âm trầm kinh khủng. Bọn hắn trối chống hốc mắt phảng phất tại nói đã từng bi thảm tao ngộ, mà cái kia chăm chú cắn vào răng, thì phảng phất tại nguyền rủa trận này chiến tranh không ngừng. Một trận gió lạnh thổi qua, mang theo trận trận âm trầm từng rít, phảng phất có vô số oan hồn đang khóc, đang gieo họ. Những âm thanh này đan vào một chỗ, hình thành một bài thê mỹ mà bi tráng băng ca, quen quẩn tại toàn bộ cổ chiến trường bên trong. Thân Hải Đại học sinh viên đại học năm nhất nhóm bước vào mảnh này kinh khủng chi địa, trên mặt của bọn hắn viết đầy ngưng trọng. Tại cổ chiến trường mặt đất bao la bên trên, mỗi một vị Thần Hải Đại học sinh viên đại học năm nhất đều lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, đỉnh đầu của bọn hắn lơ lửng một cái hư ảo tỷ số cột, trong suốt mà chói sáng, phản phất là một loại công nghệ cao ma pháp tiêu ký. Những thứ này tỷ số cột biểu hiện ra khác biệt số lượng, đó là bọn họ đánh giết cổ chiến trường quái vật đạt được điểm tích lũy. Mỗi khi những học sinh mới thành công đánh bại một cái quái vật, tỷ số trên lan can số lượng liền sẽ tùy theo nhảy lên tăng trưởng, nương theo lấy một trận làm cho người phân chấn âm thanh, phản phất tại tuyên cáo bọn hắn anh dũng cùng thắng lợi. Bọn quái vật hình thái khác nhau, có dữ tợn đáng sợ, có vô cùng to lớn, nhưng chúng nó đều là những học sinh mới điểm tích lũy nơi phát ra. Những học sinh mới hoặc là đơn đả độc đấu, hoặc là tổ đội hợp tác, vận dụng các loại kỹ xảo chiến đấu cùng sách lược, cùng những quái vật này kịch liệt triển khai đọ sức. Mỗi khi một cái quái vật ngã xuống, đều sẽ bộc phát ra hóng ánh khắp nơi qua màng, kia là điểm tích lũy gia tăng biểu tượng, cũng là những học sinh mới cố gắng hồi báo. Giết, đánh giết những quái vật này cùng khô lâu đều có phần. Tại cổ chiến trường hoang vu chi địa, đại lượng Thần Hải Đại học sinh viên đại học năm nhất nhóm đang bề bộn lục địa qua lại phế tích ở giữa. Ánh mắt của bọn hắn sắc bén, thời khắc cảnh giác bốn phía động tĩnh, tìm kiếm lấy những cái kia lạc đàn khô lâu quái vật. Những thứ này khô lâu quái vật, từng là trên chiến trường dũng sĩ, bây giờ lại biến thành vô ý thức vong linh, bốn phía du đãng. Bọn chúng thân hình rách nát, xương cốt bên trên hiện đầy dấu vết tháng năm, nhưng y hiển nhiên bảo lưu lấy khi còn sống bản năng chiến đấu, đối bất luận cái gì tới gần sinh vật đều tràn đầy địch ý. Những học sinh mới top 5 top 3, có cầm trong tay binh khí, có niệm động chú ngữ, phối hợp an ý triển khai thế công. Mỗi khi phát hiện một cái lạc đàn khô lâu quái vật, bọn hắn liền sẽ cấp tốc vây quanh đi lên, phát động tấn mãnh công kích. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, khô lâu quái vật phát ra kêu gào thê lương, ý đồ tránh thoát vây công, nhưng thường thường rất nhanh liền đang tái sinh nhóm liên thủ đả kích xuống sụp đổ tăng dã. Theo từng cái khô lâu quái vật bị đánh giết, những học sinh mới đỉnh đầu tỷ số trên lan can số lượng không ngừng kéo lên. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười chiến thắng, giữa lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt khích lệ. Xa xa trên đường chân trời, đột nhiên dâng lên một cỗ đen nghịt thủy triều. Đây không phải là phổ thông thủy triều, mà là từ vô số khô lâu tạo thành kinh khủng dòng lũ. Bọn chúng lít nha lít nhít, phản phất vô cùng vô tận, mỗi một bộ khô lâu đều tản ra khí tức tử vong, trống rông trong hốc mắt lóe ra u lanh quang mang. Cỗ này khô lâu thủy triều bằng tốc độ kinh người hướng những học sinh mới vị trí của tới, oanh minh tiếng bước chân như là ngày tận thế tới trung tang, rung động tâm linh của mỗi người. Những học sinh mới nguyên bản còn tại hưng phấn địa trao đổi kinh nghiệm chiến đấu, nhưng giờ phút này, trên mặt bọn họ tiêu dung trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Cháy mau, không biết là ai hô lớn một tiếng, phá vỡ cái này ngắn ngủi giằng co. Những học sinh mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao quay đầu liền chạy, bọn hắn vứt bỏ ở trong tay binh khí, không để ý tới đồng bạn la lên, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này kinh khủng khô lâu thủy triều. Thân ảnh của bọn hắn tại hoang vu trên chiến trường cổ phi tốc xuyên toa, nhưng này cô khô lâu thủy triều lại phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, đi sát đằng sau tại phía sau bọn hắn, không ngừng tới gần. Mỗi một lần quay đầu, đều có thể nhìn thấy những cái kia giữ tận khô lâu gương mặt càng ngày càng gần, phảng phất tử vong đã có thể đụng tay đến. Trận này biến cố đột nhiên xuất hiện để những học sinh mới lâm vào trước nay chưa từng có khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng. Tại hoang vu âm u bên trong chiến trường cổ, khô lâu thủy triều như là một trận mạt nhật hạo kiếp cuốn tới. Vô số bạch cốt khô lâu chặt chẽ địa hội tụ vào một chỗ, tạo thành từng đạo chập trùng phun trào thủy triều, bọn chúng chống râu trong hốc mắt lóe ra u lục quỷ hỏa, phảng phất tới từ địa ngục vong linh quân đoàn. Những thứ này khô lâu, có người khoác tàn phá áo giáp, trong tay nắm chặt vết dỉ loang lổ binh khí, phản phất khi còn sống từng là chiến sĩ anh dũng, có thì chỉ còn lại trần trụi bạch cốt, bén nhọn xương ngón tay như là lợi chảo, tản ra xâm nhiên hàn ý, bọn chúng nện bước đều nhịp bộ pháp, nương theo lấy xương cốt đụng vào nhau tiếng tách cạch, hướng phía trước mãnh liệt thúc đẩy. Khô lâu thủy triều những nơi đi qua, hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn chúng trên người tán phát ra khí tức tử vong, để không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên. Mỗi khi thủy triều dâng lên, cái kia sâm bạch cốt hải tựa như từng tòa di động tiểu sơn, cho người ta mang đến vô cùng cảm giác áp bách. Mà những cái kia từ trong hốc mắt lấp lóe u lục quỷ hỏa, càng lại như là ác ma con mắt, trong bóng đêm dòm ngó mỗi một cái sinh mệnh. Tại cái này kinh khủng bầu không khí bên trong, cho dù là dũng cảm nhất người cũng sẽ cảm thấy sinh lòng sợ hãi. Tại hoang vu mà trên chiến trường cổ xưa, bụi đất tung bay, đổ nát thê lương ở giữa tràn ngập khí tức tử vong. Những học sinh mới thất kinh địa chạy trốn tứ phía, trên mặt bọn họ viết đầy sợ hãi cùng bất lực, phản phất bị trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn triệt để đánh tan. Khô lâu thủy triều giống như là biển gầm mãnh liệt mà đến, vô tình bạch cốt chi thủ vươn hướng mỗi một cái chạy trốn sinh mệnh. Những học sinh mới kêu khóc, dãy rủa lấy, lại tựa hồ như không cách nào đào thoát vận mệnh này trêu cận. Nhưng mà, tại cái này tuyệt vọng thời khắc, Nguyễn Sói lại đứng ra. Hắn không có lựa chọn chạy trốn, mà là dứt khoát quyết nhiên nên hướng khô lâu đại quân. Ngay tại cả hai sắp va chạm trong nháy mắt, Nguyễn Sói thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Da thịt của hắn trở nên thô ráp như vỏ cây, thân thể cấp tốc bành trướng, cuối cùng hóa thành một gốc nguy nga đại thụ. Cái này quả đại thụ đứng sừng sững ở trong chiến trường, như là một tòa không thể phá vỡ thành lũy, vì những học sinh mới chặn khô lâu thủy triều xâm nhập. Đại thụ cành như là như cự long uốn lượn xoay quanh, mỗi một cái lá cây đều tản ra thần bí quang mang. Dễ cây phá đất mà lên, linh hoạt như xúc tu, đem sông lên phía trước nhất khô lâu chăm chú cuốn quanh, nghiền nát. Trên lá cây quang mang mỗi một lần lấp lóe, đều nắm chắc cái khô lâu tại quang mang bên trong hóa thành một miệng. Tại đại thụ che chở cho, nguyên bản thất kinh những học sinh mới dần dần khôi phục trấn định. Ha 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 ha. Những thứ này điểm tích lũy lao tử được hưởng. Hóa thân đại thụ Nguyễn Sói sừng sững sừng sững, thân thể của hắn đã hóa thành một gốc tham thiên đại thụ, cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời. Giờ phút này, đối mặt giống như thủy triều vọt tới khô lâu bầy, hắn cũng không hiện lộ mảy may vẻ sợ hãi. Đột nhiên, đại thụ gốc rễ bắt đầu phun trào, mấy trăm mét dài rễ cây như là như cự long phá đất mà lên, cuốn lượn xoay quanh, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng khô lâu bầy vọt mạnh mà đi. Những thứ này rễ cây linh hoạt mà hữu lực, như là xúc tu đồng dạng, trên không trung cơ, tản mát ra uy lực cường đại. Theo rễ cây mãnh liệt đánh kích, khô lâu bầy lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng. Bạch cốt khô lâu tại rễ cây trùng kích vào vỡ nát tan cảnh, hóa thành một chỗ mảnh vụn. Những nguyên bản đó đều nhịp khô lâu bộ pháp, giờ phút này đã trở nên lộn xộn, khủng hoảng cùng hỗn loạn tại giữa bọn chúng cấp tốc lan tràn. Nguyễn Sói hóa thân đại thụ tựa hồ cũng không thỏa mãn với đó, rễ cây tiếp tục điên cuồng điệp cơ, mỗi một lần đánh kích đều để càng nhiều khô lâu hóa thành một phấn. Tại phía trên chiến trường cổ này, rễ cây cùng bạch cốt tiếng va chạm, khô lâu tiếng vỡ vụn đan vào một chỗ, tạo thành một bài kinh tâm động phách hòa âm. Theo thời gian trôi qua, khô lâu bầy tại rễ cây công kích mãnh liệt hạ dần dần sụp đổ. Ngoa tao thật là lợi hại a. Đây là tự nhiên hệ vẫn là hệ vạ rẻ mẹ si ạ cường giả a. Chương 1800, ta đến giúp ngươi. Chương 1800, ta đến giúp ngươi. Tại mờ tối trên chiến trường cổ, hóa thân đại thụ Nguyễn Sói đang cùng giống như thủy triều khô lâu bầy kịch chiến. Nhưng mà, những thứ này khô lâu phảng phất vô cùng vô tận, bọn chúng không chỉ có không có bị đánh lui, ngược lại càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít mà dâng tới đại thụ. Một chút khô lâu bắt đầu leo lên đại thụ thân thể, bọn chúng chống rông hốc mắt lóe ra u lục quang mang, bén nhọn răng hung hăng cắn về phía đại thụ vỏ cây. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều khô lâu gia nhập vào gặm ăn đại thụ trong hàng ngũ, hàm răng của bọn nó tại vỏ cây bên trên lưu lại từng đạo thật sâu vết tích. Đại thụ tại khô lâu gặm ăn hạ run rẩy, lá cây rỉ rào rơi xuống, thân cảnh cũng uốn lượn biến hình. Nguyễn Sói cảm nhận được trước nay chưa từng có đau đớn, nhưng hắn y lìa nhiên cứng cỏi đứng vững, không chịu khuất phục tại cỗ này tà ác lực lượng. Khô lâu gặm ăn càng ngày càng điên cuồng, bọn chúng phảng phất muốn đem trọn quả đại thụ thôn vệ hầu như không còn. Nhưng mà Nguyễn Sói cũng không từ bỏ, hắn thông qua rễ cây hấp thu lực lượng của đại địa, cố gắng chữa trị bị gặm ăn vết thương, đồng thời cơ nhánh cây cùng khô lâu chiến đấu. Trung Giác, thân ảnh như gió, giết vào mãnh liệt khô lâu trong đám. Chỉ gặp Trung Giác hít sâu một hơi, đột nhiên thúc giục xương xương trái cây lực lượng. Hắn quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, ngay sau đó, vô số cây từ xương cốt tạo thành trường thương từ bên cạnh hắn chống giống tạo ra, giống như mọc lên như nấm giống như cấp tốc sinh trưởng. Những thứ này cốt thương sắc bén vô cùng, lộ ra một cỗ lạnh thấu xương sắc khí. Trung Giác tâm niệm vừa động, vô số cốt thương tựa như cùng mũi tên, hối hạ bắn về phía dày đặc khô lâu bầy. Chỉ một thoáng, cốt thương xuyên thủng mạng lớn khô lâu thân thể, đưa chúng nó từng cái xuyên đấu, thậm chí đem một chút khô lâu trực tiếp đánh chúng vỡ nát. Khô lâu trong đám vang lên từng đợt xương cốt tiếng vỡ vụn, nương theo lấy u lục quỷ hỏa lấp lóe, trang diện dị thường thảm liệt. Trung Giác thân ảnh trên chiến trường nhanh chóng xuyên toa, hắn như là một vị tử thần giống như, những nơi đi qua, khô lâu nhao nhao ngã xuống. Hắn xương xương trái cây năng lực phản phất là vì trận chiến đấu này mà sinh, vô số cốt thương trong tay hắn tung bay, mỗi một lần vung ra đều có mảng lớn khô lâu bị xuyên thủng, đánh nát. Trung Giác đứng tại chiến hỏa bay tán loạn trên chiến trường, ánh mắt kiên định mà lên gốc. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tụ tập phụ cận mấy trăm tấn bạch cốt. Những thứ này bạch cốt phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí hấp dẫn, nhao nhao bay về phía Trung Giác, vây quanh hắn xoay tròn. Theo thời gian trôi qua, bạch cốt dần dần hội tụ thành một cái cao lớn bạch cốt titan. Người khổng lồ này nguy nga đứng vững, giống như một ngọn núi, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Cặp mắt của nó lóe ra u lục quang mang, phảng phất hai đoàn thiêu đốt quỷ hỏa, trong bóng đêm phá lệ bắt mắt. Trung Giác tâm niệm vừa động, bạch cốt titan liền mở ra bước chân nặng nề, hướng khô lâu bảy phóng đi. Nó mỗi một bước đều dẫn phát mặt đất chấn động, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều san bằng. Khô lâu bầy tại bất thình lình công kích đến, lập tức lâm vào khủng hoảng. Bọn chúng nhao nhao chạy từ phía, ý đồ tránh né Bạch Cốt Titan trả đạp. Nhưng mà, Bạch Cốt Titan tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp rất nhiều khô lâu, đưa chúng nó từng cái giẫm nát. Bạch Cốt Titan hai tay cũng thay đổi thành to lớn Bạch Cốt Truy, nó cơ truy, hung hăng đánh tới hướng khô lâu bầy. Mỗi một lần đập lên, đều có mảng lớn khô lâu bị đánh bay ra ngoài, thậm chí trên không trung liền biến thành một phấn. Trung Giác đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Hắn biết, trận chiến đấu này đã chuẩn bị kết thúc, mà thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về bọn hắn. Bạch Cốt Cự Nhân tại sự thao khống của hắn dưới, giống như một đài không thể ngăn cản cỗ máy giết chóc, đem khô lâu bầy từng cái nghiền nát. Toàn bộ chiến trường đều tràn ngập bạch cốt cùng bụi, phản phất biến thành một mảnh tử vong chi địa. Trang diện này làm người ta kinh ngạc lạnh mình, Trung Giác lại mặt không đổi sắc, hắn phản phất đã thành thói quen loại này phương thức chiến đấu. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nguyên bản mãnh liệt khô lâu bầy dần dần trở nên thưa thớt, trên chiến trường tình thế cũng bắt đầu phát sinh lịch chuyển. Ta đến giúp ngươi. Thần Khuyết đột nhiên xuất hiện tại Trung Giác bên cạnh. Hắn mặt mỉm cười, phản phất đối trước mắt chiến đấu khốc liệt nhìn như không thấy, cái kia phần thong dong cùng bình tĩnh, giống như trước bao táp yên tĩnh. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, lòng bàn tay hướng lên, phản phất tại gọi về cái gì. Ngay tại một sát na này, toàn bộ chiến trường bầu không khí bỗng nhiên biến đổi, phản phất có cổ vô hình lực lượng đang cuộn trào. Ngay sau đó, làm cho người khó có thể tin cảnh tượng xuất hiện. Chỉ gặp vô số huyễn tượng trong thế giới thiên thạch trong nháy mắt giáng lâm, bọn chúng như lưu tinh xẹt qua chân trời, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, đánh tới hướng trên mặt đất khô lâu bầy. Những thứ này thiên thạch thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, kéo lấy thật dài đuôi lửa, phảng phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều thôn vệ đi vào. Khô lâu bầy tại bất thình lình thiên thạch công kích đến, lập tức lâm vào khủng hoảng cùng hỗn loạn. Thiên thạch liên tiếp không ngừng mà rơi xuống, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát to lớn bạo tạc, đem chúng quanh khô lâu trong nháy mắt phá hủy. Toàn bộ chiến trường phảng phất biến thành một cái biển lửa, khói lửa tràn ngập, ánh lửa ngút trời. Thần Khuyết đứng tại Trung Giác bên cạnh, mỉm cười nhìn đây hết thảy. Năng lực của hắn lại có thể triệu hoán huyễn tưởng trong thế giới thiên thạch, loại lực lượng này đơn giản làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tại thiên thạch điên cuồng quanh tạc dưới, khô lâu bảy số lượng cấp tốc giảm bớt. Những cái kia đã từng ngang ngược cản rỡ bạch cốt chiến sĩ, giờ khắc này ở thiên thạch uy lực hạ lộ ra như thế yếu ớt không chịu nổi. Chương 1801, kịch chiến cổ chiến trường. Chương 1801, kịch chiến cổ chiến trường. Còn chưa đủ a, ta Thần Khuyết nhưng là muốn trở thành chế bá cổ chiến trường nam nhân a. Thần Khuyết lơ lửng giữa không trung, dáng người phiêu giật như tiên, ánh mắt của hắn thâm thúy mà thần bí, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy huyền bí. Hắn nhẹ nhàng mở ra hai tay, phảng phất tại ôm phiến thiên địa này, ngay sau đó, trên bầu trời ô vân dày đặc, tiếng sấm ù ù, một trận trước nay chưa từng có mưa axit đống nhiên giáng lâm. Những thứ này mưa axit cũng không phải là bình thường chi thủy, mà là mang theo mãnh liệt tính ăn mòn đặc thù chất lỏng. Bọn chúng giống như thiên thần nước mắt, lại mang theo khí tức hủy diệt, mỗi một giọt đều đủ để ăn mòn thế gian vật vật. Mưa axit mưa như chút nước mà xuống, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Những cái kia khô lâu bầy tại mưa axit ăn mòn dưới, xương cốt bắt đầu phát ra chi chi tiếng vang, phản phất tại bị vô tình tan rã. Thân thể của bọn chúng dần dần trở nên rách nát không chịu nổi, bạch cốt xâm xâm bề ngoài bị mưa axit một chút xíu địa ăn mòn, lộ ra nội bộ trống rỗng. Thần Khuyết mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, phản phất trận này mưa axit không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà, đúng là hắn lực lượng đang thao túng trận này hủy diệt chi vũ, để khô lâu bầy tại vô tận trong thống khổ dãy rủa. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều khô lâu tại mưa axit ăn mòn hạ biến thành từng bãi màu trắng mù dịch, cuối cùng biến mất tại trên phiến chiến trường này. Bọn chúng đã từng phách lối cùng cuồng vọng, tại Thần Khuyết lực lượng trước mặt lộ ra không chịu được như thế một kích. Thần Khuyết triệu hoán mưa axit tiếp tục quanh tả tại trên chiến trường, không khác biệt địa hủ thực hết thảy, bao quát Trung Giác chỗ tụ tập bạch cốt titan. Tại mưa axit ăn mòn dưới, bạch cốt titan cái kia cứng rắn xương cốt bắt đầu dần dần mềm hóa, mặt ngoài nổi lên tầng tầng bọt mép, phản phất tại bị một loại nào đó mãnh liệt dịch axit chỗ hòa tan. Trung Giác đứng ở một bên, mắt thấy một màn này, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hắn tân tân khổ khổ tụ tập lại bạch cốt titan, vốn là hắn trên chiến trường trợ thủ đắc lực, bây giờ lại tại Thần Khuyết mưa axit hạ gặp trọng thương như thế. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ bất mãn cùng oán khí, ngẩng đầu nhìn về phía không trung Thần Khuyết. Thần Khuyết tựa hồ cũng không chú ý tới Trung Giác cảm xúc biến hóa, hắn yển nhiên duy trì bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, phản phất thế gian vạn vật đều không thể xúc động tiếng lòng của hắn. Nhưng mà, Trung Giác bất mãn cùng oán khí lại tại giờ khắc này đạt đến đỉnh điểm. "Thần Khuyết!" Trung Giác la lớn, thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận, "Ngươi mưa axit ngay cả ta Bạch Cốt Titan đều không dung tha sao?" Thần Khuyết nghe được Trung Giác tiếng la, hơi sửng sở, lập tức cúi đầu nhìn về phía hắn. Khi thấy Trung Giác cái kia sắc mặt âm trầm cùng tràn đầy oán khí ánh mắt lúc, hắn lúc này mới ý thức được tự mình mưa axit vậy mà đối quân đội bạn cũng tạo thành tổn thương. "Thật có lỗi," Thần Khuyết nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia ấy nấy, "ta cũng không ngờ tới mưa axit sẽ đối với ngươi Bạch Cốt Titan tạo thành lớn như thế ảnh hưởng." Nhưng mà hắn sau khi nói xong lại là lập tức gia tăng mưa axit ăn mòn tốc độ, để Trung Giác tức giận mắng không ngừng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi con hàng này chính là cố ý trong đám người Sở Vân nhìn thấy những học sinh mới này bên trong cường giả xuất thủ cũng là nhiệt huyết sôi trào. "Đáng tiếc ta là cao su trái cây năng lực giả, còn không có biện pháp trưởng khống tốt loại lực lượng này, bằng không thì ta nói không chừng cũng có thể trở thành bọn hắn một thành viên trong đó." Sở Vân đứng tại chiến trường biên giới, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu thống hận cùng tự trách. Hắn nắm chặt song quyền, phảng phất muốn đem tự mình nội tâm cảm giác bất lực hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Hắn thống hận thực lực của mình thấp, tại trận này trong lúc kịch chiến lộ ra nhỏ bé như vậy cũng bất lực, không cách nào giống Thần Khuyết hoặc Trung Giác như thế huy sái ra lực lượng cường đại. "Vì cái gì ta yếu như vậy?" Sở Vân thấp giọng gầm thét, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này, một con mềm mại nhẹ tay nhẹ khoác lên hắn trên vai. Sở Vân quay đầu nhìn lại, là Tô Tú Nhan, cái kia thanh mai trúc mã đồng bạn, đang dùng tràn ngập quan tâm ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Tô Tú Nhan người mặc một bộ thanh nhã cổ trang váy dài, như là một vị xuyên qua thời không mà đến tiên tử, nàng mỹ lệ cùng cái này chiến hỏa bay tán loạn tràn cảnh tạo thành trên lệch rõ ràng. Sở Vân, không muốn như vậy tự trách. Tô Tú Nhan thanh âm ôn nhu mà kiên định, mỗi người trưởng thành quý tích đều là khác biệt, thực lực cũng không phải là cân nhắc một người giá trị duy nhất tiêu chuẩn. Ngươi đã rất cố gắng, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi kiên trì, một ngày nào đó sẽ trở nên càng cường đại. Sở Vân nghe Tô Tú Nhan lời nói, trong lòng tự trách cùng thống hận dần dần yếu bớt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tú Nhan, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, ngươi nói đúng, ta không thể cứ như vậy từ bỏ. Ta phải trở nên mạnh hơn, ta muốn bảo vệ người bên cạnh, không tiếp tục để bọn hắn nhận bất cứ thương tổn gì. Tô Tú Nhan mỉm cười gật đầu, nàng biết Sở Vân là một cái có kiên định tín niệm cùng nghị lực người, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cùng cơ hội, hắn nhất định sẽ trưởng thành là một cái cường giả chân chính. Nàng cầm thật chặt Sở Vân tay, phản phất tại truyền lại lực lượng cùng dũng khí, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi, chứng kiến của ngươi phát triển cùng thủy biến. Vô luận tương lai có bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến, chúng ta cùng nhau đối mặt. Tại Tô Tú Nhan an ủi cùng cổ vũ dưới, Sở Vân một lần nữa tìm về tự tin và đấu trí. Biên giới chiến trường Mộ Bạch cũng lưu ý đến một màn này, hắn đối Sở Vân vẫn tương đối quan tâm, dù sao đối phương nói thế nào cũng coi là khí vận chi tử, mà lại người mang chưa giác tỉnh cao su trái cây, thiên phú chiến đấu còn rất mạnh. Kia là Tô Tú Nhan. Tóc dài phất phới long ảnh nhi có chút ghen ghét nói, đúng à, kia là tân sinh bên trong mỹ nữ nổi danh à, ngươi coi trọng sao? Nàng tựa hồ đối với cái này Sở Vân rất trọng yếu. Không có nhận đối phương nói gốc giả Mộ Bạch sờ lên cái cằm, phía dưới những cái kia khô lâu bảy đối Mộ Bạch tới nói không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, có thể mơ hồ cảm giác được có một ít ánh mắt ngay tại chưa hề biết góc độ dòm ngó biểu hiện của mọi người. Trong cao không còn có mấy phần bảng xếp hạng thứ tự biến động khích lệ để rất nhiều sợ hãi khô lâu thủy triều tân sinh cũng là bạo phát ra trước nay chưa từng có dũng khí xông vào giải rác khô lâu bảy bên trong. Nghiêm chỉnh mà nói những thứ này khô lâu kỳ thật cũng không mạnh, Mộ Bạch nhìn ra đều là bình quân ở vào cấp 5 khoảng trường pháo hôi mà thôi. Rất hiển nhiên trên chiến trường cổ hẳn là có cái khác mạnh hơn quái vật tồn tại mới đúng, điểm tích lũy hẳn là cũng không phải một đầu một điểm tích lũy. Bước hơi tự hỏi, xa xa trên ngọn núi liền xuất hiện một đạo lớn như vậy thân ảnh. Tại mênh mông trên chiến trường cổ, một đầu màu đỏ cự long đột nhiên hiện hiện, nó dương cánh rộng chừng hơn ngàn mét, che khuất bầu trời, tựa như một mảnh huyết sắc tầng mây vắt ngang ở chân trời. Cự long hai cánh vỗ vỗ, cuốn lên cuồng phong, cắt bay đá chạy, giữa thiên địa phảng phất cũng vì đó biến sắc. Cự long đáp xuống, đâm đầu thẳng vào phụ cận một ngọn núi lửa miệng. Ngay sau đó, núi lửa bắt đầu chấn động kịch liệt, nham tương phun trào, phản phất dưới mặt đất lửa dẫn sắp dâng lên mà ra. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, núi lửa nham tương bị cự long dẫn bạo, nóng bỏng nham tương như là dòng lũ giống như mãnh liệt mà ra, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, hướng phía trên chiến trường những học sinh mới quét sạch mà đi. Những học sinh mới vạn phần hoảng sợ, chạy trốn tứ phía, nhưng mà nham tương tốc độ quá nhanh, phạm vi quá rộng, rất nhanh liền đem bọn hắn thôn phệ trong đó. Ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt cuồn cuộn, toàn bộ chiến trường phản phất biến thành một mảnh địa ngục. Nhưng mà, ngay tại nguy cấp này trước mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản mãnh liệt nham tương đột nhiên bắt đầu cấp tốc làm lạnh, ngưng kết thành cứng rắn nham thạch. Mà những cái kia bị nham tương thôn vệ những học sinh mới, cũng như kỳ tích địa bình yên vô sự địa từ nham thạch bên trong đi ra, phản phất chẳng tai nạn này cũng không đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nguyên lai, tại nham tương sắp thôn vệ những học sinh mới trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên giáng lâm, đem nham tương cấp tốc làm lạnh, tạo thành một tầng cứng rắn tầng bảo hộ, đem những học sinh mới bảo hộ ở trong đó. Ngay sau đó truyền tống trận pháp lập tức phát động, Mộ Bạch thấy rõ, cái này hiển nhiên là có người muốn hủy phân tụ tập đám người, quả nhiên mười mấy giây sau tất cả mọi người dưới chân truyền tống trận pháp không quy tắc đem tất cả mọi người truyền tống ra ngoài. Chương 1802, hạn chế lực lượng đầm lầy. Khô lâu chiến tướng. Chương 1802, hạn chế lực lượng đầm lầy. Khô lâu chiến tướng. Làm Mộ Bạch từ từ mở mắt, ý thức của hắn từ trong hỗn độn dần dần trở về. Hoàn cảnh bốn phía đập vào mi mắt, lại làm cho hắn không khỏi hơi sững sờ. Hắn phát hiện mình chính bản thân chỗ âm u khắp trốn trong vùng đầm lầy, bốn phía tràn ngập nồng đậm khí ẩm cùng mục nát thực thổ khí tức. Bầu trời bị tầng mây dày đặc che đậy, chỉ lộ ra mấy sợi ánh sáng yếu ớt, làm cho cả đầm lầy lộ ra càng thêm u ám mà thần bí. Trong đầm lầy, thưa thất vài quặng cây khô rách nát địa đứng lặng, cành lá tàn lụi, thân cành uốn lượn, phảng phất tùy thời đều có thể tại mảnh này vũng bùn bên trong ngã xuống. Mộ Bạch ý đồ động đậy, lại phát hiện tự mình nằm tại một mảnh tương đối kiên cố thổ địa bên trên, bốn phía là ở mức mềm vũng bùn, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào trong đó. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, ngắm nhìn bốn phía. Trong vùng đầm lầy thỉnh thoảng truyền đến dòng nước róc rách âm thanh cùng nơi xa không biết tên sinh vật khét đều, để mảnh này tử tịch chi địa nhiều hơn mấy phần sinh cơ, nhưng cũng tăng thêm mấy phần nguy hiểm không biết. Hắn cẩn thận địa phóng ra bước chân, thử thăm dò tại trong vùng đầm lầy tiến lên. Mỗi một bước đều cẩn thận, sợ không cẩn thận liền lâm vào sâu không thấy đáy vũng bùn bên trong. Mộ Bạch cẩn thận từng ly từng tí tại trong vùng đầm lầy tiến lên, mỗi một bước đều đạp đến mức dị thường cẩn thận. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được dưới chân bùn đất một trận rung động. Ngay sau đó, một trận trầm thấp mà hữu lực ép tại bốn phía vang lên. Phản phất là từ sâu trong lòng đất chuyển đến. Mộ Bạch trong lòng siết chặt, lập tức ngắm nhìn một phía. Chỉ gặp trong vùng đầm lầy, từng cái cự hình nết xanh đang từ vũng bùn bên trong nảy ra, bọn chúng thân thể khổng lồ, làn da bảy biện ra thật sâu lục sắc, phía trên hiện đầy các loại pha tạp đường vân. Những thứ này nết xanh con mắt tinh hồng mà băng lãnh, phản phất không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ tràn đầy đối con mồi khát vọng. Theo hết ộp tăng lên, những thứ này cự hình đế xanh bắt đầu nhao nhao ngưỡng mộ bạch đánh tới. Động tác của bọn nó mặc dù nhìn như vụ bè, nhưng trên thực tế lại dị thường cấp tốc, mỗi một lần vọt lên đều có thể dễ dàng vượt qua mấy thước khoảng cách. Mộ bạch thấy thế, lập tức có cẳng liền chạy, ý đồ thoát khỏi những thứ này hết xanh vây công. Nhưng mà trong vùng đầm lầy vũng bùn lại thành hắn trở ngại lớn nhất. Cước bộ của hắn tại vũng bùn bên trong trở nên nặng nề mà chậm chạp, mà những cái kia cự hình đế xanh lại phảng phất không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, tốc độ càng lúc càng nhanh, cách hắn cũng càng ngày càng gần. Mộ bạch trong lòng lo lắng và phần, hắn biết một khi bị những thứ này hết xanh đuổi kịp, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi muốn hỏi mộ bạch vì sao không xuất thủ đánh giết những thứ này hết xanh? Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là thân ở mảnh này đầm lầy, mộ bạch rất rõ ràng cảm thấy một loại áp chế lực lượng tại có hiệu lực. Hiển nhiên nơi này không cách nào vận dụng bất luận cái gì siêu phàm lực lượng, đoán chừng là nào trường học cao tầng muốn khảo thí học sinh lâm trận phản ứng. Đột nhiên, một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai phá vỡ chiến trường ồn ào náo động. Mộ bạch theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa, một tên tân sinh vô ý bị một con cự hình đế xanh đột nhiên bật lên, mở ra huyết buồn đại khẩu, toàn bộ nuốt xuống. Tên kia tân sinh rãy rủa cùng tiếng hô hoán im bặt mà dừng, chỉ còn lại cự hình đế xanh thỏa mãn nhấm nuốt âm thanh trong không khí quanh quẩn. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận rùng mình. Những học sinh mới khác nhóm trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu cùng bất lực, bọn hắn nhìn xem đồng bạn cứ như vậy biến mất tại cự hình đế xanh trong miệng, trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Không muốn bị đào thải cũng nhanh chạy, chạy ra mảnh này đầm lầy. Nói xong, Mộ Bạch liền tăng nhanh tốc độ, căn bản không chờ đợi những người khác. Làm Mộ Bạch rốt cục chạy ra cái kia phiến hiểm ác đầm lầy, hắn lập tức cảm giác được trên thân chợt nhẹ, phản phất tất cả trói buộc cùng hạn chế đều trong nháy mắt bị giải trừ. Hắn dừng bước lại, thật sâu hít một hơi không khí thanh tân, cảm nhận được lực lượng của mình cùng tốc độ đều đang nhanh chóng khôi phục. Trước đó, tại trong đầm lầy cùng cự hình nết xanh chiến đấu để hắn cảm thấy dị thường kiềm chế, không chỉ có là bởi vì những cái kia hung mãnh nết xanh, càng là bởi vì cái kia phiến đầm lầy phảng phất có một loại lực lượng thần bí, hạn chế hắn hành động cùng lực lượng. Nhưng bây giờ, theo hắn bước ra đầm lầy, tất cả hạn chế đều tan thành mây khói. Mộ Bạch nắm chặt lại quyền, cảm nhận được nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng. Thân thể của hắn phảng phất một lần nữa tỏa sáng sức sống, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây tung xuống, chiếu vào trên mặt của hắn, mang đến một tia ôn nhuận. Thời khắc này Mộ Bạch cảm giác tự mình phảng phất chủ sinh. Hắn không hề bị đến bất kỳ trói buộc, có thể tự do vận dụng lực lượng của mình. Tại đầm lầy bên ngoài, âm u trong rừng cây, một thân ảnh cao to đang yên lặng địa tuần tra. Đây là Khô Lâu chiến tướng, nó bề ngoài dữ tợn đáng sợ, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Khô Lâu chiến tướng toàn thân xương cốt bảy biện ra màu xám đậm, có nhiều chỗ thậm chí mang theo dấu vết tháng năm, lộ ra pha tạp mà cổ lão. Hốc mắt của nó bên trong thiêu đốt lên hai đoàn ngọn lửa u lam, ngọn lửa này phảng phất đến từ u minh chỗ sâu, đã thần bí lại quỷ dị. Mỗi khi nó chuyển động đầu lâu, ngọn lửa kia liền theo lắc lư, phản phất tại tìm kiếm lấy con mồi tiếp theo. Trên đầu nó hiện đầy vết rách, những thứ này vết rách giống như là chiến đấu lưu lại vết sẹo, chứng kiến lấy nó đã từng bình quang cùng huy hoàng. Mà hàm răng của nó bén nhọn mà xen vào nhau tinh tế, để lộ ra một loại giá tính đẹp. Mỗi khi nó nhếch môi, cái kia sâm bạch răng liền phản phất có thể xé rách hết thảy. Khô Lâu chiến tướng tứ chi thon dài mà hữu lực, mỗi một cái khớp nối đều lộ ra linh hoạt mà kiên cố. Ngón tay của nó khớp xương rõ ràng, mỗi một cái xương ngón tay đều giống như tỉ mỉ rèn luyện qua lợi kiếm, để lộ ra khí thế bén nhọn. Trên người của nó còn hất lên một kiện tàn phá áo giáp, trên khải giáp hiện đầy vết dỉ cùng vết thương, phảng phất tại nói nó đã từng chiến đấu lịch trình. Mà áo giáp dưới, cái kia sâm sâm xương cốt càng làm cho lòng người kinh run sợ. Nói tóm lại, Khô Lâu chiến tướng bề ngoài giữ tận mà kinh khủng, phảng phất là tử vong cùng hủy diệt hóa thân. Nó tồn tại cũng đủ để cho bất luận cái gì dám can đảm đến gần sinh vật cảm thấy sợ hãi. Người sống, chết. Khô Lâu chiến tướng cảm thấy được người sống tới gần, lập tức cũng là đằng đằng sát khí hướng đi Mộ Bạch. Chương 1803, tứ ngược lôi đỉnh. Chương 1803, tứ ngược lôi đỉnh. Tại sáng tỏ mà hừng hực dưới ánh mặt trời, chiến trường thời viễn cổ di tích thể hiện ra một mảnh túc sắt mà trang nghiêm cảnh tượng. Đứt gãy binh khí, sụp đổ tường thành, im lặng nói đã từng huy hoàng cùng thảm liệt. Đầm lầy biên giới, mục nát khí tức cùng sinh cơ bừng bừng tự nhiên khí tức xen lẫn, hình thành một bức so sánh tươi sáng hình tượng. Đột nhiên, một trận làm cho người dùng mình tiếng gào thét xẹt qua chân trời. Đầm lầy bên ngoài, một bộ cao lớn Khô Lâu chiến tướng phá đất mà lên, xương cốt bên trên quấn quanh lấy dấu vết tháng năm, tản ra sâm nhiên hàn ý, mắt của nó ổ thâm thúy mà hắc ám, phảng phất thôn phệ hết thảy quan minh, chỉ còn lại hai đoàn u lục hỏa diễm ở trong đó nhảy vọt, để lộ ra tà ác cùng cuồng bạo. Khô Lâu chiến tướng nện bước chân nặng nề, mặt đất tại nó dưới chân run rẩy, phảng phất không chịu nổi luồng sức mạnh mẽ này. Nó cơ trong tay vết dỉ loang lổ trường kiếm, mang theo kiếm khí bén nhọn, bay thẳng ngưỡng Mộ Bạch. Mỗi một lần kiếm vung ra, đều nương theo lấy thê lương phong thanh, phản phất muốn đem hết thể ngăn cản tại phía trước nó chướng ngại đều phá hủy. Mộ Bạch tỉnh táo nhìn chăm chú lên tới gần địch nhân, trong mắt của hắn không có sợ hãi, chỉ có kiên định. Khen. Mộ Bạch dùng tay tiếp nhận đạo này chẳng kích, sau đó dùng sức một nắm đem Khô Lâu chiến tướng ném bay ra ngoài. Khô Lâu chiến tướng gầm thét, toàn thân xương cốt trong nháy mắt bị u lục hỏa diễm bao khỏa, phản phất từ địa ngục thâm nguyên bên trong triệu hồi ra lực lượng hủy diệt. Nó giơ cao trường kiếm, lấy thế lôi đỉnh vạn quân phát động hải cốt chẳng kích. Một kích này, kiếm khí tung hành, uy lực vô cùng, phảng phất có thể đem toàn bộ chiến trường đều một phân thành hai. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Mộ Bạch lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn không có trốn tránh, thậm chí không có giơ lên trong tay binh khí, mà là chắp hai tay sau lưng, lấy một loại thâm bất khả chắc tư thái nên đón tiếp lấy. Ngay tại tất cả mọi người vì Mộ Bạch bóp một cái mồ hôi lạnh lúc, Khô Lâu chiến tướng trường kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn bổ vào Mộ Bạch trên thân. Nhưng mà, trong tưởng tượng huyết đục văng tung tóe cũng chưa từng xuất hiện, Mộ Bạch thân thể phản phất bị một tầng lực lượng vô hình bao phủ, vậy mà ngạnh sinh sinh địa tiếp nhận một kích này. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Khô Lâu chiến tướng trường kiếm bị Mộ Bạch bên ngoài cơ thể lực lượng vô hình chấn động đến rời tay bay ra, mà Mộ Bạch bản nhân lại lông tóc không tổn hao gì. Hắn vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, trong mắt lóe ra thâm thúy quang mang, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Một màn này để Khô Lâu chiến tướng cảm thấy khó có thể tin, nó gào thét, lần nữa phóng tới Mộ Bạch, ý đồ dùng cường đại hơn công kích đánh vỡ cái này không thể tưởng tượng nổi cục diện. Nhưng mà Mộ Bạch nhưng như cũ duy trì bình tĩnh cùng thong dong, phản phất đã nhìn thấu trận chiến đấu này bản chất. Quá yếu. Mộ Bạch dáng người mạnh mẽ, phản phất nhân gian chi thần giống như lơ lửng giữa không trung bên trong, thân ảnh của hắn tại ô vân dày đặc chân trời hạ như ẩn như hiện, lộ ra một cỗ không ai bị nổi bá khí. Hắn hai con ngươi lóe ra lôi đỉnh chi quang, tựa như trưởng khống thiên địa thần linh, ánh mắt chiếu tới chỗ, không khí phản phất cũng vì đó ngưng kết. Hắn duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hướng lên, trong chốc lát, vô tận lôi đỉnh chi lực tụ đến, hình thành từng đạo cường bạo lôi long. Những thứ này lôi long tại Mộ Bạch điều khiển dưới, như là thuần phục dã thú, gầm thét phóng tới Khô Lâu chiến tướng. Lôi quang lấp lóe, chiếu rọi ra Mộ Bạch cái kia lạnh lùng mà kiên định khuôn mặt, hắn phảng phất hóa thân thành lôi đỉnh người phát ngôn, lấy hủy thiên diệt địa chi uy, thề phải đem hết thảy địch nhân phá hủy. Khô Lâu chiến tướng tại lôi đỉnh anh kích hạ lung lay sắp đổ, cái kia sơn bạch khung xương ở trong ánh chớp lộ ra phá lệ quỷ dị. Nhưng mà, Mộ Bạch lại như là một vị vô tình thẩm phán giả, thao túng lôi đỉnh chi lực, không ngừng cho Khô Lâu chiến tướng đả kích chí mạng. Mỗi một lần lôi đỉnh rơi xuống, đều nương theo lấy Khô Lâu chiến tướng kêu rên cùng run rẩy, phảng phất tại tuyên cáo nó mạt nhật tiến đến. Mộ Bạch chậm rãi thôi động trái cây lực lượng, không khí chung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình ngay tại ngưng tụ. Đột nhiên, Mộ Bạch hét lớn một tiếng, sẽ vang lôi trái cây lực lượng hoàn toàn phong thích, một cỗ bảng bạc lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt bộc phát ra. Lôi thần. Mộ Bạch gầm nhẹ một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Trong chốc lát, một đạo tráng kiện lôi trụ từ trên trời giáng xuống, lấy Mộ Bạch làm trung tâm, hướng bốn phía cấp tốc quyết tán. Lôi quang lấp lóe, đinh hai nhức góc tiếng sấm tại chiến trường trên không quanh quẩn, phản phất liền thiên địa cũng vì đó rung dậy. Cỗ này lôi đỉnh chi lực giống như thần nộ đồng dạng, trong nháy mắt dẹp điên vài trăm mét phạm vi bên trong bất cứ sinh vật nào. Khô Lâu chiến tướng tại cỗ lực lượng này trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy, nó không xương tại lôi thần hành kích hạ trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Cái khác đến gần sinh vật cũng không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị lôi đỉnh chi lực phá hủy. Làm lực lượng của lôi thần tiêu tán về sau, trên chiến trường lưu lại một phiến đất hoang vu cùng phế tích. Mộ Bạch đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Thân ảnh của hắn tại lôi quang làm nổi bật hạ lộ ra càng cao hơn lớn uy mãnh, như là một vị chân chính lôi thần hàng lâm nhân gian. Thi triển xong lôi thần chiêu thức, Mộ Bạch thậm chí ngay cả một tơ một hào khí lực đều không có hao tổn, chân đạp lôi đỉnh hắn trở tay đối vừa rồi vây nốt hạn chế hắn lực lượng đầm lầy chính là một đợt công kích. Suýt nữa quên mất, mảnh này đầm lầy cũng không nên tồn tại. Mộ Bạch thay đổi ánh mắt, nhìn về phía sau lưng đầm lầy. Lúc trước hắn bị cự hình nết xanh truy sát, vậy bây giờ hắn liền muốn cho mấy tên khốn kiếp này một cái diệt tộc lễ vật. Theo tâm ý của hắn thôi động, trái gõ rổ no mi lực lượng bắt đầu sôi trào mãnh liệt, phản phất có một cỗ vô hình lôi đỉnh chi lực tại trung quanh hắn ngưng tụ. Mộ Bạch nhắm chặt hai mắt, quá chú tâm vùi đầu vào cỗ lực lượng này dẫn đạo bên trong, ý chí của hắn cùng trái cây bên trong lôi đỉnh chi lực hòa làm một thể. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, trong tay trái cây đột nhiên bung về phía trước một cái. Trong chốc lát, mấy chục đạo lôi đỉnh cổ sáng từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thần chi nộ, đánh vào toàn bộ đầm lầy phía trên. Những thứ này lôi đỉnh cổ sáng mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, tại trong đầm lầy tùy ý hoành tạc, nhấc lên to lớn nước bùn một nước. Trong đầm lầy cự hình nết xanh nhóm tại bất thình lình lôi đỉnh ánh kích bên trong thất kinh. Bọn chúng ý đồ nhảy vọt tránh né, nhưng lôi đỉnh cổ sáng tốc độ thực sự quá nhanh, phạm vi lại cực lớn, vô số cự hình nết xanh ở trong ánh chớp bị đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành than gốc. Toàn bộ đầm lầy tại lôi đỉnh tẩy lễ hạ trở nên một mảnh hỗn độn, cự hình nết xanh thi thể trải rộng trong đó, cháy đen một mảnh. Ma Mộ Bạch thì đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt thâm thúy, phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Theo lôi đỉnh tiêu tán, trong đầm lầy khôi phục bình tĩnh, nhưng này chút từng tại trên vùng đất này tứ ngược cự hình nết xanh cũng đã không còn tồn tại. Mộ Bạch thu hồi trong tay trái gõ rổ no mi, quay người rời đi, lưu lại một mảnh bị lôi đỉnh cải biến đầm lầy. Tại Thần Hải Đại học một gian rộng rãi trong phòng họp, bầu không khí nguyên bản trang trọng mà trầm tĩnh. Nhưng mà, theo Mộ Bạch tại ngoại giới thể hiện ra cái kia cường hãn vô song lực lượng, từng đạo lôi đỉnh của sáng oanh tạc đầm lầy cảnh tượng thông qua màn hình lớn thời gian thực truyền bảo, bên trong phòng họp không khí trong nháy mắt bị đánh phá. Các lao sư ngồi tại riêng phần mình trên chỗ ngồi, ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn màn hình, trên mặt toát ra khó có thể tin biểu lộ. Có lao sư há to miệng, phản phất muốn nói cái gì, lại cuối cùng hóa thành một tiếng không lợi sợ hai thằng cụ. Có lao sư thì không tự giác nắm chặt nắm đấm, phản phất tại ở sâu trong nội tâm cũng cảm nhận được cái kia cỗ lôi đỉnh chi lực rung động. Cái này, đây là Mộ Bạch lực lượng sao? Một vị lớn tuổi giáo sư run giọng hỏi, trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng kính sợ. Thật bất khả tư nghị, mãnh liệt như vậy lực lượng, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Một vị khác tuổi trẻ nữ lao sư cảm thán nói, cặp mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn, phản phất thấy được học thuật giới hy vọng mới. Trong phòng họp lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có trên màn hình lớn lôi đỉnh đánh nổ thanh âm đang vang vọng. Các lao sư qua lại đối mặt, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh cùng khâm phục. Bọn hắn biết, Mộ Bạch cái này một biểu hiện không chỉ là đối cá nhân lực lượng biểu hiện ra, càng là đối với Thần Hải Đại học thực lực một lần to lớn tăng lên. Xem ra, chúng ta Thần Hải Đại học lần này thật là đào được bảo. một vị ngồi tại trên đài hội nghị lãnh đạo chậm rãi mở miệng, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Mộ Bạch đồng học tiền đồ bất khả hạn lượng, chúng ta nhất định phải hào hào bồi dưỡng hắn. Theo câu nói này rơi xuống, trong phòng họp bạo phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Các lao sư nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn đối Mộ Bạch cường hãn biểu hiện cảm thấy từ đáy lòng chấn kinh cùng mừng rỡ, đồng thời cũng đối Thần Hải Đại học tương lai tràn đầy chờ mong. Trong phòng họp, Sở Uyên Ương cùng Khương Dục không có kinh ngạc Mộ Bạch cường hãn năng lực chiến đấu, cái kia tùy ý phát tiết trái gõ rổ no mi năng lực quá mức kinh người, để ở đây các lao sư khác đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn qua trung quanh màn hình lớn bên trong đại biểu Mộ Bạch cái kia một khối nhỏ, hiệu trưởng Lục trưởng không cười ha hà nói, bởi vì cái gọi là hết ngồi đại giếng, tự nhiên hệ trái ác quỷ khó khăn nhất điều khiển, đồng thời có thể bộc phát ra lực lượng cũng làm người ta sợ hãi nhất, nếu như lại cho tiểu tử này thời gian mấy năm chỉ sợ ở đây 99 lao sư cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Ở đây lão sư thần sắc khác nhau, chỉ có trong góc một cái nam lão sư ý vị thâm trường nói ra, đáng tiếc Mộ Bạch cùng nam nhân kia tại một thời đại, hắn nhất định bị người trấn áp. Ai? Thân sinh bên trong chẳng lẽ còn có cao thủ? Không đợi mọi người nói chuyện, cái này nam lão sư liền trầm giọng nói ra, trong lời tiên đoán người xuất hiện, tương lai hắn sẽ mang lĩnh người của toàn thế giới đi ra hắc ám nên đón quan minh, hóa thân nhỉ cả thần linh cứu vớt toàn cầu. Ha ha, hắn chính là Sở Vân. Lời vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhỉ cả. Chương 1804, Sở Vân là chúa cứu thế. Chương 1804, Sở Vân là chúa cứu thế. Nhỉ cả. Đó là đồ chơi gì? Ở đây các lao sư đều không hiểu nhìn về phía cái kia mục nhiên có lao sư. Gần nhất thượng cổ di tích văn tự đã bị phá giải, các ngươi biết đi. Căn cứ tin tức phía trên liền tiên đoán gần nhất 100 năm sẽ phát sinh hủy diệt thế giới tai nạn, chỉ có đi theo Thái Dương, đi theo Đại Nhật chúng ta mới có thể đào thoát tử vong, mà cùng Thái Dương có liên quan ghi chép bên trong chỉ có nỉ cả thần linh là phù hợp nhất. Căn cứ nghiên cứu của ta, cái này cao su trái cây chính là nỉ cả trái cây chưa giác tỉnh trạng thái. Thay lời khác tới nói, Sở Vân chính là cái này thời đại khí vận chi tử. Dứt lời mục nhiên có đắc ý đẩy kính mắt, thân là hệ lịch sử lão sư hắn phát biểu vẫn là có một bộ phận người tin tưởng. Chỉ bất quá khi mọi người ánh mắt đặt ở Sở Vân chiến đấu hình tượng lúc, cơ hồ tất cả mọi người cười. Bởi vì bị mục nhiên có xưng là chúa cứu thế Sở Vân giờ phút này thế nhưng là hơi có vẻ chật vật à, tại chiến trường thời viễn cổ ban ngày trong rừng rậm, cây cối rậm rạp che khuất bầu trời, ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây, tung xuống pha tạp quang ảnh. Sở Vân thân hình mạnh mẽ, chính xuyên toa giữa khu rừng, trên mặt của hắn viết đầy khẩn trương cùng lo lắng. Sau lưng tiếng oanh minh càng ngày càng gần, kia là một con hung mãnh ma hổ, nó hai mắt lóe ra khát máu hung quang, theo đuổi không bỏ. Sở Vân hô hấp càng ngày càng gấp rút, hắn biết mình không thể dừng lại, một khi dừng lại, liền sẽ trở thành ma hổ trong bụng bữa ăn. Hắn dốc hết toàn lực địa chạy nhanh, nhảy qua nằm ngang khô mục, vượt qua dây dưa dây leo, mỗi một bước đều lộ ra dị thường gian nan. Trong rừng rậm cảnh tượng tại trước mắt hắn phi tốc hiện lên, nhưng hắn lực chú ý tất cả đều tập trung ở sau lưng uy hiếp bên trên. Ma hổ tiếng gầm gừ trong rừng rậm quanh quẩn, chấn động đến la cây rì rào rơi xuống. Tốc độ của nó cực nhanh, cùng Sở Vân khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Sở Vân thậm chí có thể cảm nhận được ma hổ cái kia nóng rực hô hấp và sắc bén nanh vuốt mang đến uy hiếp. Hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực lao về phía trước, ý đồ kéo ra cùng ma hổ khoảng cách. Trong rừng rậm gió gào thét mà qua, mang theo tươi mát của cây khí tức cùng từng tia ý lạnh. Sở Vân trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, nhưng hắn biết, giờ phút này chỉ có kiên trì mới có thể có một chút hy vọng sống. Hắn không ngừng mà điều chỉnh hô hấp của mình cùng bộ pháp, ý đồ tại trận này sinh tử truy đuổi bên trong tìm tới một tia đột phá khẩu. Đây là một trận tốc độ cùng sức chịu đựng đọ sức, cũng là một trận sinh cùng tử đánh cờ. Sở Vân tại ban ngày trong rừng rậm điên cuồng địa chạy trốn, mà sau lưng ma hổ thì theo đuổi không bỏ, khoảng cách của song phương đang không ngừng biến hóa bên trong, nhưng ai cũng không biết, trận này truy đuổi kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Cứu mạng a, cứu mạng a. Vốn là nhát gan Sở Vân, giờ phút này kém chút hỏng mất, hắn mặc dù cùng người chiến đấu có thiên phú, nhưng cùng loại này dọa người ra thu đánh, hắn là thật trong lòng phạm sợ hai a. Ngay tại Sở Vân cùng ma hổ sinh tử truy đuổi thời khắc mấu chốt, phía cạnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân run rợn. Ngay sau đó, một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh tựa như tia chớp vọt ra, chính là tóc ngắn mỹ thiếu nữ Tô Tuyết. Nàng một đầu tóc ngắn theo gió tung bay, ánh mắt kiên định mà sắc bén, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Thân mang cận chiến áo nàng, dáng người thon thả nhưng lại không mất lực lượng cảm giác, mỗi một cái động tác đều để lộ ra không có gì sánh kịp mạnh mẽ cùng nhanh nhẹn. Tô Tuyết nhắm ngay tại truy đuổi Sở Vân ma hổ, nàng không chút do dự, một cước đột nhiên đá ra. Một cước này ẩn chứa nàng toàn bộ lực lượng cùng tốc độ, giống như một viên ra khỏi nòng đạn tháo, lăng lệ đến cực điểm. Ma hổ đội vàng không kịp chuẩn bị, bị Tô Tuyết bất thình lình một cước trùng điệp đánh trúng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, ma hổ thân thể cao lớn lập tức như bị sét đánh, toàn bộ ngửa về đằng sau đi. Trong mắt của nó hiện lên một tia kinh ngạc cùng sợ hãi, tựa hồ không thể tin được cái này nhìn như nhu nhược nhân loại thiếu nữ có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Đánh lui ma hổ về sau, Tô Tuyết cũng không có dừng bước lại, mà là thuận thế lăn mình một cái vững vàng đứng ở Sở Vân bên cạnh. Nàng vi vi nghiêng đầu nhìn về phía Sở Vân, trong mắt lóe lên một tia lo lắng cùng hỏi thăm. Mà Sở Vân thì tại giờ khắc này cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác an toàn cùng ổn loãn, hắn biết, được sự giúp đỡ của Tô Tuyết, tự mình rốt cục tạm thời thoát khỏi ma hổ truy sát. Đà tạ ngươi mỹ nữ. Kém chút khóc Sở Vân nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện có vẻ như mình đã từng thấy đối phương. Đúng rồi, cái kia quán cà phê nhân viên phục vụ, cùng Mộ Bạch cùng nhau người. Chút lòng thành, xem ở ngươi cùng Mộ Bạch đại nhân quen thuộc ta mới cứu ngươi. Đứng người lên Tô Tuyết mỉm cười, để Sở Vân hơi đỏ mặt, bất quá vừa nghĩ tới đối phương nói đến Mộ Bạch hắn cũng là ánh mắt hơi ảm đạm một chút. Chương 1805, viễn cổ cự linh thần. Chương 1805, viễn cổ cự linh thần. Tô Tuyết mặc dù không có trái ác quỷ năng lực, bất quá nàng thế nhưng là có được thể thuật cùng tín ngưỡng chi lực, cho nên khi trước chiến lực không thể nghi ngờ cũng là nghiền ép Sở Vân mấy tầng nhà lầu tiêu chuẩn. Giải quyết xong ma hổ sau, Tô Tuyết vừa muốn hỏi thăm hạ cái này Sở Vân gặp chưa thấy qua mộ bạch thời điểm, rừng cây chỗ sâu truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Hưu duyên a, chúng ta thế mà bị truyền tống tại cùng một mảnh khu vực. Trong rừng cây rõ ràng là Long Ảnh Nhi cùng Sở Vân thanh mai trúc mã Tô Tú Nhan đi ra. Vừa thấy được Sở Vân, Tô Tú Nhan thật hưng phấn chạy trở tới. Sở Vân ngươi không sao chứ?
Ta không sao, ha ha.
Có chút lúng túng, Sở Vân vội vàng đứng lên, toàn thân ảm đạm hiển nhiên là đang thoát đi ma hổ thời điểm ngã đến mấy lần. Tô Tú Nhan đây là ngươi tiểu nam bạn sao? Long Ảnh Nhi khoanh tay không có hảo ý cười tủm tỉm nói, Tô Tú Nhan đỏ mặt lên vội vàng khoát tay phủ nhận, Sở Vân thì là sững sờ sau đó chính là trầm mặc. Như thế để Long Ảnh Nhi càng hoài nghi, cái này Tô Tú Nhan sẽ không cũng thích mộ bạch đi. Tại nàng linh động đôi mắt bên trong, Tô Tú Nhan nhan trị hoàn toàn chính xác có thể cùng tự mình bình khởi bình tọa, vị này tính uy hiếp quá lớn, phải chú ý đi lên. Đó là cái gì? Lôi điện của sáng. Đột nhiên, Sở Vân chú ý tới xa xôi khu vực bên ngoài bầu trời vô số đạo lôi trụ rơi xuống, tràn diện cực kỳ dọa người. Tô Tuyết hai mắt tỏa sáng. Là mộ bạch thánh tử đại nhân, tuyệt đối là mộ bạch đại nhân, chỉ có hắn mới có thể thôi động tự nhiên hệ trái gõ rổ no mi chế tạo ra trình độ như vậy lôi đỉnh, chúng ta nhanh đi cùng hắn tụ hợp. Dứt lời cũng mặc kệ những người khác dẫn đầu liền xông ra ngoài. Tô Tú Nhan cùng Sở Vân liếc nhau cũng liền bận bịu đuổi theo, về phần Long Ảnh Nhi thì đã sớm lặng lẽ meo meo dẫn đầu chạy ra ngoài. Không trung bảng điểm số còn tại biến hóa. Trước mắt xếp hạng rất có ý tứ. Cho dù là mộ bạch cũng 10 phần chú ý hạng nhất, thần khuyết hạng 2, Tô Cường Phong hạng 3, trung giác mỗi người điểm số đều kỳ cao vô cùng, hiển nhiên là một mực tại săn giết cao điểm tích lũy sinh vật. Xem ra ta cũng phải tăng tốc đánh giết tốc độ cùng hiệu suất. Ban ngày phía dưới, vách núi trong bóng tối rung động vô tận tà ác. Vô số cương thi quái vật, bọn chúng khuôn mặt dữ tợn, trên thân tản ra mục nát khí tức, như là hắc ám như thủy triều ngưỡng mộ bạch mãnh liệt mà tới. Mộ bạch đứng ở vách núi đỉnh, thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ cô độc mà kiên định. Đối mặt cái này phô thiên cái địa tà ác lực lượng, hắn cũng không lùi bước, ngược lại trong mắt lóe ra nóng bỏng đấu trí. Hắn hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, bầu trời ô vân dày đặc, sấm sét vang dội, phảng phất thiên địa đều cảm nhận được hắn kêu gọi. Một đạo tráng kiện lôi đỉnh cổ sáng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào mộ bạch trong tay. Hắn nắm chặt lôi đỉnh cổ sáng, như là nắm giữ một thanh hủy thiên diệt địa thần binh. Theo hắn vung vẩy cánh tay, lôi đỉnh cổ sáng bộc phát ra hào quang chói sáng, mang theo hủy diệt lực lượng hướng cương thi bảy quái vật đánh tới. Ầm ầm. Lôi đỉnh cổ sáng những nơi đi qua, cương thi quái vật như là bị như gió thu quét lá rụng nhau nhau ngã xuống. Thân thể của bọn chúng tại lôi đỉnh uy lực hạ trong nháy mắt hóa thành tro tàn, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Nhưng mà, cương thi quái vật số lượng thực sự quá nhiều, phản phất vô cùng vô tận. Bọn chúng đạp trên đồng bạn thi thể, tiếp tục hướng mộ bạch khởi xướng điên cuồng công kích. Mộ bạch không sợ hãi chút nào, hắn cơ lôi đỉnh của sáng, một lần lại một lần đem những thứ này tà ác sinh vật oanh sát tại dưới chân. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, dưới vách núi đã chất đầy cương thi quái vật thi thể. Mà mộ bạch vẫn đứng vững không ngã, thân ảnh của hắn tại lôi đỉnh làm nổi bật hạ lộ ra càng thêm anh dũng không sợ. Thú vị. Nơi xa ngồi mộ bạch bản thể nhìn xem phân thân cử động hết sức hài lòng. Trái gõ rổ no mi khai phát tới trình độ nhất định sau liền có thể chế tạo lôi đỉnh phân thân. Dưới mắt cái kia đánh giết cương thi bảy mộ bạch phân thân chính là lôi đỉnh phân thân. Bất quá thứ này cực kỳ tiêu hao tinh thần lực a, cho dù là ta cũng không thể chế tạo quá đa số lượng. Bất quá ngược lại là có thể lợi dụng phân thân số lượng ưu thế đại lượng chế tạo một chút đại cường độ thủ đoạn công kích. Suy nghĩ gặp mộ bạch kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ lập tức dự báo đến cái gì. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt nguyên tố hóa rời đi dưới thân mặt đất. Sau một khắc, dưới mặt đất một cái đại thủ sao đột nhiên đánh vào hắn nguyên bản ngồi vị trí bên trên phát ra nổ vang rung trời. Toàn bộ vách núi đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, phản phất có một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng khổng lồ ngay tại từ sâu trong lòng đất thức tỉnh. Núi đá lăn xuống, núi đất tung bay, giữa thiên địa quanh quẩn đủ đủ tiếng vang, như là ngày tận thế tới. Tại cái này rung động lòng người tràng cảnh bên trong, một cái hơn 100 mét cao viễn cổ cự linh thần khôi lôi chậm rãi từ trong vách núi tránh ra. Thân thể của nó vô cùng to lớn, phảng phất một tòa di động tiểu sơn, toàn thân tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Cự linh thần khôi lôi hai mắt lóe ra băng lanh quang mang, nó chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt khóa chặt tại dưới vách núi mộ bạch trên thân. Cặp con mắt kia thâm thúy mà vô tình, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể biểu tượng, thẳng tới tâm linh của người ta chỗ sâu. Mộ bạch cảm nhận được cái kia cố đập vào mặt cảm giác các bách, nhưng hắn ánh mắt lại như cũ kiên định. Khổng lồ cự linh thần khôi lôi gào thét ở giữa phát khởi thế công. Cự linh thần khôi lỗi phát ra đinh thai nhức óc gào thét, phản phất tuyên cáo chiến đấu chính thức bắt đầu. Nó bàn tay khổng lồ đột nhiên huy động, mang theo sức mạnh như bẻ cánh cô, ngưỡng mộ bạch hung hăng đập tới. Một kích này, nếu là bị chính diện đánh trúng, cho dù là sơn nhạc cũng phải bị trong nháy mắt phá hủy. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, mộ bạch lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm bất khả chấp thông dong, phản phất sớm đã dự liệu được đây hết thảy. Ngay tại cự trưởng sắp rơi xuống sát na, thân hình hắn lói lên, lấy một loại gần như không có khả năng góc độ, xảo diệu tránh thoát cái này một kích chí mạng. Cự linh thần khôi lỗi công kích mặc dù hung mãnh vô cùng, nhưng ở mộ bạch cái kia gần như thân pháp quỷ mị trước mặt, lại nhiều lần thất bại. Mộ bạch mỗi một lần tránh né đều lộ ra nhẹ nhàng như vậy hài lòng, phản phất là tại cùng một vị lao hưu tiến hành một trận hữu hảo luận bàn, mà không phải liều mạng tranh đấu. Chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn, cự linh thần khôi lỗi công kích càng phát ra cuồng bạo, nhưng mộ bạch nhưng thủy chung duy trì cái kia phần lạnh nhạt cùng thong dong. Hắn mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, đã tránh đi công kích, lại không mất cơ hội cơ địa phản kích một hai chiêu, để cự linh thần khôi lỗi cũng cảm nhận được một tia khó giải quyết. Côn trùng. Phẫn nộ cự linh thần khôi lỗi đột nhiên phát giác sau lưng cũng có người tồn tại, lập tức cũng là thay đổi thân thể ra sức nhảy lên. Hơn ngàn mét khoảng cách chớp mắt là qua, hắn thân thể cao lớn lập tức xuất hiện ở Long Ảnh Nhi đám người trước người. Không đợi các nàng phản ứng, cự linh thần khôi lỗi một quyền rơi đập. Đáng chết. Tô Tuyết muốn xuất thủ, chỉ thấy một đạo dòng điện lấp loé. Các ngươi tới thật trùng hợp, đều ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận chấn động sóng. Mộ Bạch ngăn tại Tô Tuyết, Long Ảnh Nhi đám người trước người, toái phát bay múa, tuấn lãng như thiên thần giống như khuôn mặt cộng thêm cái kia lóe ra hào quang màu vàng sẫm, đôi mắt đều thật sâu ấn khắc tại mấy người trong lòng. Sở Vân kích động kêu một tiếng Mộ Bạch đại ca, Long Ảnh Nhi thì là hưng phấn quanh tay, Tô Tú Nhan thì là sắc mặt đỏ lên kinh ngạc nhìn qua Mộ Bạch bên mặt. Mặt kia bên trên không có phẫn nộ, không có kinh sợ, có chỉ là bình tĩnh, phản phất loại này sống còn chiến đấu hắn đã sớm kinh lịch ngàn năm và năm. Mộ Bạch xuề bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên chấn động cầu che đậy bao trùm trên đó, đột nhiên hướng phía cự linh thần khôi lỗi quét ngang qua. Một trường này, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa Mộ Bạch lực lượng toàn thân cùng ý chí. Cự linh thần khôi lỗi gầm thét, huy động to lớn nắm đấm, ý đồ ngăn cản Mộ Bạch một trường này. Nhưng mà, làm cả hai lực lượng đụng vào nhau lúc, lại phát sinh làm cho người khiếp sợ biến hóa. Mộ Bạch trưởng lực như là nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, mà cự linh thần khôi lỗi lực lượng thì giống như là gặp không thể vượt qua bình chướng, bị dần dần làm hao mòn. Tại cỗ này khổng lồ trưởng lực trước mặt, cự linh thần khôi lỗi cái kia khổng lồ thân thể vậy mà bắt đầu chậm rãi lui lại. Theo Mộ Bạch trưởng lực chấn động sóng không ngừng thúc đẩy, cự linh thần khôi lỗi lui lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếng gầm gừ của nó dần dần biến thành hoảng sợ gầm rú, tựa hồ tại cỗ này không cách nào kháng cự lực lượng trước mặt, nó rốt cục cảm nhận được sợ hãi. Lơ lửng giữa không trung bên trong Mộ Bạch ngược lại là hơi kinh ngạc. Bởi vì cái này cự linh thần khôi lỗi đục thân cường độ rất cao, dựa theo hắn trước mắt cường độ đến xem, bình thường được xưng là thiên tài học sinh chỉ sợ đều không thể phá vỡ cự linh thần khôi lỗi phòng ngự. Cuối cùng, tại Mộ Bạch một cái kinh thiên động địa trưởng lực phía dưới, khổng lồ cự linh thần khôi lỗi lại bị sinh sinh địa đẩy bay ra ngoài. Thân ảnh của nó trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, sau đó nặng nề mà ngã xuống ở phía xa trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. Tô Tuyết, Long Ảnh Nhi đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua một màn này, trong lòng tràn đầy rung động cùng kính nể. Một tay trấn áp cự linh thần khôi lỗi, Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn phía không trung những cái kia thăm dò ánh mắt, phản phất là tại nói cho ngay tại quan sát chiến đấu các lão sư, tự mình đã sớm phát hiện bọn hắn. Theo Mộ Bạch đánh chết thứ này, điểm tích lũy xếp hạng lập tức tăng vọt đến hạng 3 vị trí. Chương 1806, sụp đổ Tô Cuồng Phong. Chương 1806, sụp đổ Tô Cuồng Phong. Mộ Bạch đánh giết cao dài cự linh thần. Ban thưởng điểm tích lũy 1 vạn. Thông báo thanh âm truyền bá rất xa. Ngay tại săn giết quái vật, điểm tích lũy xếp hạng thứ 2 Tô Cuồng Phong sửng sốt một chút. Phản phất chưa tỉnh ngủ trong ánh mắt mang theo từng tia nghi hoặc. Cái gì cự linh thần thế mà có thể cho một vạn điểm a? Tô Cuồng Phong thân ở khô lâu bảy phía trên, đối mặt trước mắt lít nha lít nhít khô lâu chỉ tướng, hắn mặt không đổi sắc, ngược lại chiến ý dặn dào. Hai tay bắt đầu cấp tốc ngưng kết ra sáng chói năng lượng. Theo hai tay của hắn múa, chói mắt lấp loe kiếm dần dần trong tay hắn thành hình. Thanh kiếm này quang mang bắn ra bốn phía, phản phất hội tụ giữa thiên địa tất cả tinh hoa, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tô Cuồng Phong nắm chặt lấp loe kiếm, thân hình tựa như tia chớp tại khô lâu trong đám xuyên toa. Mỗi một lần kiếm quang lấp loe, đều có một bộ khô lâu chiến tướng bị chém thành hai đoạn, hóa thành một chỗ xương vỡ. Kiếm pháp của hắn nhanh như tật phòng, mạnh như lôi đỉnh, để cho người ta hoa mắt, căn bản thấy không rõ hắn cụ thể động tác. Theo Tô Cuồng Phong không ngừng vùng vẫy lấp loe kiếm, khô lâu chiến tướng số lượng đang không ngừng giảm bớt. Những nguyên bản đó ngang ngược cản rỡ lũ khô lâu, giờ khắc này ở Tô Cuồng Phong dưới kiếm như là dê đợi làm thịt, không hề có lực hoàn thủ. Trên mặt đất, xương vỡ chồng chất như núi, mỗi một khối xương vỡ đều chứng kiến Tô Cuồng Phong cường đại cùng dũng mãnh. Thân ảnh của hắn trên chiến trường như là một đạo không thể vượt qua sân phòng, để tất cả địch nhân đều nhìn mà phát khiếp. Vẫn là quá chậm, trái tỉ cạm tỉ cả Nomia, để cho ta càng nhanh đi. Tô Cuồng Phong đứng tại trong chiến trường, mắt sáng như đuốc, hắn hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân bắt đầu điên cuồng phun trào. Đột nhiên, hắn đột nhiên nâng lên chân phải, một cỗ cường đại năng lượng màu vàng từ lòng bàn chân dâng lên mà ra, hóa thành mấy chục đạo sắc bén laser, hướng phụ cận sơn phong bắn nhanh mà đi. Những thứ này màu vàng laser giống như thiên thần chi nộ, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, hung hăng đụng vào ngọn núi bên trên. Theo đinh thai nhức óc tiếng vang, sơn phong trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát, vô số nham thạch mảnh vỡ tứ tán bay ra, che khuất bầu trời. Sụp đổ sơn phong đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, trung quanh nham thạch như là tuyết băng giống như quần quần mà xuống, đánh tới hướng những cái kia không có chút nào phòng bị khô lâu bầy. Tại cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt, lũ khô lâu như là yếu ớt người bù nhìn, bị dễ dàng nghiền nát, vùi lấp. Tô Cuồng Phong một cước này, không chỉ có phá hủy phụ cận sơn phong, càng làm cho mảng lớn khô lâu bầy gặp tai họa ngập đầu. Toàn bộ chiến trường phảng phất đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động, trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tô Cuồng Phong chậm rãi thu hồi chân phải, trên mặt biểu lộ bình tĩnh như nước, phảng phất vừa mới chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quằn mang, phản phất tại nói cho còn lại địch nhân, đây là khiêu chiến kết cục của hắn. Đang lúc hắn muốn quay người rời đi thời điểm, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Hắn quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện sơn phong bên trong thế mà xuất hiện trước đó phó bản thông báo Mộ Bạch đánh giết cái chủng loại kia cự linh thần khôi lỗi. Thú vị, để cho ta gặp một lần ngươi. Tô Cuồng Phong ngưng thần tụ khí, lực lượng toàn thân bên phải trên chân cấp tốc dành dụm, phản phất một cô mãnh liệt dòng lũ sắp bộc phát. Ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn chằm chằm phía trước cự linh thần khôi lỗi, kia là mục tiêu của hắn, cũng là hắn muốn khiêu chiến đối tượng. Đột nhiên, hắn đá mạnh một tấc ra, một đạo sáng chói màu vàng laser như mũi tên, vạch phá bầu trời, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh vào cự linh thần khôi lỗi đầu. Đạo này laser giống như một đạo nóng bỏng ngọn lửa màu vàng, mang theo Tô Cường Phong toàn bộ lực lượng, hung hăng đụng vào mục tiêu phía trên. Laser cùng cự linh thần khôi lỗi đầu va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Cường đại lực trùng kích khiến cho cự linh thần khôi lỗi toàn bộ thân hình cũng vì đó chấn động, phản phất nhận lấy trước nay chưa từng có trọng kích. Mà laser ẩn chứa năng lượng cường đại, càng là tại thời khắc này triệt để phóng xuất ra, đem cự linh thần khôi lỗi đầu bao phủ tại một mảnh chói mắt tia sáng màu vàng bên trong. Một trận bụi mù khuấy động, cự linh thần ngã xuống mặt đất. Tô Cường Phong đứng tại chỗ, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phía trước cự linh thần khôi lỗi. Hắn biết, tự mình một kích đã thành công địa đã trúng mục tiêu, kế tiếp chính là chờ đợi kết quả thời điểm. Hắn tin tưởng, một kích này tuyệt đối có thể cho cự linh thần khôi lỗi mang đến không nhỏ tổn thương. Bụi mù chậm rãi tán đi, trên chiến trường cảnh tượng dần dần rõ ràng. Tô Cường Phong con mắt chăm chú khóa chặt tại phía trước, chỉ gặp cự linh thần khôi lỗi cái kia nguy nga thân thể lông tóc không tổn hao gì đi ra, phản phất vừa mới cái kia đạo màu vàng laser đối với nó tới nói chỉ là gãi ngương ngứa. Thấy cảnh này, Tô Cường Phong không khỏi cảm thấy một trận chấn kinh. Hắn 3 giây đình trệ, phản phất toàn bộ thế giới đều tại đây khắc ngưng kết. Trong mắt của hắn hiện lên một tia khó có thể tin thần sắc, toàn lực của mình một kích, vậy mà đối cự linh thần khôi lỗi không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì, đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thứ này, đến cùng cứng đến bao nhiêu? Chương 1807, Kim Ô hiện thân. Chương 1807, Kim Ô hiện thân. Tại viễn cổ chiến trường bồn địa bên trong, một bầu không khí tăng tốc tràn ngập trong không khí, phản phất ngay cả thời gian đều bị cái này nồng đậm sát ý chỗ ngưng kết. Bồn địa bốn phía, tàn phá không chịu nổi tường thành đứng sừng sững lấy, chứng kiến vô số tuế nguyệt tang thương cùng chiến tranh thảm liệt. Đại lượng bạn mèo quái vật ở trên vùng đất này tứ ngược, thân thể của bọn nó dị dạng mà khổng lồ, tràn đầy không phù hợp lẽ thường bạn mèo cảm giác. Có quái vật trên thân mọc đầy bén nhọn gai, mỗi một cây đều lóe ra hàn quang, có thì có được mấy đầu bạn mèo tứ chi, trên mặt đất di chuyển nhanh chóng, mang theo từng đợt phi dương bụi đất. Những quái vật này trong ánh mắt thiêu đốt lên cuồng bạo cùng hỗn loạn hỏa diễm, phản phất bọn chúng tồn tại duy nhất mục đích đúng là tàn sát lẫn nhau. Chiến đấu tại mảnh này buồn địa bên trong kịch liệt triển khai, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát đinh thai nhức óc quanh mình. Quái vật tiếng gầm gừ, binh khí giao kích âm thanh, cùng trước khi chết tuyệt vọng tiếng gào thét đan vào một chỗ, cấu thành một khúc thê mỹ mà bi tráng hòa âm. Trên mặt đất, máu tươi rót thành tiểu khê, tại quái vật dưới chân chậm rãi chảy xuôi, đem nguyên bản liền nhan sắc cảm đạm thổ địa nhiễm đến càng thêm tinh hồng. Trên bầu trời, u vân dày đặc, phản phất liền thiên địa đều bị trận chiến đấu này rung động. Ngẫu nhiên có thiểm điện xẹt qua chân trời, vì phiến chiến trường này tăng thêm một vòng càng thêm kinh tâm động phách sát thái. Tại thiểm điện chiếu rọi, những cái kia vật mèo quái vật lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ, phản phất là từ địa ngục thâm nguyên bên trong bỏ ra tới ác ma. Trận chiến đấu này tựa hồ không có cuối cùng, bọn quái vật đang không ngừng tàn sát lẫn nhau, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại khắp nơi trên đất hải cốt cùng đồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Mộ Bạch đám người xuyên qua phân loạn chiến trường, đã nhìn thấy một màn này, cái này rung động tâm linh tràng cảnh để Sở Vân ngây người hồi lâu. Bọn hắn không đều là đồng loại a, vì sao còn muốn tàn sát lẫn nhau a? Không hiểu Sở Vân ngây ngốc mà hỏi. Tô Tuyết trong lòng khinh thường, gia hỏa này quá ngây thơ rồi đi, thế giới phó bản vốn là như thế như vậy, y theo thế giới này quy tắc vận chuyển, liền ngay cả thế giới ý chí cũng khác biệt. Bởi vì khu vực quy tắc, mảnh này viễn cổ thế giới rất rõ ràng là mỗi một phiến khu vực đều có nó quy tắc, có trói buộc hết thể lực lượng đầm lầy mang, cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra cự linh thần khôi lỗi quái vật đặc thù nơi trốn, dưới mắt cái này bổn địa nghĩ đến cũng có lệnh sinh vật tinh thần xảy ra vấn đề năng lực. Thần sắc bình tĩnh Mộ Bạch kiên nhẫn giải thích nói, không có chút nào không kiên nhẫn, như thế để Tô Tú Nhan cố lấy dũng khí. Mộ Bạch đồng học ngươi cái kia. Tô Tú Nhan rất rõ ràng là muốn nói cái gì, bất quá xa xa một tiếng kịch liệt vang động đánh gãy nàng lời nói. Mộ Bạch ánh mắt đảo qua Tô Tú Nhan nhìn phía bờ bên kia. Một hồi lại nói, đối diện cái kia hẳn là nơi này đầu mục địch nhân rồi. Tại chiến trường thời viễn cổ buồn địa trên không, lơ lửng một đám cùng loại hấp huyết quỷ quái vật. Thân ảnh của bọn chúng tại ô vân ở giữa như ẩn như hiện, tựa như một đám hắc ám u linh, tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới máu tanh chiến trường. Những quái vật này ngoại hình kinh khủng mà quỷ dị, bọn chúng có con rơi giống như cánh, lại so con rơi to lớn hơn, mỗi một phiến cánh đều phảng phất có thể che đậy mặt trời. Thân thể của bọn nó gầy cao, làn da bày biện ra màu đen thâm thúy, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng. Mà làm người khác chú ý nhất thì là bọn chúng tấm kia giữ tợn khuôn mặt, con mắt đỏ ngầu lóe ra tham lam cùng bạo ngược, bén nhọn răng nanh thì để lộ ra tàn nhẫn cùng lãnh khốc. Những thứ này hấp huyết quỷ quái vật không ngừng từ trên cao đáp xuống, mục tiêu của bọn nó chính là phía dưới trên chiến trường máu tươi. Mỗi khi có quái vật trong chiến đấu ngã xuống, chảy ra huyết dịch tựa như là từng đạo mê người mỹ vị, hấp dẫn lấy những thứ này hấp huyết quỷ quái vật đến đây lợi dụng. Bọn chúng dùng bén nhọn răng nanh đâm vào thi thể, tham lam hút lấy máu tươi, mỗi một lần hút, thân thể của bọn nó đều sẽ trở nên to lớn hơn, lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng cường. Tại những thứ này hấp huyết quỷ quái vật phía sau, là một đôi to lớn hơn lại vặn vẹo cánh. Đôi cánh này tựa như ác ma biểu tượng, không chỉ có càng thêm to lớn, mà lại phía trên hiện đầy các loại quỷ dị đường vân cùng ký hiệu. Mỗi khi những quái vật này hút máu tươi lúc, cánh sau lưng liền sẽ rung động nhẹ nhẹ, phản phất tại cùng một loại nào đó lực lượng thần bí sinh ra của mình. Theo thời gian trôi qua, những thứ này hấp huyết quỷ quái vật trở nên càng ngày càng cường đại, bọn chúng không chỉ có trở thành trên chiến trường tử thần, càng là trở thành toàn bộ sinh linh ác ngộng. Tại mảnh này bị máu tươi cùng tử vong bao phủ trên chiến trường viễn cổ, bọn chúng trở thành chân chính kẻ thống trị, dùng vô tận giết chóc cùng hút đến thỏa mãn dục vọng của mình. Hắc ám màn trời. Một đạo âm lệnh thanh âm vang lên, ở đây bên ngoài mấy người thế mà lập tức bị chuyển tống vào bên trong chiến trường. Tại chiến trường thời viễn cổ biên giới, Sở Vân lẻ loi một mình, đối mặt với những cái kia từ trong bóng tối hiện lên hấp huyết quỷ quái vật. Trong mắt của hắn lóe ra sợ hãi cùng bất an, phản phất bị trận này đột nhiên xuất hiện ác mộng thôn phệ. Những hấp huyết quỷ đó quái vật, mang theo nụ cười dữ tợn, cánh vỗ ra trận trận âm lạnh gió. Ánh mắt của bọn nó khóa chặt tại Sở Vân trên thân, phản phất đã đem hắn coi là bữa tiếp theo thức ăn ngon. Bén nhọn răng nanh tại mờ tối tia sáng bên trong lóe ra hàn quang, biểu thị sắp đến huyết tinh cùng bạo lực. Sở Vân thất kinh hướng lui lại đi, cước bộ của hắn lảo đảo, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn ý đồ tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến, nhưng bốn phía đều bị những thứ này hấp huyết quỷ quái vật trố vây quanh, phảng phất đã lâm vào tuyệt cảnh. Hấp huyết quỷ bọn quái vật phát ra làm cho người dùng mình tiếng gào thét, bọn chúng nhao nhao đáp xuống, hướng Sở Vân phát khởi công kích mãnh liệt. Bén nhọn móng đuôi xẹt qua không khí, phát ra chói tai âm thanh xé gió, phảng phất muốn đem Sở Vân xé thành mảnh nhỏ. Sở Vân nắm chặt vũ khí trong tay, đem hết toàn lực tiến hành ngăn cản. Mỗi một lần giao phong, đều để hắn cảm nhận được cái kia cô đến từ hấp huyết quỷ quái vật băng lãnh cùng tà ác. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, nhưng cầu sinh bản năng khu xử hắn không ngừng cơ vũ khí trong tay, ý đồ vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Tại chiến trường thời viễn cổ biên giới, Sở Vân đối mặt với như thủy triều vọt tới hấp huyết quỷ quái vật, hắn hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, cánh tay của hắn bắt đầu lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức duỗi dài, cơ bắp cùng gân kiện phảng phất biến thành co giãn 10 phần cao su, cấp tốc kéo dài tới đến 10 mét kinh người chiều dài. Sở Vân trong tay nắm chặt một thanh đặc chế cao su súng ngắn, theo cánh tay kéo dài, súng ngắn cũng bị dẫn tới cự ly xa vị trí công kích. Hắn nhắm ngay trong đó một cái dẫn đầu hấp huyết quỷ quái vật, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Cao su súng ngắn, phát xạ. Sở Vân gầm nhẹ một tiếng, bóp lấy cò súng. Súng ngắn bên trong bắn ra cũng không phải là phổ thông đạn, mà là một đoàn cao tốc xoay tròn cao su viên đạn. Viên này viên đạn vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, thẳng đến mục tiêu mà đi. Nhưng mà, ngay tại viên đạn sắp đánh trúng hấp huyết quỷ quái vật trong nháy mắt, quái vật kia lại lấy một loại vượt qua thường nhân nhanh nhẹn né tránh ra đến, đồng thời vung ngược tay lên, một cỗ hắc ám năng lượng ba động hung hăng đánh trúng vào viên đạn. Ầm. Một tiếng vang trầm, cao su viên đạn trên không trung nổ bể ra đến, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ tứ tán bay ra. Mà cái kia cỗ hắc ám năng lượng thì tiếp tục hướng phía trước xung kích, thẳng bước Sở Vân mà tới. Sở Vân thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng thu hồi kéo dài cánh tay, đồng thời thân hình cấp tốc né tránh. Hắc ám năng lượng sát thân thể của hắn lướt qua, mang theo một trận tiếng gió bén nhọn. Sở Vân âm thầm may mắn, nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc, chỉ sợ giờ phút này đã thụ trọng thương. Hấp huyết quỷ quái vật phát ra nhè răng cười, tựa hồ đối với Sở Vân công kích chẳng thèm ngó tới. Bất quá chúng hấp huyết quỷ nhưng không có lại tới gần Sở Vân, mà là đều thần sắc nghiêm nghị nhìn phía sau hắn. Có ý tứ chiêu thức, ta còn chưa bao giờ thấy qua cao su trái cây có được loại lực lượng này. Trên thân nhiễm lấy vết máu mộ bạch dẫm lên hấp huyết quỷ quái vật thi thể chậm rãi đi tới, tại bên cạnh hắn Tô Tú Nhan trái tim phanh phanh trực nhảy, bởi vì ngay tại vừa rồi vài giây đồng hồ thời gian bên trong mộ bạch bị chuyển tống đến buồn địa sau cơ hồ trong nháy mắt liền đánh chết phụ cận tất cả hấp huyết quỷ cùng bạn bèo quái vật. So sánh những chiến trường viễn cổ này phó bản quái vật, mộ bạch mới thật sự là yêu nghiệt. Trong tay ném đi hấp huyết quỷ giữ tợn đầu lâu, mộ bạch nắm thật chặt cổ áo thần sắc băng lãnh nhìn phía đỉnh đầu những hấp huyết quỷ đó. Thật sao, ta cái này chính là cùng loại súng ngắn phát xạ nguyên lý, cũng không biết vì sao ta có thể bắn ra cao su đạn. Gái đầu Sở Vân yên tâm, dù sao mộ bạch mạnh như vậy, chỉ cần có đối phương ở chỗ này, vậy hắn liền sẽ hết sức an toàn. Cao hơn Sở Vân nửa cái đầu mộ bạch trong mắt hào quang màu vàng sậm chớp động, sau một khắc thần điệu hót vang vang vọng toàn bộ bốn điện. Kim Ô hiện thân. Chương 1808, thần thoại giống như nam nhân, đại nhật kim ô trái cây. Chương 1808, thần thoại giống như nam nhân, đại nhật kim ô trái cây. Ở trường học gian kia trang nghiêm túc mục trong phòng họp, nguyên bản đắm chìm trong bình tĩnh thảo luận bầu không khí bên trong đám người, đột nhiên phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, nhao nhao đưa mắt nhìn sang phía trước màn hình lớn. Trên màn hình, chính phát hình một màn làm cho người khó có thể tin hình tượng, mộ bạch biến thân thành kim ô hình thái. Một sát na này, thời gian phảng phất đọc lại. Trong màn hình mộ bạch, tại quang mang gần quần dưới, dần dần lộ sắc thành truyền thuyết kia bên trong kim ô kim sắc lông vũ lóe ra ánh sáng chói mắt, xuề hai cánh, tựa như một vòng nóng bỏng thái dương, tản ra làm cho người nhìn mà phát khiếp uy nghiêm. Bên trong phòng họp đám người, bị bất thình lình biến hóa rung động thật sâu. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Có người há to miệng, lại quên đi ngôn ngữ, có người thì kìm lòng không đặng đứng lên. Phản phất muốn càng cự ly hơn cách mặt đất cảm thụ cái kia cỗ từ trong màn hình lộ ra bảng bạc lực lượng. Trời ạ, đây là sự thực sao? Có người tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Mộ Bạch, hắn sao có thể biến thân thành kim ô? Cái này thật bất khả tư nghị. Một người khác sợ hãi thán nói. Trong phòng họp vang lên một trận lại một trận kinh hô đàm phán hòa bình luận âm thanh, mọi người cảm xúc bị triệt để nhóm lửa. Hiệu trưởng Lục Trường không ngược lại là không có kinh ngạc, bởi vì hắn trước đó liền biết Mộ Bạch tiểu gia hỏa này là ba viên trái ác quỷ năng lực giả. Viễn cổ trong thần thoại kim ô chính là Thái Dương. Cái này mộ bạch rất không tệ. Lục Trường không cười ha hà nói. Tại chiến trường thời viễn cổ buồn địa phía trên, mộ bạch đứng thẳng ở vị trí trung tâm, thân ảnh của hắn trong phút chốc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, đem hắn thân hình dần dần bao khỏa. Tại mọi người nhìn chăm chú, mộ bạch chậm rãi hóa thân thành một con nguy nga hùng vĩ kim ô hình thái mộ bạch, toàn thân bị nóng rực kim sắc hỏa diễm chiếu vần quanh, lông vũ lóe ra như mặt trời ánh sáng chói mắt. Hai cánh của hắn triển khai, rộng trừng mấy chục trượng, tựa như hai mảnh kim sắc màn trời, đem toàn bộ chiến trường thời viễn cổ buồn địa đều bao phủ ở bên trong. Kim ô đôi mắt bên trong thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, để lộ ra một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm. Theo mộ bạch hóa thân thành kim ô, một cỗ bàng bạc nhiệt lượng từ trên người hắn lan ra, cấp tốc tràn ngập đến toàn bộ chiến trường. Bốn địa bên trong không khí phảng phất đều bị cỗ này nhiệt lượng chỗ nhóm lửa, trở nên nóng bỏng mà vặn mèo. Vô số nguyên bản tiềm phục tại trong bóng tối quái vật cùng hấp huyết quỷ, tại cỗ này cường đại quang mang cùng nhiệt lượng dưới, nhao nhao hiện lộ ra thân hình. Những quái vật này cùng hấp huyết quỷ, có dữ tợn đáng sợ, có quỷ dị vặn mèo, nhưng ở kim ô chiếu dọi xuống, bọn chúng tất cả đều trở nên hoảng sợ bất an. Bọn chúng ý đồ thoát đi mảnh này bị kim ô quang huy bao phủ chiến trường, nhưng vô luận bọn chúng dãy rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi cái kia cố cường đại chói buộc lực. Kim ô hình thái mô bạch, tựa như một vòng nóng bỏng thái dương, chiếu sáng toàn bộ chiến trường thời biến cổ. Hắn tồn tại, phản phất trở thành mảnh này trong bóng tối duy nhất của mình, để tất cả tà ác cùng ô uế đều không chỗ ẩn trốn. Tại hắn quang huy dưới, những quái vật kia cùng hấp huyết quỷ dần dần đã mất đi chống cự lực lượng, từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Đại Nhật Phần Thiên Kim Ô chân viêm lửa. Tại chiến trường thời viễn cổ trung tâm, hóa thân Kim Ô hình thái mộ bạch ngẩng đầu đỡ ngực, trong hai mắt thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên mở ra hai cánh, toàn thân lông vũ trong nháy mắt bộc phát ra càng thêm ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, bắt đầu thi triển một loại cường đại mà thần bí hỏa diễm công kích, Đại Nhật Phần Thiên Kim Ô chân viêm lửa. Theo mộ bạch thi pháp, một cỗ ngọn lửa màu tím dần dần tại quanh người hắn ngưng tụ thành hình. Ngọn lửa này cũng không phải là bình thường thấy, nó tản ra sâu kín tử quang, phản phất tận chứa đến từ thâm viên lực lượng thần bí. Hỏa diễm hình thái không ngừng biến ảo, khi thì như là cuồng bạo tử long, khi thì như là nở rộ tử liên, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Làm ngọn lửa màu tím ngưng tụ đến cực hạn lúc, mộ bạch đông nhiên bung lên cánh, hỏa diễm trong nháy mắt rời khỏi tay, hóa thành một đạo tráng kiện tử sắc hỏa trụ, trực trùng vân tiêu. Hỏa trụ trên không trung nổ bể ra đến, hóa thành vô số nhỏ bé tử sắc hỏa xà, phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Những thứ này tử sắc hỏa xà phảng phất có linh tính, bọn chúng trên không trung uốn lượn xoay quanh, chuẩn xác địa khóa chặt mỗi một cái quái vật. Vô luận quái vật như thế nào tránh né, đều không thể đào thoát hỏa xà truy tung. Làm hỏa xà chạm đến quái vật lúc, liền trong nháy mắt dẫn bạo, phóng xuất ra kinh khủng ngọn lửa màu tím, đem quái vật trong nháy mắt thôn phệ. Toàn bộ chiến trường thời viễn cổ tại thời khắc này phảng phất biến thành tử sắc biển lửa, vô số quái vật tại hỏa diễm bên trong thống khổ dãy rủa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng mà, tại cỗ này cường đại ngọn lửa màu tím trước mặt, sự chống cự của bọn nó lộ ra như thế tốn công vô ích. Chỉ chốc lát sau, bọn quái vật thân ảnh liền tại hỏa diễm bên trong dần dần biến mất, hóa thành từng sợi thanh niên, theo gió phiêu tán. Thi triển xong Đại Nhật Phần Thiên Kim Ô chân viêm lửa màu bạch, đứng bình tĩnh đứng ở trung tâm chiến trường. Trên người hắn kim sắc lông vũ tại ngọn lửa màu tím làm nổi bật hạ lộ ra càng thêm chói lóa mắt, phảng phất trở thành mảnh này trong biển lửa duy nhất chúa tể. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, phảng phất tại hướng thế giới tuyên cáo, vô luận loại nào tà ác, đều sẽ tại cái này Kim Ô chân viêm phía dưới hóa thành tro tàn. Chương 1809, Tịch Chiến Cự Thú Viết Cổ. Chương 1809, Tịch Chiến Cự Thú Viết Cổ. Đại Nhật vừa ra ai dám tranh phong? Mọi loại tà ma đều bị bốc hơi hầu như không còn. Tại chiến trường thời viễn cổ cái kia biến ảo khó lường trên bầu trời, một chương to lớn xếp hạng bảng lăng không lơ lửng, kim quang lóng lánh, khí thế bằng bạc. Vô số chiến sĩ ngước vọng, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng khát vọng. Trên bảng, thứ tự cùng điểm tích lũy không ngừng nhảy lên, tượng trưng cho mỗi một cái chiến sĩ vinh quang cùng lực lượng. Đột nhiên, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ xếp hạng trong bảng bộc phát, như là như mưa rông gió bão quét sạch toàn bộ chiến trường. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào thời khắc ấy, chỉ gặp mộ bạch hai chữ như là sáng chói tinh thần, tại trên bảng danh sách đống nhiên sáng lên. Nguyên bản bình ổn tăng trưởng điểm tích lũy, giờ phút này lại bằng tốc độ kinh người tăng vọt 1000 vạn phân. Ngắn ngủi trong nháy mắt, mộ bạch điểm tích lũy liền tăng vọt dòng dã 1000 vạn phân. Cái số này như là thiên văn sổ tự giống như làm cho người rung động, để vô số chiến sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên bản theo sát phía sau hàng hai, giờ khắc này ở mộ bạch cái kia tiêu thăng điểm tích lũy trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy, như là bị sóng lớn bao phủ thuyền nhỏ. Xếp hạng trên bảng, mộ bạch thứ tự như tên lửa nhảy lên thăng, đem hạng hai xa xa bỏ lại đằng sau. Kim quang kia loẹt loẹt danh tự, giờ phút này trở thành trên chiến trường chói mắt nhất tồn tại, để tất cả tân sinh sinh lòng kính sợ. Mà mộ bạch cũng tại cái này tăng vọt điểm tích lũy bên trong, trở thành trên chiến trường viễn cổ không thể tranh cãi bá chủ. Toàn bộ chiến trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó buộc phát ra như sấm sét gieo họ. Những học sinh mới bọn hắn tận mắt thấy mộ bạch điểm tích lũy trong thời gian thật ngắn tăng vọt dòng dã 1000 vạn phân. Cái số này đối với bọn này mới ra đời những học sinh mới tới nói, đơn giản chính là một cái thiên văn sổ tự, một cái không cách nào với tới độ cao. Yêu nghiệt a! Một cái tân sinh nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ, phản phất mộ bạch chính là một cái không thể tưởng tượng nổi tồn tại, một cái siêu việt thường nhân lý giải yêu nghiệt. Tựa hồ là bởi vì mộ bạch đánh giết, bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện dị thường. Tại chiến trường thời viễn cổ trên không, đột nhiên sắc trời lại biến, ố vân dày đặc, sấm sét vang dội. Một cỗ khó nói lên lời uy áp từ trên trời giáng xuống, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng trầm xuống. Các học sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái khổng lồ bóng đen tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện, đang nhanh chóng rơi xuống dưới. Kia là một đầu hơn vạn mét cao cự thú viết cổ, thân thể của nó vô cùng to lớn, phảng phất một tòa di động tiểu sơn. Cự thú mỗi một phiến lân giáp đều lóe ra hàn quang, để lộ ra một cỗ cường đại khí tức. Cặp mắt của nó lóe ra xích hồng quang mang, phảng phất hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Theo cự thú không ngừng rơi xuống, thân ảnh của nó dần dần trở lên rõ ràng. Các học sinh có thể thấy do nó cái kia mặt mũi dữ tợn, cùng sắc bén kia vô cùng nhanh bớt. Cự thú mỗi một lần hô hấp đều phảng phất có thể dẫn phát một trận phong bạo, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Toàn bộ chiến trường thời viễn cổ đều tại đầu này cự thú viễn cổ uy áp hạ run rẩy. Vô luận là thân ở trung tâm chiến trường học sinh, vẫn là trốn ở nơi hẻo lánh người đứng xem, giờ phút này đều cảm thấy một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Ở trên vạn mét trên không trung, cự thú viễn cổ thân thể cao lớn như là che đậy mặt trời ô bân, nó phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, to lớn trưởng chảo ngưng tụ lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng phía dưới mộ bạch đột nhiên đập xuống. Cái kia trưởng chảo chưa chạm đến mặt đất, liền đã dẫn phát cuồng phong gào thét, khí lãng lan lộn, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường thời viễn cổ đều san thành bình địa. Mà giờ khắc này mộ bạch thân hình lóe lên, hóa thành một đầu kim ô, toàn thân lông vũ lóe ra hừng hực kim quang, tựa như thái dương giáng lâm nhân gian. Hắn hai cánh mở ra, lên như diều gặp gió, trực diện cái kia viễn cổ cự thú một kích chí mạng. Tại kim ô hình thái ra chỉ dưới, mộ bạch lực lượng cùng tốc độ đều đạt đến trạng thái đỉnh phong, hắn nắm chặt nắm đấm, bắp thịt cả người kéo căng, một quyền đánh phía cự thú viễn cổ trường trảo. Oeng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền khắp toàn bộ chiến trường, hai người công kích trên không trung kịch liệt va chạm. Cự thú viễn cổ trường trảo cùng mộ bạch nắm đấm tương giao chỗ, bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng cuồng bạo năng lượng ba động. Cỗ lực lượng này cường đại, phản phất muốn đem không gian đều vỡ ra tới. Va chạm trong nháy mắt, mộ bạch chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đánh tới, nhưng hắn kim ô hình thái lại làm cho hắn tại cỗ lực lượng này trước mặt sừng sững không ngã. Hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực cùng cự thú viễn cổ chống lại. Mà cự thú viễn cổ cũng tựa hồ cảm nhận được mộ bạch bất phàm, nó phát ra càng thêm cuồng bạo gào thét, ý đồ đem mộ bạch triệt để đè sập. Xông lên a! Cái này lớn đồ chơi phân khẳng định rất nhiều. Tại chiến trường thời viễn cổ trung tâm, mấy ngàn tên sinh viên đứng ra, bọn hắn hoặc là cầm trong tay binh khí, hoặc là ngưng tụ cường đại pháp thuật lực lượng, nghĩa vô phản cố xông về đầu kia che khuất bầu trời cự thú viễn cổ. Tiếng reo hò của bọn họ vang động trời, khí thế như hồng, phản phất muốn đem đầu này cự thú bao phủ hoàn toàn trong biển người. Nhưng mà cự thú viễn cổ không chút nào không sợ, nó trong mắt lóe ra lánh khốc và mang, thân thể cao lớn hơi động một chút, liền đã dẫn phát một trận kinh khủng phong bạo. Ngay tại các sinh viên đại học lúc sắp đến gần cự thú trong nháy mắt, cự thú đột nhiên quay đuôi một cái kia to lớn cái đuôi như là một đầu sắt thép trường tiên, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hung hăng quất về phía sông lên phía trước nhất sinh viên quần thể. Ầm! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cự thú viễn cổ cái đuôi nặng nề mà đánh trúng vào các sinh viên đại học trận liệt. Một khắc này, phản phất thời gian cũng vì đó ngưng kết, sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết, binh khí rơi xuống đất âm thanh, pháp thuật tiếng bạo liệt liên tiếp. Bị đánh trúng các sinh viên đại học như là bị sóng lớn lật tung thuyền nhỏ, nhao nhao bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường bụi đất tung bay, khói lửa tràn ngập. Làm hết thảy đều kết thúc thời điểm, mọi người hoảng sợ phát hiện, nguyên bản mấy ngàn người sinh viên đội ngũ, giờ phút này đã bị cự thú viễn của một cái đuôi đánh tan hơn phân nửa. Còn lại các sinh viên đại học mặc dù vẫn duy trì chiến đấu tư thái, nhưng bọn hắn ánh mắt bên trong lại toát ra một tia khó mà che giấu sợ hãi. Cự thú viễn cổ phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, phản phất tại tuyên cáo thắng lợi của mình. Tại cự thú viễn cổ ngựa đầu gào thét sát na, mộ bạch bén nhạy bắt được cái này một cơ hội. Thân hình hắn khẽ động, như là như lưu tinh xẹt qua chân trời, bay thẳng hướng cự thú phần lưng. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, toàn thân kim quang lấp lóe, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng năng lượng tại quanh người hắn ngưng tụ. Đây chính là mộ bạch đại nhật kim ô hỏa diễm, một loại nguồn gốc từ cổ lão truyền thừa thần bí hỏa diễm, nó nhiệt độ độ cao, đủ để nóng chảy hết thảy. Đang đến gần cự thú trong nháy mắt, mộ bạch đột nhiên giang hai tay ra, một đoàn ngọn lửa màu vàng từ trong bàn tay hắn phun ra ngoài, giống như một viên mặt trời nhỏ giống như sáng chói chói mắt. Hỏa diễm cấp tốc bao trùm cự thú viễn cổ thân thể, nhiệt độ cao khiến cho cự thú lân giáp cũng bắt đầu trở nên đỏ bừng. Cự thú phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, ý đồ vung vẩy thân thể lấy dập tắt cái này đoàn thiêu đốt hỏa diễm, nhưng đại nhật kim ô hỏa diễm lại phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, chăm chú địa bám vào tại cự thú trên thân, không ngừng mà đốt cháy da thịt của nó. Mộ Bạch cũng không có dừng lại công kích, thân hình hắn linh hoạt tại cự thú chung quanh xuyên toa, mỗi một lần di động đều sẽ phóng xuất ra càng nhiều kim sắc hỏa diễm, tăng lên đối cự thú thiêu đốt. Cự thú tại hỏa diễm đang bao vây lộ ra càng thêm cuồng bạo, nhưng nó tiếng gầm gừ cùng vung vẩy lại dần dần yếu bớt, hiển nhiên tại Mộ Bạch công kích mãnh liệt hạ bắt đầu lực bất tòng tâm. Toàn bộ chiến trường thời viễn cổ đều bị trận này chiến đấu kịch liệt rung động, các học sinh mắt thấy Mộ Bạch lấy lực lượng một người đối kháng cự thú viễn cổ hành động vĩ đại, đều vì đó sợ hãi thán phục. Mà Mộ Bạch thì hết sức chăm chú địa thao túng đại nhật kim ô hỏa diễm, quyết tâm muốn đem đầu này cuồng bạo cự thú triệt để đánh bại. Cùng lúc đó những người khác thế công cũng theo sát mà tới. Tại cự thú viễn cổ cùng Mộ Bạch kịch chiến say xưa thời khắc, Trung Giác Lặng Yên xuất hiện tại chiến trường biên giới. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, một cỗ khí tức gầm sâm từ trên người hắn phát ra, tràn ngập tại toàn bộ chiến trường. Ngay sau đó, Trung Giác đột nhiên vung tay lên, chỉ gặp một cây dài đến ngàn mét bạch cốt trường thương chống rông xuất hiện, mang theo lệnh thấu xương sắc ý, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh phía cự thú viễn cổ. Cây kia bạch cốt trường thương tản ra sâu kín huỳnh quang, phản phất là từ địa ngục chỗ sâu triệu hoán mà đến từ thần chi mâu, muốn đem cự thú viễn cổ nhất kích tất sát. Nhưng mà cự thú viễn cổ cũng không phải là hạng người bình thường, nó cảm nhận được bạch cốt trường thương bên trên tán phát ra khí tức nguy hiểm, đột nhiên xoay đầu lại, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra một loạt răng nanh sắc bén. Ngay tại bạch cốt trường thương sắp đánh trúng cự thú viễn cổ trong nháy mắt, cự thú cắn một cái vào trường thương thân súng. Theo một trận rợn người nhấm nuốt tiếng vang lên, cây kia không thể phá vỡ bạch cốt trường thương lại bị cự thú viễn cổ một cái cắn đứt. Đứt gãy trường thương hóa thành vô số mảnh vỡ văng khắp nơi mà ra, trong đó một chút mảnh vỡ thậm chí phá vỡ cự thú khoe miệng, chảy ra từng tia máu tươi. Nhưng dù vậy, cự thú viễn cổ cũng chưa nhận thương tổn quá lớn. Trung Giác thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới toàn lực của mình một kích vậy mà như thế dễ dàng bị cự thú viễn cổ hóa giải. Chương 1810, trái cây năng lực quanh tạng. Cự thú giai đoạn thứ 2. Chương 1810, trái cây năng lực quanh tạng. Cự thú giai đoạn thứ 2. Tại cự thú viễn cổ hiện ra nó thực lực kinh người đồng thời, thần khuyết cũng không khoanh tay đứng nhìn. Hắn hít sâu một hơi, cả người phảng phất cùng thiên địa ở giữa nguyên khí hòa làm một thể, sau đó hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, một nguồn sức mạnh mênh mông ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt. Thiên ngại chúng tinh. Thần khuyết khẽ quát một tiếng, chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên trở nên tối xuống, phảng phất có vô số ngôi sao bị che đậy qua mang. Ngay sau đó, từng quả vân thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh tới hướng cự thú viễn cổ. Những thứ này thiên thạch tại cao tốc rơi xuống quá trình bên trong không ngừng tiêu đốt, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng mang cùng quần quần sóng nhiệt, phảng phất muốn đem toàn bộ chiến trường thời viễn cổ đều hóa thành một cái biển lửa. Cự thú viễn cổ cảm nhận được cỗ này trước nay chưa từng có uy hiếp, nhưng nó cũng không lựa chọn tránh né, mà là phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, thân thể cuộn thành một đoàn, ngăn kháng những thứ này thiên thạch công kích. Phanh phanh phanh, thiên thạch liên tiếp không ngừng màn đện ở cự thú viễn cổ trên thân, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Mỗi một quả thiên thạch va chạm đều để cự thú thân thể không ngừng run rẩy, nhưng nó nhưng thủy chung không có ngã xuống. Những cái kia thiên thạch tại va chạm sau vỡ nát tan tành ra, hóa thành vô số mảnh vỡ văng khắp nơi mà ra, mà cự thú viễn cổ mặc dù mình đầy thương tích, lại như cũng sừng sững không ngã. Thần khuyết thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Thứ quỷ này máu thật dày a. Tô Cuồng Phong đứng tại chiến trường một góc, ánh mắt của hắn kiên định mà tràn ngập chiến ý tại cự thú viễn cổ cùng những người khác kịch chiến khoảng cách, hắn đột nhiên động. Nhục thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị, chỉ gặp hắn thân thể dần dần trở nên mơ hồ, phản phất bị vô số đạo hoàng sắc laser thay thế. Siêu siêu siêu. Mấy trăm đạo màu vàng laser từ Tô Cuồng Phong nhục thân bên trong bắn ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa năng lượng kinh người, bọn chúng trên không trung xẹt qua từng đạo chói mắt quy tích, sau đó hung hăng đánh phía cự thú biết cổ. Những thứ này màu vàng laser tốc độ cực nhanh, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ bọn chúng chân thực hình thái, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo hào quang màu vàng trên chiến trường lấp lóe. Cự thú viễn cổ cảm nhận được cỗ này đột nhiên xuất hiện công kích, nó phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, ý đồ tránh né những thứ này laser đánh kích. Nhưng Tô Cuồng Phong công kích quá thân thiết tập, laser số lượng lại quá nhiều, cự thú viễn cổ căn bản là không có cách hoàn toàn tránh đi. Màu vàng laser không ngừng mà đánh vào cự thú viễn cổ trên thân, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ. Mỗi một lần bạo tạc đều để cự thú thân thể không ngừng run rẩy, có chút bộ vị lân giáp thậm chí bị laser nổ vỡ vụn ra, lộ ra bên trong tươi non da thịt. Nhưng mà, cự thú viễn cổ thực lực dù sao không phải bình thường. Nó mặc dù nhận lấy thương tổn không nhỏ, nhưng y hiển nhiên có một nửa màu vàng laser bị nó cường đại lực phòng ngự chỗ ngăn cản, không cách nào đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Những thứ này bị ngăn cản laser trên không trung tiêu tán, phản phất chưa từng tồn tại. Ta trái tỉ cảm tỉ cả no mi đều không có hiệu quả. Con người co vào Tô Cuồng Phong có chút im lặng, trước mắt chàng cảnh hạ đám người các hiện thần thông, kết quả không cách nào phá phòng, chỉ có mộ bạch chế tạo đặc thù hỏa diễm có thể đối cái này bột tiến hành tiếp tục thu phát. Tại tiếp nhận hơn vạn lần công kích mãnh liệt về sau, cự thú viễn cổ rốt cục hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Nó thân thể cao lớn bên trên hiện đầy các loại vết thương, lân giáp vỡ vụn, máu me đồng địa. Nhưng mà, đầu này cự thú vẫn đứng vững không ngã, thể hiện ra nó ngoan cường sinh mệnh lực. Đột nhiên, cự thú viễn cổ mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Cái này âm thanh gào thét phảng phất ẩn chứa nó tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng, thanh âm cực lớn, chấn động đến toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy, không khí chung quanh phảng phất đều bị cỗ lực lượng này chỗ xé rách, hình thành từng đạo đáng sợ phong bạo, cuốn lên đẩy trời bụi đất cùng đá vụn. Cùng lúc đó, cự thú viễn cổ trên người kim ô hỏa diễm cũng dần dần dập tắt. Những nguyên bản đó cháy gừng gừng hỏa diễm, tại cự thú tiếng gầm gừ bên trong dần dần trở nên yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đã mất đi hỏa diễm che chở, cự thú viễn cổ thương thế lộ ra càng thêm nghiêm trọng, nhưng nó cặp kia tinh hồng đôi mắt bên trong ý lý hiển nhiên lóe ra bất khuất quan mang. Mặc dù đã bị thương nặng, nhưng cự thú viễn cổ cũng không từ bỏ chiến đấu. Nó dùng cặp kia tràn ngập lực lượng chân trước, hung hăng nuốt mặt đất, mỗi một lần đập đều để toàn bộ chiến trường không ngừng run rẩy. Đang gầm thét cùng trong gió lốc, cự thú viễn cổ đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản vạn mét chi cự thân thể bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, năng lượng màu đen còn cuốn nó, phản phất một cỗ lực lượng thần bí tại tái tạo nó hình thái. Làm quang mang tán đi, xuất hiện ở trước mắt mọi người, đã không còn là cái kia khổng lồ quái thú, mà là một cái hoàn toàn mới hình thái sinh vật, một cái toàn thân đen nhánh khô lâu thân ảnh, nó mọc ra một đôi cánh khổng lồ, phản phất là từ địa ngục thâm nguyên bên trong đi ra tử thần. Chương 1811, Bạch cốt thực trang. Chương 1811, Bạch cốt thực trang. Bộ xương này thân ảnh mặc dù biến thành hình người, nhưng trên thân ý hiển nhiên tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Cặp mắt của nó lóe ra ánh lửa u lam, phản phất có thể nhìn thấu linh hồn của con người. Cặp kia cánh khổng lồ nhẹ nhàng vỗ, mang theo từng đợt âm lạnh gió, để cho người ta không rét mà run. Cự thú viễn cổ tiến vào giai đoạn thứ 2 biến thân, từ nguyên bản quái vật khổng lồ, biến thành cái này đen nhánh khô lâu nhân hình sinh vật. Lực lượng của nó tựa hồ cũng không có bởi vì hình thái cải biến mà yếu bớt, ngược lại lấy một loại càng thêm tập trung, càng hung hiểm hơn phương thức bày ra. Không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên ngột ngạt mà khẩn trương, tất cả mọi người nín thở, nhìn chăm chú cái này hoàn toàn mới địch nhân. Bọn hắn biết, chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm gian nan, nhưng cũng càng thêm kích động lòng người. Cự thú biết cổ, hoặc là nói cái này hoàn toàn mới khô lâu nhân hình sinh vật, chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia u lam đôi mắt đảo qua ở đây mỗi người. Nó tựa hồ đang chọn tuyển mục tiêu kế tiếp, chuẩn bị khởi xướng một vòng mới công kích. Chết cự thú viễn cổ tiến vào giai đoạn 2, khô lâu tử thần. Trước mắt HV100 tại lờ mờ mà hoang vu trên chiến trường viễn cổ, khô lâu tử thần đột nhiên giáng lâm. Toàn thân nó từ sâm bạch xương cốt cấu thành, trong hốc mắt tiêu đốt lên hai đoàn ngọn lửa u lam, phảng phất đến từ minh giới sứ giả, mang theo khí tức tử vong. Trên chiến trường, trên trăm tên tân sinh đang chuẩn bị triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Khô Lâu Tử Thần cái kia khổng lồ thân ảnh lúc, trong lòng đấu trí trong nháy mắt bị sợ hãi thôn vệ. Bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, phản phất đứng ở sinh cùng tử biên giới. Khô Lâu Tử Thần cũng không có cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, nó chậm rãi giơ tay lên bên trong to lớn liêm đao. Cái kia liêm đao lóe ra hàn quang, trên lưỡi đao quanh quẩn lấy sương mù màu đen, phản phất có thể thôn vệ hết thể sinh mệnh. Theo một tiếng lạnh lẽo tiếng rít, Khô Lâu Tử Thần bỗng nhiên huy động liêm đao. Một đạo ánh đao màu đen trong nháy mắt vạch phá bầu trời, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng những học sinh mới chém tới. Đao mang kia ẩn chứa vô tận tử vong chi lực, phản phất có thể trong nháy mắt thu hoạch hết thể sinh mệnh. Những học sinh mới căn bản là không có cách ngăn cản một kích này, phòng ngự của bọn hắn tại đao mang trước mặt như là giấy giống nhau yếu ớt. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trên trăm tên tân sinh tại chiêu này phía dưới nhau nhau ngã xuống. Thân thể của bọn hắn bị đao mang trong nháy mắt cắt ra, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ chiến trường. Trung giác đám người thần sắc cứng lại, liền xem như trái tỷ cả no mi năng lực giả Tô Cuồng Phong thế mà cũng theo không kịp Khô Lâu Tử Thần tốc độ. Đáng chết hắn hướng chúng ta đến rồi. Tô Cuồng Phong thân hình như gió, nhanh chóng xuyên toa tại kịch chiến trong đám người. Trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng sắc bén, ý đồ tìm kiếm một tia cơ hội chạy thoát. Đột nhiên, hắn cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Khô Lâu Tử Thần chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong tay to lớn liêm đao lóe ra hàn quang. Tô Cuồng Phong trong lòng run lên, biết mình không cách nào chính diện chống lại vị này tử thần. Hắn hít sâu một hơi, thân hình bỗng nhiên gia tốc, hóa thành một đạo laser hướng nơi xa vào tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, phản phất có thể xuyên qua không gian, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà, Khô Lâu Tử Thần nhưng lại chưa bởi vậy buông tha hắn. Chỉ thấy nó trong mắt lửa xanh lam sẫm lóe lên, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở Tô Cuồng Phong hướng trên đỉnh đầu. Nó giơ ra một con từ xương cốt tạo thành đại thủ, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng Tô Cuồng Phong chụp tới. Tô Cuồng Phong chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hoảng sợ phát hiện Khô Lâu Tử Thần đại thủ đã gần trong gang tấc. Hắn ý đồ cải biến phương hướng tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Khô Lâu Tử Thần đại thủ chuẩn xác địa đè xuống đầu của hắn, một cú cường đại lực lượng trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn, để hắn không cách nào động đậy. Ngay sau đó, Khô Lâu Tử Thần bỗng nhiên dùng sức bung lên, đem Tô Cuồng Phong cả người đánh vào dưới mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt vỡ ra một khe hở khổng lồ, Tô Cuồng Phong thân ảnh biến mất tại trong đó. Bụi đất tung bay, trên chiến trường tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Làm hết thể khôi phục lại bình tĩnh lúc, mọi người chỉ thấy trên mặt đất lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố to, mà Tô Cuồng Phong thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại trong đó. Khô Lâu Tử Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua hố to, quay người tiếp tục đầu nhập vào trên chiến trường chiến đấu bên trong. Đỉnh cấp tự nhiên hệ năng lực giả chỉ đơn giản như vậy bị miểu sát rồi. Tại chiến trường thời viễn cổ chỗ sâu, Trung Giác sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên phía trước Khô Lâu Tử Thần. Hắn biết rõ vị này tử thần cường đại, bởi vậy không dám có chút chủ quan. Hít sâu một hơi, Trung Giác hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu triệu hoán hắn mạnh nhất pháp bảo, Chấn Yêu Tháp. Từ ngâm lại trái cây miễn tưởng chi lực sáng tạo cơ bảo, ngưng tụ chấn áp hết thể tà ma lực lượng. Theo Trung Giác chú ngữ âm thanh rơi xuống, một tòa nguy nga cự tháp chống rông xuất hiện trên chiến trường. Tòa tháp này thân tản ra cổ pháp ma khí tức thần bí, tháp trên vách điêu khắc các loại phù văn thần bí cùng đồ án, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Chấn Yêu Tháp vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra cường đại uy áp, để không khí xung quanh cũng vì đó ngưng kết. Trung Giác ngón tay một điểm, Chấn Yêu Tháp trong nháy mắt hướng Khô Lâu Tử Thần chấn áp tới. Thân tháp cấp tốc biến lớn, giống như một ngọn núi giống như nguy nga đứng vững, ý đồ đem Khô Lâu Tử Thần một mực vây khốn. Nhưng mà, Khô Lâu Tử Thần nhưng lại chưa bởi vậy cảm thấy bối rối. Nó lạnh lùng nhìn xem tới gần Chấn Yêu Tháp, trong mắt lóe ra ngọn lửa u lam. Ngay tại Chấn Yêu Tháp sắp chạm đến Khô Lâu Tử Thần trong nháy mắt, Tử Thần đột nhiên giỗi ra một con từ xương cốt tạo thành đại thủ, hướng Chấn Yêu Tháp đột nhiên chụp tới. Động tác của nó nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản là không có cách phản ứng. Chỉ gặp bàn tay lớn kia trong nháy mắt xuyên thấu Chấn Yêu Tháp hư ảo thân tháp, giống như xé rách trang giấy đồng dạng nhẹ nhõm. Theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, Chấn Yêu Tháp tại Khô Lâu Tử Thần một chảo phía dưới bị triệt để vỡ ra tới. Thân tháp hóa thành vô số mảnh vỡ văng khắp nơi mà ra, tiêu tán trong không khí. Trung Giác thấy thế sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới tự mình mạnh nhất pháp bảo vậy mà như thế dễ dàng liền bị Khô Lâu Tử Thần phá giải. Khô Lâu Tử Thần lạnh lùng nhìn về Trung Giác, trong mắt lóe ra trào phúng quang mang. Đột nhiên, nó hai tay bỗng nhiên cắm vào cứng rắn mặt đất, nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, toàn bộ chiến trường cũng vì đó run rẩy. Đại địa tại Khô Lâu Tử Thần dưới hai tay phảng phất biến thành mềm mại bút bùn, bị dễ dàng vỡ ra tới. Ngay sau đó, một nguồn sức mạnh mênh mông từ sâu trong lòng đất mãnh liệt mà ra, chỉ gặp được trong phạm vi trăm thước mặt đất trong nháy mắt bị nhấc lên, hóa thành một đạo to lớn thổ long, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa hướng xa xa thần khuyết oanh kích mà đi. Thần khuyết sắc mặt nghiêm trọng, hắn sớm đã phát giác được Khô Lâu Tử Thần động tác, giờ phút này gặp thổ long đánh tới, nhưng lại chưa lộ ra bối rối. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu triệu hoán hắn thủ hộ thần, huyết tưởng đại phật. Theo thần quyết chú ngữ âm thanh quanh quẩn trên chiến trường, một tôn nguy nga cự phật chống rông xuất hiện tại trước người hắn. Tôn này đại phật toàn thân kim quang long lánh, tản ra trang nghiêm mà khí tức thần thánh. Cặp mắt của nó phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thể hư ảo, khoe miệng mang theo một tia từ bi mỉm cười, phảng phất có thể phổ độ chúng sinh. Thần quyết ngón tay một điểm, huyết tưởng đại phật trong nháy mắt đón lấy oanh kích mà đến thổ long. Chỉ gặp đại phật duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn, lòng bàn tay hướng lên, phảng phất có thể nâng lên toàn bộ thiên địa. Làm thổ long đụng vào trên bàn tay lúc, cũng không có phát ra trong tưởng tượng tiếng vang, ngược lại giống như là châu đất xuống biển giống như biến mất vô tung vô ảnh. Khô Lâu Tử Thần thấy thế con ngươi co rụt lại, nó không nghĩ tới công kích của mình lại bị dễ dàng như vậy hóa giải. Nhìn tới, ta phải nhanh hơn. Khô Lâu Tử Thần tự lẩm bẩm, làm cho người lông tơ dựng ngược. Tại chiến trường thời viễn cổ kịch liệt giao phong bên trong, Khô Lâu Tử Thần đột nhiên cho thấy nó tốc độ kinh người. Nó thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã quỷ dị xuất hiện ở thần khuyết sau lưng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức thần khuyết đều không thể kịp thời làm ra phản ứng. Khô Lâu Tử Thần không chút do dự, nắm chắc xương quyền mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng đánh về phía thần khuyết. Một quyền này nặng như Thái Sơn, nhanh như thiểm điện, thần khuyết căn bản không kịp tránh né, liền bị trực tiếp đánh trúng. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, thần khuyết thân ảnh như là bị đạn pháo đánh trúng giống như, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà ngã xuống tại vài trăm mét bên ngoài trên mặt đất. Thần khuyết lúc rơi xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện thể nội khí huyết cuồn cuộn, trong lúc nhất thời lại khó mà động đậy. Không động được, quái vật này phong tỏa huyệt vị của ta. Thần sắc vặn vẹo thần khuyết hoàng hồn, mặc dù cái này thí luyện sẽ không chết người, nhưng hắn đường đường thần khuyết nếu là cứ như vậy một mực nằm coi như quá mất mặt đi. Xương xương trái cây thức tỉnh, siêu cấp bạch cốt thực trang. Cách đó không xa Trung Giác cũng là chuẩn bị đến cái lớn. Trung Giác đứng ở mờ tối trên chiến trường, bốn phía tràn ngập khói lửa cùng bụi đất khí tức. Ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Ngay một khắc này, hắn chuẩn bị phát động truyền thuyết kia bên trong siêu cấp bạch cốt thực trang đem tự thân hoàn toàn bao trùm tại bạch cốt cơ giáp phía dưới. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, phản phất tại câu thông lấy một loại nào đó lực lượng thần bí. Lập tức, trong cơ thể của hắn dâng lên một cỗ mênh mông năng lượng, giống như mãnh liệt hồng thủy sông phá đê đập. Cỗ lực lượng này dọc theo kinh mạch của hắn du tẩu, cuối cùng hội tụ tại hắn xương cốt phía trên. Trung giác xương cốt bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản giấu ở dưới làn da xương cốt dần dần nổi bật ra, phản phất muốn phá thể mà ra. Hắn mỗi một tấc da thịt đều bị cỗ lực lượng này chỗ xé rách, lộ ra bạch cốt âm u, nhưng mà cái này cũng không có kết thúc, bạch cốt phía trên vậy mà bắt đầu sinh trưởng ra từng tầng cơ giáp, như là dây leo đồng dạng quấn quanh ở trên người hắn. Chương 1812, quyết chiến mở màn. Chương 1812, quyết chiến mở màn. Những cơ giáp này hiện lên màu xám trắng, mặt ngoài tản ra sâu kín lãnh quang, phản phất là từ địa ngục thâm viên bên trong hấp thu vô tận hàn khí. Cơ giáp mỗi một khối đều chặt chẽ tương liên, tạo thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể, đem trung giác mỗi một tấc thân thể đều nghiêm mật bảo hộ ở bên trong. Theo cơ giáp dần dần hoàn thiện, trung giác khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Hắn cảm nhận được lực lượng của mình tại gấp đôi địa tăng trưởng, phản phất đã siêu việt nhân loại cực hạn. Cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo lăng lệ quang mang, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Tại mờ tối chân trời dưới, trung giác cùng Khô Lâu Tử Thần giằng co. Giữa hai bên bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, phản phất ngay cả không khí đều lặp lại. Trung giác người khoác bạch cốt cơ giáp, tựa như chiến thần giáng lâm, mà đối diện Khô Lâu Tử Thần thì tản ra khí tức tử vong nồng nặc, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đột nhiên, Khô Lâu Tử Thần phát ra gầm lên giận dữ, dẫn đầu phát khởi công kích. Hắn cơ trong tay cự hình liêm đao, hướng trung giác đột nhiên bổ tới. Liêm đao vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, phản phất muốn đem hết thể đều cắt ra. Trung giác không sợ hãi chút nào, hắn thúc giục bạch cốt cơ giáp lực lượng nên đón tiếp lấy. Chỉ gặp hắn cơ giáp thủ trên lòng bàn tay bạch cốt nổi lên, tạo thành một mặt kiên cố tâm chắn, chắn Khô Lâu lưới hái của Tử Thần. Cả hai chạm vào nhau, phát ra đinh thái nhức óc tiếng vang mình, phản phất liền thiên địa cũng vì đó run rẩy. Lập tức, trung giác phản kích. Hắn bạch cốt cơ giáp phản phất xuống lại, mỗi một khối xương đều tản ra lăng lệ sát khí. Hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, thẳng đến Khô Lâu Tử Thần vị trí trái tim. Một quyền này uy lực kinh người, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đánh xuyên. Khô Lâu Tử Thần không dám kinh thường, thân hình hắn lóe lên, tránh thoát trung giác công kích. Nhưng mà, cái này cũng không có kết thúc. Hai người trên không trung triển khai giao phong kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát tiếng nổ kinh thiên động địa. Bọn hắn lực lượng cường đại như thế, đến mức ngay cả những ngọn núi xung quanh đều hứng chịu tới tác động đến. Tại liên tục giao phong bên trong, ba tòa nguy nga sơn phong bị bọn hắn lực lượng chỗ phá hủy, biến thành một vùng phế tích. Bụi mù tràn ngập, che đậy mặt trời, phản phất toàn bộ thế giới đều lâm vào hỗn độn bên trong. Trung giác bạch cốt cơ giáp bên trên hiện đầy vết rạn, đây là chiến đấu dấu vết lưu lại. Nhưng mà, hắn cũng không có lùi bước ý tứ, ngược lại chiến ý càng thêm nghiêm nghị. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc còn không phải đối thủ của ta. Trong bụi mù Khô Lâu Tử Thần phát ra tiếng cười quái dị, ngay sau đó chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn ngâm sướng, không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên ấm lãnh, phản phất có vô số vong hồn đang khóc. Vạn cô kiếp động sóng xung kích. Khô Lâu Tử Thần hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Chỉ gặp một đạo đen như mực sóng xung kích trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, nó tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác, phản phất có thể thôn vệ hết thể sinh mệnh. Sóng xung kích lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng trung giác đánh tới, tốc độ nhanh chóng, làm cho người căn bản là không có cách tránh né. Trung giác chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, hắn vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng đã tới đã không kịp. Vạn khô kiếp động sóng xung kích trong nháy mắt đánh xuyên hắn bạch cốt cơ giáp, cường đại lực trùng kích để thân thể của hắn như bị sét đánh, cả người té ngửa về phía sau, nặng nề mà ném xuống đất. Bạch cốt cơ giáp đang trùng kích sóng công kích đến trở nên phá thành mảnh nhỏ, mảnh vỡ văng khắp nơi. Trung giác nằm tại phế tích bên trong, hôn mê bất tỉnh, sinh tử chưa biết. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ biên giới chiến trường lướt qua, lấy cực nhanh tốc độ đi tới trung giác bên người. Đây là Mộ Bạch, hắn một mực tại âm thầm chú ý trận chiến đấu này, giờ phút này nhìn thấy trung giác nguy cơ sớm tối, lập tức xuất thủ cứu rút. Mộ Bạch túi người tra xét trung giác thương thế, phát hiện hắn mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng sinh mệnh khí tức vẫn còn tồn tại. Hiển nhiên không có rời khỏi viễn cổ phó bản. Lại nhìn về phía cái kia Khô Lâu Tử Thần. HV97 Tô Cường Phong, trung giác, thần quyết, gậy truyền tay giống như tuần hoàn thu phát thế mà chỉ đánh rất con hàng này 3% lượng máu, đáp án rất rõ ràng, bộ xương này tử thần không thể nghi ngờ là sườn đồi giống như cường đại. Còn lại ngươi, Khô Lâu tử thần hướng phía Mộ Bạch ngoắc ngón tay. Hắn vốn là bị Mộ Bạch trên thân cái kia đại nhật năng lượng hấp dẫn, đánh giết Mộ Bạch chính là hắn lập tức rất muốn nhất làm sự tình. Chương 1813, ba khí trấn áp trăm vạn quái vật. Chương 1813, ba khí trấn áp trăm vạn quái vật. Khô Lâu tử thần đứng tại phế tích phía trên, thân ảnh của hắn tại mở tối chân trời hạ lộ ra càng thêm quỷ dị cùng kinh khủng. Hắn quan sát toàn bộ chiến trường thời biết cổ, trong mắt lóe ra băng lãnh mà tàn nhẫn và mang. Đột nhiên, hắn vung tay lên, phản phất mở ra cái nào đó thông hướng kinh khủng thế giới miệng cống. Theo động tác của hắn, trên chiến trường viễn cổ không đống nhiên trở nên âm u, ô vân dày đặc, sấm sét vang dội. Ngay sau đó, làm cho người khó có thể tin một màn phát sinh, hơn trăm vạn số lượng quái vật kinh khủng từ trên trời giáng xuống, như là như mưa to chút xuống. Những quái vật này hình thái khác nhau, có mọc ra dữ tợn răng nanh, có toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, còn có tản ra tính ăn mòn độc độc. Bọn chúng gầm thét, gào thét, hướng trên chiến trường đám người phát khởi điên cuồng công kích. Tất cả mọi người ở đây đều bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, bọn hắn vạn phần hoảng sợ, chạy trốn tứ phía. Những quái vật này số lượng thực sự nhiều lắm, mà lại mỗi một cái đều có được lực chiến đấu mạnh mẽ, căn bản không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Toàn bộ chiến trường thời viễn cổ lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong khủng hoảng, khắp nơi đều là quái vật tiếng gào thét cùng mọi người tiếng kêu thảm thiết. Giờ khắc này, phảng phất ngày tận thế tới, tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng thâm nguyên. Nhưng mà, Khô Lâu tử thần lại đối với cái này nhìn như không thấy, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, phảng phất tại thưởng thức một trận thịnh đại biểu diễn. Đối với hắn mà nói, những người này sinh mệnh cùng dãy rủa đều chỉ bất quá là hắn trưởng khống bên trong đồ chơi mà thôi. Bị trăm vạn quái vật vây quanh Mộ Bạch ngược lại có chút nhớ nhung muốn bật cười. Bằng vào số lượng muốn tiêu hao tà thể lực à? Ý vị thâm trường Mộ Bạch chậm rãi tháo xuống kính đen, cái kia ám kim sắc hai con ngươi bình tĩnh như nước. Tô Tú Nhan, Sở Vân, Long Ảnh Nhi đám người để phòng nhìn qua bốn phía. Tất cả đều không nên rời bỏ ta xung quanh 10 mét khoảng cách, bằng không thì ta cũng vô pháp trưởng khống loại lực lượng kia phát tiết trình độ. Mấy người sững sờ, nhưng mà không cho đám người thời gian phản ứng, Mộ Bạch đột nhiên phát động khí phách. Hắn đứng tại cuồng phong tứ ngược trung tâm chiến trường, đối mặt với phô thiên cái địa mà đến quái vật kinh khủng, lại không hề sợ hãi. Mộ Bạch hít sâu một hơi, trong hai mắt bộc phát ra sáng chói như tinh thần quang mang. Ngay sau đó, hắn toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, một cỗ cường đại mà khí tức bá đạo từ trên người hắn phát ra, giống như cuồng chiều hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Hạ sổ củ hạ kỳ. Mộ Bạch khẽ quát một tiếng, hai tay nắm tay, bắp thịt cả người phảng phất trong nháy mắt bành trướng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Tại cỗ này bá khí bao phủ xuống, những nguyên bản đó hung mãnh vô cùng quái vật đột nhiên trở nên chậm chạp, phảng phất bị lực lượng vô hình chô áp chế. Bọn chúng trong mắt hung quang dần dần tiêu tán, thay vào đó là sợ hãi thật sâu cùng thần phục. Theo Mộ Bạch hạ sổ cự hạ kỳ phóng liên tục, càng ngày càng nhiều quái vật bắt đầu không chịu nổi cỗ này cường đại uy áp. Bọn chúng từng cái quỳ rạp xuống đất, phảng phất tại hướng vị này như là quân vương giống như tồn tại quỳ bái. Làm cho người khiếp sợ là, chỉ một lát sau ở giữa, liền có 9 thành quái vật tại hạ sổ cự hạ kỳ uy áp hạ trực tiếp ngất đi. Bọn chúng lộn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất, như là từng tòa đồi núi nhỏ, cũng không còn cách nào đối chiến trên trận đám người cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Mộ Bạch thân ảnh trên chiến trường sừng sững không ngã, hắn phảng phất trở thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, thủ hộ lấy sau lưng đám người. Hắn hạ sổ cụ hạ kỳ như là quân lâm thiên hạ đế vương giống như, để tất cả địch nhân đều vì đó sợ hãi. Mộ Bạch đứng tại trên chiến trường, ánh mắt của hắn kiên định mà sắc bén, nhìn chằm chằm xa xa Khô Lâu tử thần. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân bắt đầu phun trào lên tinh hồng sắc hạ sổ cụ hạ kỳ, cỗ khí tức này như là cháy hừng hực hỏa diễm, đã nóng bỏng lại bá đạo. Theo Mộ Bạch tâm niệm vừa động, cỗ này tinh hồng sắc bá khí như là bị điều khiển cự long, hướng Khô Lâu tử thần gào thét mà đi. Hạ sổ cụ hạ kỳ những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị nhiễm lên một tầng tinh hồng, lộ ra dị thường quỷ dị mà cường đại. Khô Lâu tử thần cảm nhận được cỗ này cường đại uy áp, sắc mặt đống nhiên đại biến. Hắn ý đồ ngăn cản, nhưng này cỗ tinh hồng sắc bá khí lại như núi lớn nặng nề, để hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Hắn xương cốt tại hạ sổ cụ hạ kỳ uy áp hạ khanh khách rung động, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Khô Lâu tử thần trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn chưa hề nghĩ tới, cái này nhìn như nhân loại tầm thường vậy mà có thể phóng xuất ra cường đại như thế bá khí. Hắn dãy rủa lấy, ý đồ thoát khỏi cỗ này bá khí trói buộc, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi cái kia cỗ như là gông xiềng giống như lực lượng. Thời khắc này Khô Lâu tử thần không còn là cái kia uy phong lấm lấm tử thần, mà là một cái tại hạ sổ cụ hạ kỳ hạ đau khổ dãy rủa kẻ yếu. Nội tâm của hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, đối Mộ Bạch thực lực sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Mà Mộ Bạch thì y hiển nhiên duy trì tỉnh táo cùng kiên định, hắn thao túng tinh hồng sắc hạ sổ cụ hạ kỳ, không ngừng mà đối Khô Lâu tử thần làm áp lực. Cái đó là quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ. Suối Lơ Tô cùng phong mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua loại này ma quỷ trình độ hạ sổ cụ hạ kỳ. Có thể xưng kinh khủng cấp bậc, thậm chí hắn đứng tại chiến trường bên ngoài thế mà đều có chút hô hấp không khoái, đây là tại hắn cũng nắm giữ hạ sổ cụ tình huống phía dưới. Quá kinh người. Cái này Mộ Bạch đơn giản chính là yêu nghiệt. Mang theo một nụ cười khổ, Tô Cuồng Phong trong lòng hơi có vẻ đau khổ. Tại rộng rãi sáng tỏ trong phòng họp, một loạt thiết bị giám sát màn hình chính thời gian thực phát hình chiến trường thời viễn cổ hình tượng. Nguyên bản ngay tại thảo luận cùng quan sát các lao sư đột nhiên tập thể rơi vào trầm mặc, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều chăm chú khóa chặt ở trong đó một khối trên màn hình. Biểu hiện trên màn ảnh chính là Mộ Bạch, hắn đứng tại phế tích ở giữa. Quanh thân còn cuốn tinh hồng sắc hạ sổ cụ hạ kỳ, cố khí thế kia như là thực chất hóa hỏa diễm, theo hô hấp của hắn mà nhảy lên, phản phất có thể xuyên thấu qua màn hình thiêu đốt đến thế giới hiện thực. Cái này, đây là quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ. Một vị thâm niên lão sư khiếp sợ đứng người lên, trong âm thanh của hắn tràn đầy khó có thể tin. Các lão sư khác cũng nhao nhao lộ ra biểu tình khiếp sợ, trong bọn họ không thiếu kiến thức bên bác hạng người, nhưng giờ phút này lại đều bị Mộ Bạch chỗ cho thấy lực lượng rung động. Quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ, đó là một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lực lượng, nghe nói chỉ có được đế vương giống như khí phách người mới có thể nắm giữ. Không có khả năng, hắn làm sao có thể nắm giữ loại lực lượng này? Một vị lão sư trẻ tuổi tự lẩm bẩm, trong mắt của hắn tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ. Thiết bị giám sát trên màn hình Mộ Bạch phảng phất trở thành trong mắt mọi người thần linh, hắn mỗi một cái động tác đều dẫn động tới ở đây trái tim tất cả mọi người huyền. Cái kia cổ tinh hồng sắc hạ sổ cụ hạ kỳ tại chúng quanh hắn tùy ý múa, phảng phất một đầu bị thuần phục tự lòng, tùy thời chuẩn bị nghe theo chủ nhân triệu hoán. Các lão sư liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh cùng kính sợ. Bọn hắn biết, hôm nay thấy chứng hết thệ sẽ trở thành bọn hắn tương lai lâu dài lời đàm luận đề. Mà Mộ Bạch cái tên này cũng đem từ đây tại trong lòng của bọn hắn lưu lại không thể xóa nhòa ân ký. Lao hiệu trưởng Lục Trường không cười ha hả đi vào phòng họp, sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới các lao sư chú ý vừa mới ra ngoài nghe hiển nhiên để hắn bỏ qua một chút đặc sắc chiến đấu hình tượng. Giờ phút này, ánh mắt của hắn cũng rơi vào thiết bị giám sát trên màn hình, nơi đó chính biểu hiện ra Mộ Bạch trên chiến trường phóng thích quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ rung động chẳng cảnh. Ha ha, xem ra chúng ta Mộ Bạch đồng học lại cho chúng ta mang đến không nhỏ kinh hỉ a. Lục Trường không vừa cười vừa nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo. Các lao sư nhao nhao gật đầu, trong bọn họ rất nhiều người giờ phút này vẫn đắm chìm trong lúc khiếp sợ, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tự mình nội tâm cảm thụ. Lục Trường không quét mắt một mắt mọi người ở đây, sau đó chậm rãi nói ra, Mộ Bạch loại này đỉnh cấp thiên tài, không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Hắn trưởng thành quy tích, lực lượng của hắn cực hạn, đều là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Chúng ta duy nhất có thể làm, chính là hết sức đi ủng hộ hắn, đi dẫn đạo hắn, để hắn trong tương lai con đường bên trên đi được càng xa. Nghe lão hiệu trưởng lời nói, các lão sư nhao nhao rơi vào trầm tư. Bọn hắn biết, Lục Trường không nói không sai. Mộ Bạch chỗ cho thấy thiên phú và thực lực đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Dạng này thiên tài, chú định sẽ ở con đường tương lai bên trên sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Đúng vậy a, Mộ Bạch đúng là cái không tầm thường hài tử. Một vị thâm niên lão sư cảm khái nói, chúng ta may mắn có thể chứng kiến hắn trưởng thành, bản thân cái này chính là một loại vinh hạnh. Lục Trường không nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười hòa ái. Nơi hẻo lánh bên trong một cái nữ, lão sư có chút lúng túng hỏi, hiệu trưởng a, lần này tân sinh đối mặt bộ xương này tử thần có phải hay không có chút mạnh hơn điểm a? Những người khác cũng là phụ họa vài câu. Dù sao cái này khô lâu tử thần chiến lực đơn giản cường hãn đến không hợp tối thường, rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến thứ này có thể đoàn diện tất cả học sinh. Khu khu, kỳ thật thứ này là kiểm chắc người tham gia chiến lực, nếu như tiến vào học sinh thực lực tổng hợp siêu việt trước mắt phó bản độ khó, vậy hắn liền sẽ xuất thủ, thay lời khác tới nói hắn kiểm chắc đến Mộ Bạch thực lực cho nên xuất thủ. Lục Trường không lời này như là đất bằng như kinh lôi lại lần nữa đã dẫn phát tranh luận. Dù sao Mộ Bạch đây là mười mấy năm qua, cái thứ nhất để siêu cấp bột đều cảm giác được cường hãn siêu việt hạn độ ra hỏa. Chương 1814, điểm tiên chỉ. Loạn trấn. Chương 1814, điểm tiên chỉ. Loạn trấn. Khô lâu tử thần đỉnh lấy Mộ Bạch thả ra hạ sổ cụ hạ kỳ, ngoan cường mà giết tới đây. Thân ảnh của hắn tại tinh hồng sắc bá khí bao phủ xuống lộ ra dị thường quỷ dị, xương cốt bên trên lóe ra u lanh quang mang, phản phất là từ địa ngục thâm viên bên trong tránh ra vong linh. Cứ việc hạ sổ cụ hạ kỳ cho khô lâu tử thần mang đến áp lực trước đó chưa từng có, nhưng hắn ánh mắt lại kiên định lạ thường, không có chút nào lùi bước chi ý. Hắn cơ trong tay cự hình liêm đao, mỗi một lần vung đánh đều mang lăng lệ kinh phong, phản phất muốn đem phía trước trở ngại hết thảy đều chặt đứt. Mộ Bạch thấy thế, hơi nhíu mày, nhưng lại không có chút nào bối rối. Hắn biết do khô lâu tử thần thực lực không thể coi thường, có thể đỉnh lấy hạ sổ cụ hạ kỳ phát động công kích, đủ để chứng minh nó ý chí kiên định cùng chiến lực cường hãn. Nhưng mà Mộ Bạch cũng chưa định lúc này dừng tay, hắn thao túng tinh hồng sắc ba khí, không ngừng mà hướng khô lâu tử thần làm áp lực, ý đồ đem nó triệt để áp chế. Hai cố cường đại lực lượng trên chiến trường kịch liệt va chạm, nhấc lên trận trận cuồng phong. Khô lâu lời hái của tử thần cùng Mộ Bạch ba khí đan vào một chỗ, phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh. Mỗi một lần giao phong, đều để không khí chung quanh vì đó rung động. Phản phất liền thiên địa đều muốn bị cố lực lượng này chô xé rách. Nhưng mà, ngay tại cái này giao phong kịch liệt bên trong, khô lâu tử thần lại đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Thân hình hắn lóe lên, vậy mà lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị vòng qua Mộ Bạch bá khí công kích, thẳng đến nó yếu hại. Cái này máy động nếu như tới biến cố để Mộ Bạch cũng hơi có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không vì vậy mà bối rối, mà là tỉnh táo ứng đối lấy khô lâu tử thần công kích. Nhưng trông như vẹn vẹn phóng thích 1/3 lực lượng không đủ để đánh chết ngươi, đã như vậy vậy ta liền lấy ra 2/3 lực lượng tốt. Thấp giọng nhỉ non Mộ Bạch tại phong thích lực lượng này trước còn có chuyện muốn làm. Chỉ gặp hắn lần nữa phong thích hạ sổ cụ hạ kỳ, chỉ bất quá lần này phạm vi là tất cả mọi người, ở đây tất cả học sinh quái vật cùng trên bầu trời ngay tại thăm dò hắn chiến đấu giám thị chi nhãn. Nên chém đoạn tất cả liên hệ về sau, Mộ Bạch hoạt động hạ gân cốt. Khô lâu tử thần thân hình phiêu hốt, tại Mộ Bạch hạ sổ cụ hạ kỳ bên trong tìm kiếm lấy đột phá khẩu. Đột nhiên, hắn giang hai cánh tay, trong miệng niệm động quỷ dị chú ngữ, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên ấm lãnh, phản phất có vô số vong linh tại kêu rên. Ngay sau đó, khô lâu tử thần đống nhiên khép lại hai tay, một cỗ cường đại màu đen sóng xung kích từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, bay thẳng ngưỡng Mộ Bạch. Đây chính là hắn tuyệt kỹ, vạn khô kiếp động sóng xung kích, ẩn chứa vô tận khí tức tử vong, phản phất muốn đem hết thể sinh mệnh đều thôn phệ hầu như không còn. đối mặt bất thình lình công kích, Mộ Bạch lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, trên đầu ngón tay lóe ra quang mang nhàn nhạt, phản phất tại ngưng tụ một loại nào đó lực lượng thần bí. Ngay tại vạn khô kiếp động sóng xung kích sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, Mộ Bạch đầu ngón tay điểm nhẹ, một cỗ lực lượng vô hình lặng yên phóng thích mà ra. Điểm tiên chỉ. Mộ Bạch nhẹ giọng quát, trên đầu ngón tay quang mang trong nháy mắt trở nên sáng chói chói mắt, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy hắc ám. Điểm tiên chỉ cùng vạn khô kiếp động sóng xung kích trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Hai cỗ lực lượng qua lại xé rách, thôn vệ, trong lúc nhất thời lại khó phân cao thấp. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Mộ Bạch điểm tiên chỉ dần dần chiếm cứ thượng phòng, đem vạn khô kiếp động sóng xung kích một chút xíu địa bước lui. Khô Lâu Tử Thần thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Mộ Bạch lại còn có như thế cường đại thủ đoạn, có thể ngăn cản được tuyệt kỹ của hắn. Nhưng mà hắn cũng không cứ thế từ bỏ, mà là tiếp tục thúc dục vạn khô kiếp động sóng xung kích, ý đồ tìm tới đột phá khẩu. Minh Ngoan bất linh, muốn chết. Gánh vác tay phải Mộ Bạch đưa tay trái ra hoành không chỉ điểm qua đi. Liên tục ba ngón hạ chấn động cầu che đậy hung mãnh nổ tung. Sóng cả mãnh liệt chấn động lập tức đã dẫn phát toàn bộ chiến trường thời viễn cổ thế giới địa chấn. Núi đều biển gầm, không ngừng băng liệt, nhật nguyệt điên đảo, sơn hà vỡ vụn. Khô Lâu Tử Thần phát ra thê lương tiếng gầm gừ, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn đem hết toàn lực, ý đồ ngăn cản được Mộ Bạch điểm tiên chỉ chỗ phóng thích ra lực lượng cường đại, nhưng mà cái kia cổ vô hình chấn động xé rách chi lực lại phản phất vô cùng bất nhập, dần dần ăn mòn thân thể của hắn. Khô Lâu Tử Thần xương cốt bên trên bắt đầu xuất hiện vết rách, theo thời gian trôi qua, những thứ này vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Hắn cảm thấy mình thân thể phản phất bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự dần dần vỡ ra đến, đau đớn kịch liệt cảm giác truyền khắp toàn thân, để hắn nhịn không được phát ra càng thêm thê lương kêu rên. Mặc dù như thế, Khô Lâu Tử Thần vẫn không hề từ bỏ chống cự. Hắn cơ trong tay cự hình liêm đao, không ngừng mà ngưỡng mộ tóc trắng động công kích, ý đồ đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Nhưng mà, công kích của hắn lại đều bị Mộ Bạch thoải mái mà hóa giải, mỗi một lần giao phong đều để Khô Lâu Tử Thần cảm thấy càng thêm tuyệt vọng. Cuối cùng, tại một tiếng đinh thai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, Khô Lâu Tử Thần thân thể triệt để bị chấn động tê liệt lực lượng thôn phệ. Hắn xương cốt tứ tán bay tán loạn, hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, tiêu tán trong không khí. Cái kia thê lương tiếng gầm gừ cũng theo đó im bặt mà dừng, phản phất tại vì vị này đã từng tử thần vẽ lên một cái bi tráng dấu chấm tròn. Trên chiến trường, Mộ Bạch đứng bình tĩnh đứng thẳng, ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh. Chương 1815, Huyết Vũ Ban Thưởng cùng mời gia nhập chương 1815, Huyết Vũ Ban Thưởng cùng mời gia nhập Khô Lâu Tử Thần, bỏ mình. Mộ Bạch không hề nghi ngờ thu được hạng nhất. Bảng điểm số bên trên cái kia cùng thứ hai kéo ra thiên văn sổ tự chính là chứng minh. Hắn dùng tuyệt đối đáng sợ chiến tích diệt sát bất luận kẻ nào đối với hắn chất vấn. Chiến trường thời viễn cổ tựa hồ cũng tại chúc mừng vị này tân sinh vương. Âm u trên bầu trời rơi ra huyết vũ, tia lạnh xúc cảm để Mộ Bạch tam sắc bá khí thế mà đều tăng lên một chút. Huyết vũ chúc phúc cả. Chân đạp đầm ướt huyết thủy, cái kia mùi tanh hôi không để Mộ Bạch có bất kỳ cảm giác khó chịu. Cái này mưa máu không phải nguyên rủa, mà là chúc phúc, chí cao vô thượng chúc phúc. Xương sườn gãy xương thần khuyết không ngừng thở hổn hển, cái kia mùi thơm ngát mưa máu rơi vào trên người hắn lúc thương thế kia dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lao đi mồ hôi, thần quyết ném đi trong tay đã biến hình bọc kiếng. Ta còn là lần thứ nhất như thế kinh ngạc, trường học những lao sư này thật không phải thứ gì, nhất là người hiệu trưởng này, loại này tầm cấp độ khó 10 cái ta cũng đánh không thông a, huống chi những học sinh khác. Bạo nói tục thần quyết ý khó bình a, lúc đầu muốn đang tái sinh bên trong người trước hiển thánh, kết quả bị mấy chiêu ngược, cái này chẳng phải là nói rõ hắn thần quyết đại nhân cùng những học sinh mới này đồng đẳng yếu. Chân đạp khô lâu tự thần Mộ Bạch mang theo mỉm cười nói ra, thần quyết, ngươi hạ sổ cụ hạ kỳ hẳn là cũng không yếu, chẳng lẽ không có phát hiện đỉnh đầu một mực có người đang quan sát chúng ta à? Là nào xuất sinh? Khu cụ nào lão sư? Đúng. Tốt ta, thần khuyết sắc mặt có chút biến thành màu đen. Cách đó không xa sủi lơ trung giác có chút thê thảm, hắn bạch cốt cơ giáp toàn bộ hư hại, giờ phút này cho dù là có huyết vụ không ngừng tẩm bổ có vẻ như thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục lại. Tốt, không cùng ngươi giận, ta phải hấp thu những thứ này chúc phúc. Mộ Bạch một mình đứng ở vô tận trong huyết vũ, thân thể của hắn phảng phất trở thành một cái thần bí lô đen, tham lam thôn phệ lấy hết thể chúng quanh. Cái kia huyết vũ mang theo nồng đậm mùi tanh cùng lực lượng thần bí, từ không trung chút xuống, mỗi một giọt đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Mộ Bạch nhắm mắt ngưng thần mặc cho huyết vũ xối quần áo của hắn, thẩm thấu da thịt của hắn. Hô hấp của hắn cùng huyết vũ tiết tấu đồng bộ, phản phất tại cùng cố này lực lượng thần bí tiến hành ăn ý nào đó giao lưu. Huyết vũ bên trong mỗi một giọt tinh hoa đều giống như bị thân thể của hắn hấp dẫn, tự động tràn vào trong cơ thể của hắn, dung nhập huyết mạch của hắn bên trong. Theo huyết vũ tiếp tục, Mộ Bạch thân thể bắt đầu phát sinh dị biến. Cơ thể của hắn dần dần bành trướng, dưới làn da phản phất có vô số đầu tiểu xà đang du động, kia là huyết vũ bên trong lực lượng trong cơ thể hắn suy toa, không ngừng mà cường hóa nhục thể của hắn. Hắn xương cốt cũng biến thành càng cứng rắn hơn. Phản phất bị thiên truy bách luyện qua đồng dạng, tản mát ra như kim loại quang trạch. Mộ Bạch trên mặt lộ ra thống khổ cùng vui vẻ xen lẫn biểu lộ. Thống khổ là bởi vì huyết vũ lực lượng quá mức bá đạo, phản phất muốn đem hắn thân thể xé rách, vui vẻ thì là bởi vì hắn có thể cảm nhận được nhục thân của mình tại cố lực lượng này tác dụng dưới, đang lấy tốc độ kinh người mạnh lên. Theo thời gian trôi qua, Mộ Bạch thân thể trở nên càng ngày càng cao lớn, khí thế của hắn cũng càng ngày càng cường thịnh. Hắn phản phất trở thành một tòa không thể vượt qua sân phòng, sừng sững tại trong huyết vũ mặc cho mưa gió xâm nhập, lại không nhúc nhích tí nào. Đến lúc cuối cùng một giọt máu mưa bị Mộ Bạch hấp thu, thân thể của hắn cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Cơ thể của hắn như là như pho tượng hoàn mỹ, mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Ánh mắt của hắn cũng biến thành càng thâm thúy hơn, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, thẳng tới bản chất của sự vật. vô hạn tới gần tại hoàn mỹ tư thái ạ. Như có điều suy nghĩ Mộ Bạch vô hỉ vô bi, bởi vì huyết vũ cường hóa không phải hắn muốn đi con đường, cũng may loại trình độ này nhục thân cải tạo thân thể của hắn chẳng mấy chốc sẽ thích ứng. Nhìn thấy Mộ Bạch lại mạnh lên, Tô Cường Phong bu lại. Ngươi chính là Mộ Bạch đi. Nói nhảm. Ngạch, ta muốn hỏi ngươi có thể đánh bại Lịch Đại Thiên sao? Ta thế nhưng là nghe nói ngươi hôm qua không có nên chiến. Hai tay đút túi Tô Cường Phong có chút trêu chọc nói, hắn nhìn trước mắt Mộ Bạch trong lòng kỳ thật có chút ghét tị, đối phương hoàn mỹ dung mạo cùng cường hãn thiên phú và chiến lược không hề nghi ngờ là cùng thế hệ bên trong trần nhà địa vị, đây đều là hắn tha thiết ước mơ. Bây giờ hoàn mỹ khuôn mẫu tại trước người hắn, hắn làm sao không ghen ghét. Nghe ra đối phương nhỏ cảm xúc, Mộ Bạch nhàn nhạt lắc đầu. Người luôn luôn bị nhận biết trói buộc, cho dù là hắn tận mắt nhìn thấy, nếu như không phải nó kỳ vọng như thế, người này cũng sẽ tự tuyệt hai mắt xem như không có trông thấy. Ngươi nói mắt của ta mù, không phải sao? Tô Cường Phong không phản bác được, bởi vì đối phương hắn cũng đồng ý, cái này Mộ Bạch năng lực chiến đấu quá bất hợp lý, vừa rồi hắn bị hạ sổ cụ hạ kỳ chấn động ngất đi, hoàn toàn không nhìn thấy Mộ Bạch đánh giết khô lâu tự thần tình huống, nhưng rõ ràng chính là đối phương mạnh hơn tự mình mấy chục lần. Vậy ta rửa mắt mà đợi, nếu ngươi không cách nào nâng lên năm thứ nhất đại học dê đầu đàn vị trí, ta có thể tiếp nhận hạng. Tiếp em gái ngươi a. Thiếu nữ tóc ngắn Tô Tuyết, dáng người mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén như lao. Nàng đột nhiên phát động công kích, động tác mau lẹ vô cùng, phản phất một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Quả đấm của nàng nắm chặt, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, hung hăng đánh tới hướng Tô Cường Phong. Tô Cường Phong nguyên bản đứng thẳng địa phương, không khí phản phất đều bị Tô Tuyết quyền phong xé rách, phát ra bén nhọn tiếng rít. Đối mặt bất thình lình công kích mãnh liệt, Tô Cường Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn dù sao cũng là thần kinh bách chiến cao thủ, rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái, ý đồ ngăn cản cái này cuồng bạo công kích. Nhưng mà Tô Tuyết nắm đấm phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng, mỗi một lần đập nện đều để Tô Cường Phong cảm thấy đau đớn một hồi. Phong ngự của hắn tại Tô Tuyết công kích đến lộ ra như thế yếu ớt, phảng phất giấy. Tại Tô Tuyết liên tục trọng quyền đánh kích dưới, Tô Cường Phong lại bị đánh lui mấy mét xa. Tô Tuyết công kích cũng không ngừng, nàng đuổi sát mà lên, mỗi một bước đều đạp đến kiên định mà hữu lực. Nàng tóc ngắn trong gió tung bay, nổi bật nàng cái kia lạnh lùng mà kiên định khuôn mặt, tựa như một vị chiến vô bất thắng nữ chiến sĩ. Tô Cường Phong bị đánh lui mấy mét về sau, rốt cục ổn định thân hình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tô Tuyết chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, đôi tròng mắt kia bên trong lóe ra hàn quang, phảng phất muốn đem hắn triệt để đánh tan. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ tiếp nhận Mộ Bạch đại nhân vị trí? Phẫn nộ Tô Tuyết còn muốn tiến công, Tô Cường Phong cũng là phẫn nộ. Trước công chúng hạ thế mà bị một nữ nhân đánh lui, vô cùng nhục nhã. Tô Cường Phong hít sâu một hơi, trên khuôn mặt của hắn lướt qua một vòng kiên quyết chi sắc. Tại cái này khẩn yếu con đầu, hắn không còn bảo lưu, quyết định toàn lực phát động tự mình trái cây năng lực. Hai tay của hắn bắt đầu chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay đối diện nhau, phảng phất tại ngưng tụ một loại nào đó lực lượng thần bí. Không khí chung quanh phảng phất nhận lấy dẫn dắt, bắt đầu lấy một loại kỳ dị phương thức lưu động, đương theo lấy rất nhỏ tiếng ông ông. Dần dần, Tô Cường Phong hai tay ở giữa xuất hiện một đoàn mông lung tia sáng màu vàng, quang mang này càng ngày càng sáng, càng ngày càng nóng bỏng, phảng phất như mặt trời lóa mắt. Theo quang mang ngưng tụ, một thanh khổng lồ màu vàng laser trường kiếm dần dần hiện ra, thân kiếm tản ra lăng lệ khí tức, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Tô Cường Phong nắm chặt laser trường kiếm chúa kiếm, cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Ánh mắt của hắn lạnh lùng khóa chặt Tô Tuyết, thân hình bỗng nhiên khẽ động, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng hướng nàng phóng đi. Laser trường kiếm trên không trung xẹt qua chói mắt quy tích, mang theo uy thế bị thiên diệt địa chém về phía Tô Tuyết. Mũi kiếm những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị một phân thành hai, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Đối mặt bất tình lình chẳng kích, Tô Tuyết trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nàng không dám có chút chủ quan, lập tức điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị nên đón cái này một kích chí mạng. Trái tỷ cạm tỷ cạm no mi năng lực giả. Mộ Bạch chẳng biết lúc nào xuất hiện ở quang nhận kia chạm kích trước, rồi ra nhiễm kim mối hỏa diễm tay phải vi vi một nắm. Trong khoảnh khắc nhóm lửa không gian, Tô Cường Phong chỉ cảm thấy một trận kinh hãi. Ngay sau đó đốt lửa nham tương trường đao xuất hiện tại cổ họng của hắn trước, lại tiến nửa phần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này trong nham tương tụ tập bật sổ sổ cụ hạ kỳ, phối hợp Mộ Bạch cái này tốc độ khủng khiếp đủ để một đao chặt đứt hắn nửa bên thân thể. Quá nhanh. Đây là Tô Cường Phong trong lòng cảm giác đầu tiên. Vâng. Gia nhập ta luân hồi xã như thế nào? Cái này. Trường đao gác ở trên cổ, Tô Cường Phong muốn phản đối, nhưng đối đầu với Mộ Bạch cái kia ám kim sắc hai con ngươi sau bản năng đem cự tuyệt ngữ nuốt trở vào. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Lịch Đại Thiên ta liền cho ngươi làm mã tử. Bị bơi Mộ Bạch có chút không kèm được. Ngươi cười cái gì? Vòng tay tiểu dung, xa xa truyền tống thông đạo xuất hiện. Mộ Bạch nghiêng người sang thân thể nói nghiêm túc, ta cười ngươi lúc đầu có thưởng nhân không có tài năng, thế mà còn đem ánh mắt đặt ở Thần Hải Đại học cái này một chỗ bên trong, ánh mắt tiện cận để cho người ta kìm lòng không được bật cười. Trong mày, Tô Cường Phong hừ lạnh một tiếng không có trả lời. Chương 1816, Mộ Bạch VS Lịch Đại Thiên, mở màn chương 1816, Mộ Bạch VS Lịch Đại Thiên, mở màn tại lễ trao giải hiện trường, chúng nhân chú mục phía dưới, một vị lao nhân chậm rãi đi đến đài chủ tịch. Hắn chính là trường này hiệu trưởng, Lục Trường Không. Tuế nguyệt trên mặt của hắn khắc xuống thật sâu nếp nhăn, nhưng hắn hai mắt lại như cũ sáng ngời có thần, lộ ra một cô uy nghiêm cùng trí tuệ. Lục Trường Không hiệu trưởng trong tay nâng ba cái tinh mỹ cút, phân biệt đại biểu cho tranh tài ba hạng đầu. Bước tiến của hắn mặc dù chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều lộ ra trầm ổn mà hữu lực. Toàn trường thầy trò đều an tĩnh lại, ánh mắt tập trung tại vị này làm cho người kính ngưỡng lao nhân trên thân. Làm Lục Trường Không hiệu trưởng đi đến đài chủ tịch trung ương lúc, hắn dừng bước lại, ngắm nhìn một phía, sau đó chậm rãi mở miệng, "Hôm nay, chúng ta ở chỗ này đoàn tụ một đường, cộng đồng chứng kiến một trận đặc sắc tuyệt luân tranh tài. Hiện tại, ta là tranh tài ba hạng đầu ban phát quốc, để bày tỏ rõ bọn hắn biểu hiện xuất sắc. Nói xong, hắn đầu tiên đi hướng hạng ba tuyển thủ, mỉm cười đem cúp đưa tới trong tay đối phương, cũng cổ vũ đối phương tiếp tục cố gắng. Đó lấy, hắn đi vào hạng hai tuyển thủ trước mặt, đồng dạng cho đối phương khẳng định cùng cổ vũ. Cuối cùng, Lục Trường Không hiệu trưởng đi vào quán quân Mộ Bạch trước mặt. Hắn thật sâu nhìn Mộ Bạch một mắt, sau đó vươn tay, đem cái kia lớn nhất, lộng lẫy nhất cúp đưa tới Mộ Bạch trong tay. Cúp dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang chói sáng, phản phất cũng đang vì Mộ Bạch thắng lợi mà reo hò. Mộ Bạch, ngươi tại trận đấu này bên trong cho thấy phi phàm thực lực cùng tài hoa. Ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, cũng hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì loại này dũng cảm tiến tới tinh thần, vì trường học tranh thủ càng nhiều vinh dự. Lục Trường Không hiệu trưởng thầm tiếng nói. Mộ Bạch tiếp nhận cút, hắn hướng Lục Trường Không hiệu trưởng thật sâu bái, sau đó giơ cao cút, hướng toàn trường người xem biểu hiện ra của hắn thắng lợi. Giờ khắc này, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô liên tiếp, toàn bộ lễ trao giải đạt đến cao trào. Mới sinh thành tích công bố, Lịch Đại Thiên tự nhiên nhìn thấy Mộ Bạch cái kia kinh khủng điểm số. Thú vị, loại này thành tích mới xứng là đối thủ của ta. Tại lễ trao giải ồn ào náo động bên trong, một đạo hắc ảnh như ưu linh xuyên qua đám người, đưa tới chú ý của mọi người. Kia là một người mặc hắc bào người đàn ông tóc dài, mặt mũi của hắn thâm thúy mà lạnh lùng, trong mắt lóe ra chiến ý quan mang. Tay hắn cầm một thanh trường thương, thân súng lóe ra hàn quang, lộ ra một cỗ khí thế bén nhọn. Cái này nam nhân tên là Lịch Đại Thiên, là trong trường học chuyển kỳ giống như tồn tại, lấy thực lực cường đại cùng quái gở tính cách mà nghe tiếng. Hắn giờ phút này đạp vào đài chủ tịch, trực tiếp đi hướng ngay tại trao giải hiệu trưởng, mỗi một bước đều lộ ra kiên định mà hữu lực. Hiệu trưởng thấy thế, không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là duy trì phong độ, do hỏi: "Lịch Đại Thiên, ngươi có chuyện gì không?" Lịch Đại Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra: "Hiệu trưởng, ta thỉnh cầu đánh với Mộ Bạch một trận." Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại để lộ ra một loại không thể lay động quyết tâm. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Mộ Bạch làm trong trường học một tên khác người nổi bật, hắn thực lực cũng là mọi người đều biết. Bây giờ, cái này hai đại cao thủ lại muốn tại dưới loại trường hợp này phân cao thấp, không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh cùng chờ mong. Hiệu trưởng cau mày, hắn rõ ràng trận chiến đấu này một khi triển khai, chắc chắn gây nên hành động cực lớn. Nhưng mà, hắn cũng minh bạch, Lịch Đại Thiên cùng Mộ Bạch đều là hạng người tầm cao khí ngạo, bọn hắn chiến đấu thỉnh cầu không phải tùy tiện có thể cự tuyệt. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, hiệu trưởng rốt cục mở miệng: "Tốt à, đã các ngươi đều có cái ý này nguyện, vậy liền ở trường học sân đấu võ bên trên tiến hành đi. Nhưng nhớ kỹ, điểm đến là dừng, không muốn tổn thương hòa khí." Lịch Đại Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, hắn hướng hiệu trưởng vi cúi đầu, sau đó quay người rời đi. "Mộ Bạch, ta không chờ được lâu như vậy, hy vọng hôm nay ngươi ta liền quyết ra thắng bại." Lịch Đại Thiên nói chuyện rất xa, Mộ Bạch ngược lại là thần sắc không thay đổi. "Đã học trưởng muốn mau chóng trước mặt mọi người là bại, vậy ta liền thỏa mãn ngươi." Toàn trường học sinh giấu trong lòng kích động cùng mong đợi tâm tình, nhao nhao tràn vào sân đấu võ thính phòng. Bọn hắn bước chân vội vàng, lại trật tự giành mạch, trên mặt của mỗi người đều viết đầy đối sắp đến kịch chiến ước mơ. Trên khán đài, chỗ ngồi đã sớm bị chiếm hết, các học sinh hoặc đứng hoặc ngồi, sốt ruột thảo luận lấy Lịch Đại Thiên cùng Mộ Bạch so sánh thực lực, cùng bọn hắn khả năng sách lược chiến thuật. Sinh viên năm thứ nhì nhóm đối Lịch Đại Thiên tràn đầy lòng tin, bọn hắn tin tưởng vị niên trưởng này nhất định có thể thể hiện ra thực lực kinh người, bảo vệ cấp cao vinh dự. Mà sinh viên mới vào năm thứ nhất nhóm thì đối Mộ Bạch ký thác kỳ vọng cao, chờ mong hắn có thể sáng tạo kỳ tích, đánh bại cường đại đối thủ. Tại sân đấu võ thính phòng nơi hẻo lánh, sinh viên năm nhất cùng đại nhị học sinh tranh chấp âm thanh liên tiếp, song phương bên nào cũng cho là mình phải, kịch liệt thảo luận lấy sắp đến cuộc chiến. Mộ Bạch thế nhưng là tân sinh bên trong người nổi bật, thực lực của hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Một vị sinh viên năm nhất lòng tin tràn đầy nói, trong mắt lóe ra đối Mộ Bạch sùng bái. "Hừ, tân sinh thì sao? Lịch Đại Thiên học trưởng thế nhưng là trải qua càng nhiều lịch luyện cao thủ, kinh nghiệm của hắn cùng thực lực đều ở xa Mộ Bạch phía trên." Một vị đại nhị học sinh không cam lòng yếu thế địa phản bác, hắn đối Lịch Đại Thiên tràn đầy lòng tin. Song phương tranh chấp không ngớt, cảm xúc càng ngày càng kích động. Sinh viên năm nhất nhóm tin tưởng vững chắc Mộ Bạch có siêu phàm thiên phú và thực lực, có thể tại trận này trong lúc kịch chiến sáng tạo kỳ tích. Mà đại nhị các học sinh lại cho rằng Lịch Đại Thiên càng thêm thành thục cổ trọng, chiến thuật của hắn cùng kinh nghiệm chính là chiến thắng mấu chốt. Trận này tranh chấp không chỉ là đối hai vị tuyển thủ thực lực thảo luận, càng là đại biểu cho hai cái niên cấp ở giữa vinh dự chi chiến. Mỗi người đều hy vọng tự mình cho ủng hộ tuyển thủ có thể thắng thắng lợi, vì niên cấp làm vẻ vang. Chương 1817, Thiên Tiêu tranh phong. Hạ sổ cụ đụng nhau. Chương 1817, Thiên Tiêu tranh phong. Hạ sổ cụ đụng nhau. Tại rộng lớn vô ngần trên lôi đài, Lịch Đại Thiên như một tòa cô độc sơn phong, đứng sừng sững ở trong cuồng phong. Hắn người khoác áo bào đen, cái kia áo choàng trong gió bay phất phới, như là trong đêm tối quỷ mị, lộ ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Mái tóc dài của hắn theo gió phất phới, như là màu đen liễm diễm, vẽ ra trên không trung lăng lệ đường vòng cung, nổi bật cái kia lạnh lùng mà thâm thúy khuôn mặt. Lịch Đại Thiên trong tay nắm chặt một cây trường thương, cái kia thân súng lóe ra hàn quang, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy trở ngại. Hắn chậm rãi nâng lên trường thương, chỉ hướng đối diện Mộ Bạch, một khắc này, toàn bộ lôi đài đều phản phất vì đó run lên. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà kiên định, để lộ ra một cỗ hạ ảo sổ cụ, đó là một loại màu xanh đậm ba khí, như là băng phong hải dương, đã thâm trầm lại lãnh cốc. Hắn đột nhiên phóng xuất ra tự mình hạ ảo sổ cụ, cỗ khí tức kia như là mãnh liệt hồng thủy, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lôi đài. Mộ Bạch chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực đập vào mặt, phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở trong lòng của hắn, để hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Mà Lịch Đại Thiên thân ảnh tại thời khắc này phảng phất trở nên càng cao hơn lớn uy mãnh, hắn tựa như là một vị không ai bị nổi bá vương, vệ nghệ thiên hạ, không người dám cùng tranh tài. Tại cỗ này hạ sổ cu bao phủ xuống, toàn bộ lôi đài đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chỉ có lịch đại thiên trường thương vẫn tại lóe ra hàn quang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuyên thủng hết thể trở ngại, thẳng tới trái tim của địch nhân. Mộ Bạch đứng tại trên lôi đài, đối mặt với như cuồng phong như mưa rào đánh tới lịch đại thiên, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng không sợ. Ngay tại lịch đại thiên phóng thích màu xanh đậm hạ sổ cụ sát na, Mộ Bạch hít sâu một hơi, thân thể hơi chấn động một chút, một cỗ càng cường đại hơn, tinh hồng sát hạ sổ cụ hạ kỳ từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Cỗ này tinh hồng sát hạ ảo sổ cụ, như là liệt hỏa giống như nóng bỏng, lại như máu tươi giống như nồng đậm, nó trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lôi đài, thậm chí vượt trên lịch đại thiên cái kia băng lãnh màu lam thâm thúy khí chàng. Tại Mộ Bạch hạ sổ cụ trước mặt, lịch đại thiên khí chàng phảng phất bị nhen lửa liệt diễm chỗ vây quanh, bắt đầu run rẩy kịch liệt, và mèo. Khán giả cảm nhận được cỗ này trước nay chưa từng có uy áp, từng cái trợn mắt hốt mồm. Phản phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế hạ ảo sổ cụ, càng chưa từng nghĩ tới Mộ Bạch có thể phóng xuất ra so lịch đại thiên càng thêm mãnh liệt uy áp. Lịch đại thiên cũng cảm nhận được cỗ này cường đại uy áp, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải có thể tại hạ sổ cụ bên trên cùng mình chống lại, thậm chí siêu việt đối thủ của mình. Nhưng giờ phút này, hắn không thể không thừa nhận, Mộ Bạch thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trên lôi đài, hai cỗ hạ sổ cụ đụng vào nhau, khuấy động, tạo thành một bức hùng vĩ hình tượng. Lịch đại thiên màu xanh đậm khí chàng cùng Mộ Bạch tinh hồng sắc khí chàng đan vào một chỗ, phản phất hai đầu cự long tại lẫn nhau vật lộn, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Mộ Bạch tinh hồng sắc hạ sổ cụ dần dần chiếm cứ thượng phong. Nó như là cuồng bạo dòng lũ giống như sôi trào mãnh liệt, đem lịch đại thiên khí chàng từng bước một bước lui. Lịch đại thiên đối mặt Mộ Bạch cái kia tinh hồng sắc, như liệt lửa giống như nóng bỏng hạ ảo sổ cụ, hắn cũng không hiện lộ ra vẻ sợ hãi chút nào. Tương phản, trong mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lùng cùng quyết tuyệt. Hắn hừ lạnh một tiếng này hừ lạnh như là trong trời đông giá rét bắc phong, mang theo lăng lệ cùng uy nghiêm. Ngay sau đó, lịch đại thiên toàn thân hạ sổ cụ hạ kỳ bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản tràn ngập tại quanh người hắn màu xanh đậm khí tràng, giờ phút này phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn đạo, bắt đầu nhanh chóng co bảo, ngưng tụ. Cỗ này hạ sổ cụ hạ kỳ không còn giống trước đó như thế tan ra bốn phía, mà là toàn bộ hội tụ đến lịch đại thiên trường thương trong tay phía trên. Trường thương mũi nhọn, giờ phút này phảng phất biến thành một cái màu xanh đậm điểm sáng, nó tuy nhỏ, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Lịch đại thiên nắm chặt trường thương, thân hình như điện, trong nháy mắt liền xông về Mộ Bạch. Cái kia một điểm màu xanh đậm ánh sáng, như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, vạch phá bầu trời, thẳng đến Mộ Bạch buồn tim. Là bà quấn, kỹ kinh tứ tọa. Chẳng ai ngờ rằng lịch đại thiên thế mà đã học xong hạ sổ cụ quấn quanh. Là hạ sổ cụ cao giai vận dụng, hạ sổ cụ quấn quanh, thật sự là thiên phú kinh người, ngắn ngủi 2 năm thế mà đã lĩnh ngộ bà quấn. Lịch đại thiên không hổ là thiên kiêu, lịch nhà người tài ba xuất hiện lớp lớp a. Dưới trận tiếng thảo luận bên trong, Tô Cường Phong nhìn phía Thần Khuyết nhẹ nói, Mộ Bạch chỉ sợ có phiền toái. Hạ sổ cụ quấn quanh vận dụng tốt tương đương với võ trang đầy đủ lính đặc trùng treo lên đánh người bình thường, trang bị bên trên cách xa trên lệnh thì cũng thôi đi, càng thêm mấu chốt chính là bá quấn cường hãn phá phòng năng lực, cho dù là cách không cũng có thể đánh xuyên bất luận cái gì phòng ngự, liền xem như trái ác quỷ năng lực tạo thành phòng ngự cũng phần lớn không cách nào chống lại. Sùi lơ tại chỗ ngồi bên trên Thần Khuyết cười thần bí. Ta làm ngươi nói gì thế, Mộ Bạch người này mặc dù không coi là người tốt, nhưng con hàng này chính là cái gì đều sẽ một điểm. Ý gì? Mộ Bạch cũng sẽ hạ sổ cụ quấn quanh. Hắn đoán đúng, bất quá hiển nhiên Mộ Bạch còn không có thi triển bá quấn ý tứ. Mộ Bạch đối mặt lịch đại thiên ngưng tụ toàn lực hạ sổ cụ một kích, cũng không hiển lộ ra bất luận cái gì bối rối. Hắn hít sâu một hơi, song quyền nắm chặt, thể nội lực lượng mãnh liệt bắt đầu ở quyền của hắn tâm hội tụ. Giờ khắc này, nắm đấm của hắn phảng phất biến thành một cái vực sâu không đáy, không ngừng mà thôn phệ lấy chung quanh khí tức. Ngay sau đó, Mộ Bạch nắm đấm bắt đầu tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, kia là hắn ngưng tụ chấn động cầu che đậy, ẩn chứa cường đại lực chấn động. Thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt liền nên hướng lịch đại thiên trường thương. Ngay tại trường thương sắp chạm đến Mộ Bạch thân thể sát na, hắn đột nhiên bung ra nắm đấm. Cái kia kim sắc chấn động cầu che đậy như là ra khỏi nòng như đạn pháo đánh vào trường thương phía trên. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ lôi đài, cường đại lực chấn động trong nháy mắt buộc phát ra. Lịch đại thiên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ dọc theo trường thương chuyển đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên. Hắn kinh ngạc phát hiện, tự mình hạ sổ cụ quấn quanh lực tại cỗ này lực chấn động trước mặt vậy mà có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nguyên bản ngưng tụ tại trường thương mũi nhọn màu xanh đậm điểm sáng, giờ phút này cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hắn vội vàng vận đủ toàn lực, ý đồ ổn định trường thương, nhưng Mộ Bạch chấn động cầu che đậy lại như là giỏi trong xương giống như chăm chú quấn quanh lấy trường thương, không ngừng mà phóng xuất ra cường đại lực chấn động. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, lịch đại thiên chỉ cảm thấy tự mình hạ sổ cụ quấn quanh lực dần dần bị suy yếu. Mộ Bạch trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, hắn nắm chắc quả đấm đột nhiên bộc phát ra sáng chói kim quang. Giờ khắc này, hắn phảng phất đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở một quyền này phía trên, chuẩn bị cho lịch đại thiên một kích chí mạng. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt liền tới đến lịch đại thiên trước người. Ngay sau đó, hắn không chút do dự vung ra nắm đấm, hung hăng đánh vào trước người không gian phía trên. Bèn, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang bỗng nhiên vang lên, phản phất toàn bộ lôi đài đều tại cố lực lượng này trùng kích vào run rẩy lên. Mộ Bạch uy lực của một quyền này thực sự quá mức cường đại, vậy mà trực tiếp oanh kích rảnh rỗi ở giữa đều xuất hiện ngắn ngủi và mèo. Lịch đại thiên chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng mãnh liệt mà đến, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cố lực lượng này hung hăng đánh lui. Thân ảnh của hắn như là giống như diều đứt dây hướng về sau bay đi, trọn vẹn tối lui ra khỏi khoảng cách mấy chục mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. ổn định thân hình trong nháy mắt, Lịch Đại Thiên chỉ cảm thấy hổ khẩu chỗ truyền đến một trận kịch liệt chết lặng cảm giác. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình hổ khẩu vậy mà đã bị chấn động đến vi vi run lên, thậm chí liền trong tay trường thương đều suýt nữa rời khỏi tay. Giờ khắc này, Lịch Đại Thiên trong lòng tràn đầy rung động. Hắn chưa hề nghĩ tới Mộ Bạch thực lực vậy mà như thế cường đại, vẻn vẹn một quyền liền có thể đem tự mình đánh lui mấy chục mét xa. Hắn hít vào một hơi thật dài, cố gắng bình phục nội tâm ba động. Làm Lịch Đại Thiên bị Mộ Bạch cái kia kinh thiên một quyền đánh lui mấy chục mét, toàn bộ hiện trường lâm vào trước nay chưa từng có trong lúc khiếp sợ. Sinh viên năm thứ nhì nhóm, vô luận là ngay tại quan chiến, vẫn là trước đó đối với cuộc tỷ thí này có chỗ nghe thấy, giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn, phảng phất không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Lịch Đại Thiên lại bị đánh lui xa như vậy. Một tên đệ tử nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong âm thanh của hắn tràn đầy khó có thể tin. Cái này, đây quả thật là Mộ Bạch làm ra sao? Hắn làm sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Một tên học sinh khác lắp bắp nói, hiển nhiên bị Mộ Bạch chỗ cho thấy thực lực rung động thật sâu. Không khí hiện trường tại thời khắc này trở nên ngưng trọng dị thường, tất cả mọi người nín thở, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn hắn nhìn xem Mộ Bạch cái kia lạnh lùng mà ánh mắt kiên định, nhìn nhìn lại Lịch Đại Thiên cái kia hơi có vẻ thân ảnh chật vật, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó nói lên lời lòng kính sợ. Đây là cường giả chân chính ở giữa quyết đấu sao? Thật là đáng sợ. Một tên đệ tử tự lẩm bẩm, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kính sợ cùng hướng tới. Sinh viên năm thứ nhì nhóm muốn cho là cuộc tỷ thí này sẽ là Lịch Đại Thiên đơn phương nghiền ép, nhưng hiện tại xem ra bọn hắn hiện nhiên sai. Mộ Bạch chỗ cho thấy thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đáng chết. Có chút mất mặt, đây là Lịch Đại Thiên chủ quan cảm thụ, bất quá cái này Mộ Bạch chiến lược hoàn toàn chính xác hết sức kinh người. Chương 1818, Kim Thân Trường Thương. Phật Nộ Kim Liên. Chương 1818, Kim Thân Trường Thương. Phật Nộ Kim Liên. Lịch Đại Thiên tại bị Mộ Bạch đánh lui mấy chục mét về sau, cũng không lộ ra chút nào bối rối cùng e ngại. Tương phản, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kiên định cùng lăng lệ, phảng phất muốn đem tất cả lực lượng đều chút xuống tại trên một kích này. Hắn nắm chặt trường thương, cảm thụ được thân súng truyền đến lạnh buốt xúc cảm, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chiến ý, hắn hít sâu một hơi, đem tự thân ý chí cùng sát ý ngút trời ngưng tụ tại trường thương phía trên. Giờ khắc này, trường thương phảng phất cùng hắn hòa làm một thể, trở thành cánh tay hắn kéo dài, tâm linh ký thác. Ngay sau đó, Lịch Đại Thiên thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền tới đến Mộ Bạch trước người. Hắn cơ trường thương, lấy một loại huyền diệu khó lường quy tích công ngưỡng Mộ Bạch. Kia là hắn cổ luyện nhiều năm bá vương thương pháp, mỗi một thương đều ẩn chứa bá đạo tuyệt luân lực lượng cùng uy thế. Trường thương như long, phá không mà ra. Đầu mũi thương ngưng tụ Lịch Đại Thiên ý chí cùng sát ý, phản phất muốn đem hết thể trở ngại đều xuyên thủng. Mộ Bạch đối mặt cái này lăng lệ một kích, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được Lịch Đại Thiên một thương này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, biết hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cái này Lịch Đại Thiên cũng không phàm, tự mình sử xuất ba thành chiến lược thế mà còn miễn cưỡng cùng đối phương bất phân thắng bại, có chút ý tứ. Ngay tại Lịch Đại Thiên thi triển ra bá đạo tuyệt luân bá vương thương pháp trường thương như long giống như phá không mà ra, thẳng đến Mộ Bạch yếu hại thời khắc, Mộ Bạch lại cho thấy làm cho người khó có thể tin bình tĩnh cùng thong dong. Hắn cũng không lựa chọn cùng Lịch Đại Thiên cứng đối cứng, mà là lấy một loại gần như không thể tư nghị phương thức, phát động tự mình thể thuật, các bị e. Chỉ gặp hắn thân hình như là theo gió lắc lư trang giấy đồng dạng, nhẹ nhàng mà linh động, theo trường thương tới gần mà hơi rung nhẹ. Tại cái này thời khắc sống còn, Mộ Bạch động tác lại có vẻ như thế ưu nhã cùng tự nhiên, phản phất hắn cũng không phải là đang tránh né một trận đòn công kích chí mạng, mà là tại tiến hành một trận thư giãn thích trí vũ đạo. Thân ảnh của hắn tại trường thương phong mang hạ lấp loé không yên, mỗi một lần lắc lư đều vừa đúng địa tránh thoát mũi thương xâm nhập. Lịch Đại Thiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tự mình bá vương thương pháp vậy mà lại bị Mộ Bạch lấy loại phương thức này nhẹ nhõm hóa giải. Hắn cảm nhận được Mộ Bạch trên người tán phát ra cái kia cổ ung dung không đội khí tức, cũng tự nhiên nhận ra cả mì e, bất quá Mộ Bạch cái này cả mì e ít nhiều có chút tà môn, còn không sử dụng ngươi trái cây năng lực à? Kéo dài khoảng cách sau, Mộ Bạch gõ gõ bụi bặm trên người, như có điều suy nghĩ hỏi. Vung ra thương hoa, Lịch Đại Thiên cho mày, ta cũng không cần trái cây năng lực, ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút thể thuật có thể lợi hại tới trình độ nào. Mọi người ở đây coi là Mộ Bạch cùng Lịch Đại Thiên chiến đấu đem lâm vào giằng co thời khắc, Lịch Đại Thiên đột nhiên toàn thân Phật quang đại tác, một cỗ trang nghiêm mà khí tức thần bí từ trên người hắn phát ra. Chỉ gặp hắn thân ảnh tại đốt âm bên trong dần dần mơ hồ, toàn thân tính cả trường thương trong tay đều phảng phất bị kim sắc quang mang tuôn vệ, hóa thành một mảnh chói mắt kim sắc. Đây là Phật Nộ Kim Liên. Có người lên tiếng kinh hô, nhận ra Lịch Đại Thiên thi triển bí truyền tuyệt kỹ. Phật Nộ Kim Liên chính là Lịch Đại gia tộc truyền thừa xuống tối cao bí thuật một trong, nghe nói chỉ có được cực cao Phật tính tu vi người mới có thể tu luyện thành công. Cái này nhất tuyệt kỹ một khi phát động, có thể đem tu luyện giả lực lượng toàn thân ngưng tụ thành một đóa kim sắc liên hoa, không chỉ có lực phòng ngự cực mạnh, mà lại lực công kích cũng kinh khủng dị thường. Giờ phút này, Lịch Đại Thiên thân hình tựa như một tôn kim sắc Phật tượng, trang nghiêm mà trang nghiêm. Trường thương trong tay của hắn cũng hóa thành một cây kim sắc sen thần, đầu mũi thương chán phóng một đóa sáng chói hoa sen vàng, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Công pháp này mười phần tà môn, mặc dù có cùng loại Phật gia quan mang, nhưng sát ý lại ngập trời cao, phản phất từ nơi sâu xa một tôn sát thần mở ra hai con ngươi tùy thời tàn sát thế giới. Mộ Bạch nhìn trước mắt cảnh tượng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được Lịch Đại Thiên thi triển Phật Nộ Kim Liên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, biết một kích này tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng mà, hắn cũng không vì vậy mà lùi bước, mà là hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị nên đón sắp đến tiêu chiến. Mộ Bạch, cẩn thận. Lịch Đại Thiên khẽ quát một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt liền tới đến Mộ Bạch trước người. Hắn cơ trường thương, lấy Phật nộ kim liên chi uy công ngưỡng Mộ Bạch, ý đồ nhất cử đem đối thủ đánh bại. Chương 1819, nham tương hỏa vũ cỏ rửa. Bố bố trái cây. Chương 1819, nham tương hỏa vũ cỏ rửa. Bố bố trái cây. Phật nộ hỏa liên uy năng kinh người, cho dù là chậm rãi theo cái kia lịch đại thiên trưởng kiếm mũi nhọn rơi xuống cũng uy thế hiển hách. Mộ Bạch toàn thân bị nóng rực nham tương nơi bao bọc, phản phất bản thân hắn chính là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Da của hắn trở nên như là dung nham giống như lưu động, tản mát ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao, phản phất có thể hòa tan thế gian hết thảy. Hai con mắt của hắn lóng lánh xích hồng quang mang, để lộ ra một loại cuồng dã mà khí tức bá đạo. Mộ Bạch hai tay tại thời khắc này phát sinh kinh thiên biến hóa, vậy mà hóa thành hai đầu nham tương cự long. Cái này hai đầu cự long quay quanh tại bên người của hắn, vảy rồng lóe ra nóng bỏng ánh lửa, long nhãn sáng ngời có thần, phản phất có được xé rách thiên địa lực lượng. Bọn chúng mở ra to lớn miệng rồng, phát ra đinh thái nhức óc long âm, chấn động đến không gian chung quanh đều đang run rẩy. Đối mặt lịch đại thiên Phật nộ hỏa liên thế công, Mộ Bạch không sợ hãi chút nào, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay hóa thành nham tương cự long đột nhiên đập ra. Chỉ gặp cái này hai đầu cự long trên không trung bay múa xoay quanh, lấy khí thế không thể địch nổi ngạnh sinh sinh địa xé rách ra na đóa ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng Phật nộ hỏa liên. Hỏa liên tại cự long xé rách hạ dần dần sụp đổ, tàn mát thành từng mảnh lửa cánh trên không trung phiêu tán. Mà Mộ Bạch thì ngẩng đầu đỡ ngực, đứng tại trên lôi đài, toàn thân dòng nham thạch trôi, hai tay cự long quay quanh, tựa như một vị từ hỏa diễm bên trong đi ra chiến thần, bá khí nghiêm nghị, không ai bị nổi. Là trái mạ gù Nomi, thật mạnh năng lực, thế mà một chiêu liền xé nát lịch đại thiên chiêu thức. Tự nhiên hệ năng lực. Mộ Bạch người này lại là nhiều trái cây năng lực giả sao? Toàn trường xôn xao, rất nhiều mắt người bên trong đều lóe ra ánh mắt khiếp sợ, cái này tân sinh Mộ Bạch mang cho bọn hắn quá nhiều rung động. Trên lôi đài, bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Mộ Bạch toàn thân nham tương hóa, phản phất một tôn từ địa ngục thâm viên bên trong đi ra hỏa diễm ma thần, mỗi một bước đều nương theo lấy nóng bỏng ánh lửa cùng chấn động không khí. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên, quanh thân nham tương phun trào đến càng thêm kịch liệt, phản phất tại nổi lên cái gì kinh thiên động địa chiêu thức. Sau một khắc, Mộ Bạch thân hình như điện, trong nháy mắt lấn người mà gần, một quyền hung hăng đánh phía lịch đại thiên. Một quyền này không thể coi thường, chỉ gặp nham tương hóa thành trên nắm tay vậy mà ngưng tụ ra một cái dữ tợn đầu chó, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Đầu chó hai mắt xích hồng, lóe ra khát máu quằn mang, cùng Mộ Bạch trên người nham tương tôn nhau lên thành thú, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Nắm đấm mang theo đầu chó thế như trẻ che địa xé rách hướng lịch đại thiên, tốc độ nhanh chóng, làm cho người căn bản là không có cách phản ứng. Lịch đại thiên chỉ tới kịp nâng lên hai tay ngăn cản, lại bị cái kia mang theo đầu chó nham tương quyền đầu hung hăng đánh trúng. Mọi người tại đây đều coi là lịch đại thiên bị đánh trúng. Nhưng mà Mộ Bạch lại cảnh giác phát hiện sau lưng có khí lưu ba động. Là lịch đại thiên, hắn thông qua năng lực đặc thù tức đoạn, hoặc là nói che giấu cảm giác của mình. Vâng, không chung cái kia hư ảo thân ảnh tiêu tán. Mộ Bạch cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, toàn thân nham tương hóa sau hắn, như là một cái nóng bỏng hỏa lô, tản ra bức người sóng nhiệt. Nhưng mà, tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, một cỗ khó mà phát giác sát ý lặng yên tới gần. Lịch đại thiên, cái kia thần bí mà cường đại đối thủ, vậy mà tại thời khắc mấu chốt ẩn thân ở Mộ Bạch sau lưng. Trong tay hắn nắm chặt một thanh trường thương, thân súng lóe ra hàn quang, để lộ ra lăng lệ sắc cơ. Đột nhiên, lịch đại thiên thân hình lóe lên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai từ Mộ Bạch sau lưng đột nhiên đâm ra trường thương. Một thương này nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn vô cùng, trực chỉ Mộ Bạch hậu tâm. Mộ Bạch phản ứng thần tốc, cảm nhận được sau lưng khí tức nguy hiểm, hắn trong nháy mắt quay người, hai tay bật sổ cụ cứng lại, như là hai khối không thể phá vỡ tâm chắn, chặn cái này một kích chí mạng. Keng, một tiếng kim loại va chạm tiếng vang trên lôi đài quanh quẩn, lịch đại thiên trường thương cùng Mộ Bạch bật sổ cụ cứng lại hai tay kịch liệt va chạm. Hỏa hoa vang khắp nơi. Nhưng mà, một kích này lực lượng vượt quá tưởng tượng, Mộ Bạch mặc dù chặn trường thương, lại bị cái kia to lớn lực trùng kích đánh trúng bay ra ngoài. Thân thể của hắn vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà ngã xuống tại ngoài mấy chục thước bên bờ lôi đài. Trên lôi đài, Lịch Đại Thiên chậm rãi hiện ra thân hình, cầm trong tay trường thương, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi thế mà có thể phát hiện ta? Lịch Đại Thiên vi vi giật mình, cái này Mộ Bạch chẳng lẽ là quái vật sao? Bằng không thì loại nào cảm giác lực lượng có thể đột phá tự mình bố bố trái cây che đậy năng lực? Ngươi đoán? Mộ Bạch đứng tại giữa lôi đài, toàn thân bị nóng rực nham tương nơi bao bọc, phản phất một tôn từ địa ngục thâm viên bên trong đi ra hỏa diễm ma thần. Hai con mắt của hắn xích hồng như máu, để lộ ra cuồng dã mà khí tức bá đạo, phản phất muốn đem hết thảy thiêu đốt hầu như không còn. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn trời, hai tay đột nhiên giơ cao. Chỉ gặp hắn trên hai tay, nham tương như là nước chảy hội tụ, dần dần tạo thành hai cái to lớn nham tương hỏa cầu. Hai cái này hỏa cầu cháy hừng hực, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, phản phất ngay cả không khí đều bị nhen lửa. Theo Mộ Bạch gầm lên giận dữ, hai cánh tay hắn đột nhiên bung lên, đem cái kia hai cái to lớn nham tương hỏa cầu hướng phía bầu trời bắn ra đi. Hỏa cầu xẹt qua chân trời, mang theo nóng bỏng nuôi lửa, như là một trận thịnh đại hỏa vũ, phô thiên cái địa đánh phía lịch đại thiên. Lịch đại thiên thấy thế, sắc mặt đột biến, thân hình hắn chớp động, ý đồ tránh né cái này phô thiên cái địa nham tương hỏa vũ. Nhưng mà hỏa vũ phạm vi thực sự quá rộng, mật độ thực sự quá lớn, hắn căn bản là không có cách hoàn toàn tránh né. Chỉ gặp nham tương hỏa cầu nhao nhao đánh trúng lịch đại thiên, bộc phát ra từng đợt đình thai nhức óc tiếng vang. Hỏa vũ qua đi, lịch đại thiên chật vật không chịu nổi địa đứng tại trên lôi đài, quần áo tả tơi, trên thân nhiều chỗ bị nham tương đốt bị thương, khí tức cũng rõ ràng mệt mỏi rất nhiều. Lại đến một vòng. Mộ Bạch cười hỏi, "Đến em gái ngươi?" Che khuất bầu trời. nhịn không được thi triển trái cây năng lực lịch đại thiên đằng đằng sát khí. Tại thời khắc này, lịch đại thiên ngưng thần tụ khí, chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm lấy cổ lao chú ngữ. Theo thanh âm của hắn dần dần cao, không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại, một cỗ lực lượng thần bí tại lòng bàn tay của hắn lặng yên ngưng tụ. Hắn chậm rãi giang hai tay ra, một viên kỳ dị trái cây hiện ra tại mọi người trước mắt, đó chính là trong truyền thuyết bố bố trái cây. Viên này trái cây bề ngoài phổ thông, lại tản ra làm người sợ hãi ba động, phảng phất ẩn chứa vô tận thiên địa chi lực. Trái cây bên ngoài hóa, có ý tứ. Mộ Bạch con ngươi hơi co vào, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại trái cây này bên ngoài hóa thủ đoạn. Lịch Đại Thiên hít sâu một hơi, đột nhiên đem trái cây hướng lên bầu trời ném đi. Trong chốc lát, trái cây tách ra hào quang chói sáng, hóa thành một mảnh to lớn vải màn, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Mảnh này vải màn phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng, trên không trung bước lên múa, cấp tốc quyết trường, cho đến che khuất bầu trời, đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ tại một mảnh trong mờ tối. Nó mặt ngoài lóe ra thần bí hoa văn, tản ra trận trận mùi thơm, làm lòng người chỉ mê mẩn. Cùng lúc đó, Mộ Bạch đang chuẩn bị thi triển hắn nham tương tuyệt kỹ. Nhưng mà, khi hắn lực lượng sắp phun ra ngoài lúc, lại bị bất thình lình vải màn ngăn lại cản. Nham tương tại vải màn áp chế xuống, phản phất đã mất đi ngày xưa uy thế, trở nên dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Lịch Đại Thiên bằng vào bố bố trái cây năng lực thần kỳ, thành công cản trở Mộ Bạch nham tương công kích. Bố bố trái cây cho ta thu. Đột nhiên, trong không khí truyền đến một trận ba động kỳ dị. Lịch Đại Thiên ánh mắt ngưng lại, chỉ gặp một cái cự đại túi vải trống rỗng xuất hiện, phản phất xé rách không gian, chưa hề biết chiều không gian bên trong giáng lâm. Cái này túi vải nhìn như phổ thông, lại tản ra một cỗ thần bí khó lường khí tức, làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Túi vải miệng bộ mở ra, phảng phất một cái thâm viên miệng lớn, tản mát ra hấp lực cường đại, trực chỉ Mộ Bạch. Cái kia hấp lực mạnh, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, đem Mộ Bạch cả người hút vào trong đó. Nhưng mà, Mộ Bạch cũng không phải là hạng người bình thường. Trong lúc nguy cấp này, thân hình hắn lóe lên, thi triển ra Kim Ô Thuấn Di. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một vệt kim quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai tránh thoát túi vải thôn vệ. Làm Mộ Bạch xuất hiện lần nữa lúc, đã cách xa túi vải phạm vi công kích. Hắn đứng ở đằng xa, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên cái kia thần bí túi vải, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Mà Lịch Đại Thiên thì mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Mộ Bạch lại có thể dễ dàng như vậy tránh thoát túi vải công kích. Ta còn không tin, tức đoạt ngũ giác thu. Mộ Bạch đống nhiên cảm thấy một trận không hiểu khủng hoảng. Trước mắt của hắn tối đen, phản phất bị lực lượng vô hình trong nháy mắt tước đoạt thị giác. Ngay sau đó, hắn tính giác, khứu giác, vị giác cùng xúc giác cũng dần dần biến mất, phản phất bị ngăn cách bởi một cái vô tận hư vô không gian bên trong. Loại này đột nhiên xuất hiện ngũ giác tước đoạt, để Mộ Bạch lâm vào ngắn ngủi bối rối. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là một vị thân kinh bách chiến cường giả, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng cảm thụ được chung quanh khí tức ba động, ý đồ tìm kiếm một chút kẽ hở. Đúng lúc này, hắn cảm thấy một cỗ yếu ớt khí lưu từ bên người lướt qua. Mộ Bạch trong lòng hơi động, nương tựa theo trực giác bén nhạy cùng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, hắn trong nháy mắt đã đoán được khí lưu nơi phát ra, cũng không chút do dự hướng phía cái hướng kia thuấn di mà đi. Ngay tại Mộ Bạch biến mất một khắc này, Lịch Đại Thiên điều khiển vải màn đột nhiên đánh tới, lại vô hụt. Nguyên lai, Mộ Bạch đã nương tựa theo kinh người trực giác cùng tốc độ phản ứng, thành công tránh thoát một kích này. Làm Mộ Bạch thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, hắn ngũ giác đã khôi phục như sơ. Nói đùa cái gì? Bố bố trái cây tức đoạt ngũ giác thế mà. Một trận sợ hãi phía dưới, Lịch Đại Thiên lại lần nữa thi triển tức đoạt năng lực. Chương 1820, trấn áp. Thảm bại Lịch Đại Thiên. Chương 1820, trấn áp. Thảm bại Lịch Đại Thiên. Mộ Bạch thân ở chiến đấu trung tâm, hắn cảm nhận được tự mình ngũ giác bị tức đoạt trong nháy mắt, trong lòng cũng không bối rối. Tương phản, hắn hít sâu một hơi, điều động lên thể nội thâm tàng lực lượng, hạ sổ củ hạ kỳ. Cỗ lực lượng này giống như một đầu thức tỉnh hùng sư, tại Mộ Bạch thể nội sôi trào mãnh liệt. Hắn hai mắt đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo lăng lệ quang mang, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư vô cùng hắc ám. Theo hạ sổ cụ hạ kỳ phong thích, Mộ Bạch quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tràng, tựa như vô hình phong bạo, quét sạch tứ phương. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, Mộ Bạch cảm thấy bị tức đoạt ngũ giác dần dần trở về. Hắn một lần nữa thấy được sắc thái lộng lây thế giới, nghe được sụp sôi chiến đấu hò hét, ngửi thấy trong không khí khói lửa cùng bụi đất khí tức, nếm đến máu trên khóe miệng mùi tanh, cảm nhận được thân thể xúc cảm cùng đau đớn. Mỗi một loại giác quan trở về, đều để Mộ Bạch chiến ý càng tiêu ngạo hơn. Hắn nắm chặt song quyền, cảm thụ được thể nội lực lượng mãnh liệt, phản phất muốn đem cái này thiên địa đều đặt vào trong lòng bàn tay. Hắn biết, mình đã hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu, tiếp xuống chính là cùng Lịch Đại Thiên triển khai chân chính đấu thời điểm. Lịch Đại Thiên thân hình thẳng tắp, khuôn mặt dữ tợn, hắn hít sâu một hơi, sau đó buộc phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Cái này âm thanh gào thét như là dã thú gào thét, tràn đầy dã tính cùng lực lượng, phản phất muốn đem không khí chung quanh đều vỡ ra tới. Theo tiếng gào thét, Lịch Đại Thiên quanh thân hạ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt sôi trào lên, như là ngọn lửa cuồng bạo ở bên cạnh hắn thiêu đốt. Hắn nắm chặt trường thương, đem cỗ này bá khí chăm chú địa quấn quanh ở trường thương phía trên. Trường thương phảng phất được trao cho sinh mệnh, thân súng lóe ra hào quang chói sáng, tản ra làm cho người sợ hãi sát khí. Ngay sau đó, Lịch Đại Thiên thi triển ra tuyệt kỹ của hắn, Bá Vương Thương Pháp. Thân hình hắn như gió, trường thương múa ở giữa, bá khí tung hành, mũi thương chỉ chỗ, không khí phảng phất đều bị xé đứt ra. Mỗi một thương đâm ra, đều mang lăng lệ sát khí, thẳng bức Mộ Bạch mà đi. Mộ Bạch đối mặt Lịch Đại Thiên người Bá Vương kia sắc quấn quanh trường thương, cũng không có chút e ngại. Hắn lòng bàn tay trái đột nhiên chấn động, một đoàn nóng bỏng nham tương hỏa cầu trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, cháy hừng hực ánh lửa tỏa ra khuôn mặt của hắn, lộ ra kiên định lạ thường cùng quả cảm. Cùng lúc đó, tay phải của hắn thì cấp tốc ngưng kết ra một cái màu trắng chấn động cầu che đậy. Cỗ lực lượng này mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ cường đại chấn động chi lực, phảng phất có thể tùy thời dẫn bạo không khí xung quanh. Làm hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tại Mộ Bạch giữa hai tay quấn quýt lấy nhau lúc, lập tức sinh ra một cỗ kỳ dị cộng minh. Nham tương hỏa cầu nóng bỏng cùng màu trắng chấn động cầu che đậy băng lãnh qua lại giao hòa, tạo thành một cỗ đã cuồng bạo vừa thần bí lực lượng. Cỗ lực lượng này tại Mộ Bạch điều khiển dưới, tựa như một đầu như cự long gầm thét phóng tới Lịch Đại Thiên. Lịch Đại Thiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mộ Bạch lại có thể đồng thời điều khiển hai loại cường đại như thế lực lượng. Nhưng hắn cũng không bởi vậy lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng địa thúc dục tự mình hạ sổ cụ hạ kỳ. Trường thương trong tay hắn hóa thành một đạo tiệm điện, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đón lấy Mộ Bạch công kích. Hai cỗ lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Nham tương hỏa cầu cùng màu trắng chấn động cầu che đậy đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ hủy diệt tính phong bạo, đem không khí xung quanh đều vỡ ra tới. Mà Lịch Đại Thiên hạ sổ cụ hạ kỳ cũng tại cô gió lốc này bên trong điên cuồng tứ ngược, ý đồ đem Mộ Bạch công kích triệt để phá hủy. Nhưng mà Mộ Bạch lại nương tựa theo kinh người ý chí lực cùng đối lực lượng hoàn mỹ trường khống, quả thực là cùng Lịch Đại Thiên tạo thành thế giằng co. Thân ảnh của hai người tại trong gió lốc như ẩn như hiện, mỗi một lần lực lượng va chạm đều phảng phất muốn đem mảnh không gian này triệt để phá hủy. Mộ Bạch cái kia thành thạo điêu luyện dáng vẻ để Lịch Đại Thiên áp lực như núi. Khen. Bị đánh lui Lịch Đại Thiên hai tay run rẩy, mà Mộ Bạch lại phảng phất người không việc gì giống như nhẹ nói, có thể cùng ta ba phần sức mạnh đánh thành dạng này, ngươi đã rất tốt. Ba phần sức mạnh. Không đợi Lịch Đại Thiên phản ứng, Mộ Bạch đã nhảy lên thật cao. Tinh hồng sắc hạ sổ cụ hạ kỳ ngưng tụ tại trên cánh tay của hắn. Quân vương giống như hư ảnh vượt ngang toàn bộ lôi đài, phảng phất giống như thiên thần nhìn xuống nhân gian khó khăn. Quân vương hệ hạ sổ cụ quấn quanh. Phá thiên. Một quyền phía dưới thiên địa lở úp. Lịch Đại Thiên hai mắt tối sầm thế mà bị đánh ngất xỉu tới. Chương 1821, dưới mặt đất động của thế giới. Thiên thần lệnh. Chương 1821, dưới mặt đất động của thế giới. Thiên thần lệnh. Xe cấp cứu chữa bệnh nhân viên cấp tốc mà có thứ tự địa vọt vào lôi đài khu vực. Bọn hắn đến, phá vỡ nguyên bản khẩn trương mà yên lặng bầu không khí, mang đến một chút hy vọng sống. Trên lôi đài, Lịch Đại Thiên nằm ở nơi đó, hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt của hắn tái nhợt, không có chút nào sinh khí, phảng phất một cái đã từng quát tháo phong vân chiến sĩ đột nhiên ngã xuống trên chiến trường. Nhưng cấp cứu nhân viên cũng không có vì vậy mà bối rối, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức triển khai công việc cứu trị. Trong đó một vị chữa bệnh nhân viên cấp tốc kiểm tra Lịch Đại Thiên sinh mạng thể trình, một vị khác thì nhanh chóng mở ra túi cấp cứu, chuẩn bị tiến hành cần thiết cấp cứu biện pháp. Động tác của bọn hắn cấp tốc mà chuẩn xác, mỗi một giây đều tại cùng tử thần thi chạy. Tại xác nhận Lịch Đại Thiên tình huống về sau, chữa bệnh nhân viên lập tức đem hắn đặt lên cáng cứu thương. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí cố định lại thân thể của hắn, bảo đảm tại đưa đi bệnh viện trên đường sẽ không tạo thành hai lần tổn thương. Mộ Bạch thắng, lấy tính áp đảo tư thái thắng lợi. Giờ khắc này, toàn bộ chung quanh lôi đài lâm vào yên tĩnh như chết. Đám người mở to hai mắt nhìn, phảng phất không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Sinh viên đại học năm nhất Mộ Bạch, vậy mà chiến thắng đại nhị thiên kiêu Lịch Đại Thiên sau. Đây là cỡ nào rung động, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, trong đám người bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Bọn hắn vì Mộ Bạch thắng lợi mà nhảy cẫng hoan hô, vì hắn kinh diễm biểu hiện mà tán thưởng không thôi. Mà Mộ Bạch thì đứng tại giữa lôi đài, vi ngửa đầu, phảng phất tại hưởng thụ lấy cái này sự vinh quang của bản thân thời khắc. Thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiều hạ lộ ra càng thêm cao lớn thẳng tắp, tựa như một vị chiến thần giáng lâm nhân gian. Tại Thần Hải Đại học rộn rộn ràng ràng trong đám người, sinh viên đại học năm nhất Tô Cuồng Phong đứng bình tĩnh đứng thẳng, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại giữa lôi đài Mộ Bạch trên thân. Tô Cuồng Phong trong mắt lóe ra vi sùng bái chi quang, kia là đối cường giả từ đáy lòng kính ý cùng đối kỹ nghệ thật sâu hướng tới. Mộ Bạch trên lôi đài mỗi một cử động, vô luận là cái kia tinh chuẩn chiêu thức, bước chân trầm ổn, vẫn là cái kia thắng lợi sau lạnh nhạt thần sắc, đều tại Tô Cuồng Phong trong lòng khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Hắn thấy được tự mình theo đuổi võ thuật cảnh giới, tại Mộ Bạch trên thân đạt được hoàn mỹ thể hiện. Nhưng mà, Tô Cuồng Phong cũng không có xích lại gần Mộ Bạch, hắn lựa chọn xa xa hướng đối phương nhìn lại. Hắn hiểu được, chân chính sùng kính cũng không phải là tới gần cùng với dậy, mà là yên lặng học tập, cố gắng đuổi theo. Hắn hy vọng có một ngày, tự mình cũng có thể giống như Mộ Bạch, đứng tại lôi đài đỉnh, thưởng thụ cái kia phần sự vinh quang của bản thân. Bởi vậy, hắn duy trì thích hợp khoảng cách, đã biểu đạt đối Mộ Bạch kính ý, cũng bảo lưu lại tự mình trưởng thành không gian. Thần Quyết nhìn tiểu tử này giả vờ giả vịt cũng là cười. Thần Quyết, vị này tại Thần Hải trong đại học rất có danh vọng tiền bối, giờ phút này chính ôm Tô Cuồng Phong bà bay, trên mặt tràn đầy ấm áp tiêu dung. Hắn nhìn qua Tô Cuồng Phong, trong mắt lóe ra mấy phần trêu chọc cùng hỏi thăm quan mang, ha ha mà hỏi thăm, thế nào? Hiện tại biết Mộ Bạch gia hỏa này thiên phú chiến đấu đi. Tô Cuồng Phong nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia thật sâu rung động. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi trên lôi đài Mộ Bạch cái kia kinh diễm tuyệt luân biểu hiện, trong lòng vẫn khuấy động không thôi. Hắn cảm thán nói, xác thực, Mộ Bạch thiên phú chiến đấu thật là khiến người nhìn mà than thở. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều phảng phất ẩn chứa vô tận huyền cơ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thần Quyết nghe Tô Cuồng Phong lời nói, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Hắn vô vô Tô Cuồng Phong bả bay, thầm thì nói ra, Mộ Bạch đích thật là cái khó được võ thuật kỳ tài, nhưng ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Mỗi người đều có sở trường của mình cùng tiềm lực, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, tương lai thành tựu chưa chắc sẽ kém hơn hắn. Tô Cuồng Phong nghe Thần Khuyết của Vũ, trong mắt lóe lên một tia kiên định qua mang. Ha ha, ta nói đùa ngươi sẽ không coi là thật ta. Ngươi, đừng kéo đông kéo tây, thẳng thắn chút, gia nhập luân hồi xã đoàn, về sau luân hồi xã đoàn chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Ta hiểu được, bất quá ta sớm muộn có một ngày sẽ siêu việt các ngươi tất cả mọi người. Khoanh tay thần khuyết thâm trầm cười, hắn chỉ cảm thấy chơi vui, cái này Tô Cuồng Phong thân là tự nhiên hệ năng lực giả đương nhiên là cho là mình kỳ tài ngút trời, đáng tiếc à, lúc trước tự mình cũng như vậy trong mắt mang theo sinh viên thanh tịnh ngu xuẩn. Nhớ chuyện xưa, một đi không trở lại a, hảo hảo cố lên nha tiểu hòa tử. Vô vô Tô Cuồng Phong bà bay, thần khuyết nhàn nhã đi ra. Mộ Bạch Tuấn lãng như thiên thần, giờ phút này đang bị sinh viên đại học năm nhất nhóm nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn mới từ trên lôi đài đi xuống, trận kia cùng đại nhị học trưởng quyết đấu phảng phất còn rõ mồn một trước mắt, của hắn thắng lợi không chỉ có vì chính mình thắng được vinh dự, càng làm cho sinh viên đại học năm nhất nhóm cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Những học sinh mới vây quanh Mộ Bạch, trên mặt của bọn hắn tràn đầy hưng phấn cùng sùng bái tiêu dung, phảng phất Mộ Bạch chính là trong lòng bọn họ anh hùng. Mà Mộ Bạch thì duy trì lạnh nhạt mỉm cười, hắn cũng không có bởi vì chàng thắng lợi này mà đắc chí, ngược lại càng thêm khiêm tốn cùng khiêm tốn. Tại phụ cận, một đám nữ đồng học nhìn qua Mộ Bạch, trong mắt của các nàng lóng lánh như sao quang mang. Các nàng bị Mộ Bạch phong thái hấp dẫn, bị thực lực của hắn và khí chất chết phục. Tại trong lòng các nàng, Mộ Bạch không chỉ có là một cái ưu tú võ thuật gia, càng là một cái đáng giá mời ngựa cùng theo đuổi thần tượng. Thời khắc này Mộ Bạch phản phất trở thành toàn bộ Thần Hải Đại học tiêu điểm, thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiều hạ càng thêm lộ ra cao lớn thẳng tắp, nụ cười của hắn tại mọi người tiếng hoan hô bên trong càng thêm sáng lóa. Hiệu trưởng Lục Trường Không giờ phút này cũng đi tới. Tại trước mắt bao người, lão hiệu trưởng Lục Trường Không đột nhiên có hành động. Bàn tay hắn vi vi lật một cái, một khối lệnh bài cổ xưa liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Trên lệnh bài khắc lấy một chút hoa văn phức tạp, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Lục Trường Không mắt sáng như đuốc, khóa chặt trong đám người Mộ Bạch. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đống nhiên cách không quăng ra lệnh bài hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Mộ Bạch mà đi. Mộ Bạch phản ứng cũng là cực nhanh, hắn gặp lệnh bài bay tới, lập tức trở tay đi đón. Nhưng mà ngay tại bàn tay của hắn cùng lệnh bài tiếp xúc trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên từ lệnh bài bên trong bạo phát đi ra, dọc theo cánh tay của hắn cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, chấn động đến Mộ Bạch cánh tay tê dần, cả người cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau mấy bước. Trong lòng của hắn kinh hãi không thôi, không nghĩ tới khối này nhìn như phổ thông lệnh bài, vậy mà ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Lục Trường Không thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Hắn cách không vẫy tay một cái, lệnh bài liền tự động bay trở về trong tay của hắn. Hắn vuốt ve trên lệnh bài đường vân, chậm rãi nói ra, khối này lệnh bài chính là ta Thần Hải Đại học chấn trường học chi bảo, tên là Thiên Thần Lệnh, nó ẩn chứa lực lượng vô tận, chỉ có chân chính tiên tuyển người mới có thể khống chế nó. Thứ này cũng là động quật phó bản tiến vào cao cấp chém giết chiến trường chìa khóa. Động quật phó bản. Phần tay cơ bắp hơi run rẩy, Mộ Bạch nghe được bốn chữ này cũng vi vi xuất thần, bởi vì hắn thế nhưng là biết được trước mắt Thần Hải Đại học phía dưới liền chấn áp thông hướng loại cực lớn phó bản thông đạo, tên là động quật thế giới. Cái này động quật thế giới phó bản chính là ít có cùng địa hoàng tinh thế giới hiện thực nối liền cùng một chỗ không gian đặc thù. Trong đó địa quật người cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, nhiều năm qua thậm chí có đến vài lần kém chút phản công tiến lục địa. Tại động quật phó bản đánh giết địch nhân có thể thu hoạch được quân công điểm tích lũy, có thể đổi lấy rất nhiều quân công dược liệu hoặc là vật tư, lại hoặc là tu luyện thương phẩm. So sánh đơn thuần trung đê cấp phó bản, loại này loại cực lớn phó bản mới là thật tụ bà buồn. Hiệu trưởng, Mộ Bạch ngược lại là cung kính hô một tiếng, bất kể như thế nào đối phương cũng là tiền bối. Ha ha, có phải hay không tay tê à, thứ này còn không thể cho ngươi, một tháng sau toàn trường chiến lược xếp hạng bảng nếu như ngươi có thể đi vào 10 vị trí đầu, ta liền sớm đưa tặng ngươi cái này thiên thần lệnh bài, chú ý, là toàn trường 10 vị trí đầu. Toàn trường 10 vị trí đầu. Vừa tiến vào đại học liền bị hiệu trưởng như thế yêu cầu, đổi lại những người khác đoán chừng sẽ áp lực như núi mồ hôi đầm địa, có thể Mộ Bạch lại chỉ là ánh mắt hơi đè xuống, sau đó liền nhiều hứng thú nói nói, hiệu trưởng đây chính là ngươi nói, một tháng về sau Thần Hải thành phố đại học 10 hạng đầu nhất định có ta danh hiệu. Chương 1822, Thái Âm Tinh cùng tín ngưỡng thăng cấp. Chương 1822, Thái Âm Tinh cùng tín ngưỡng thăng cấp. Khoảng cách đánh bại Lịch Đại Thiên đã có 3 ngày. Những thời giờ này bên trong Mộ Bạch không có nhàn rỗi, toàn bộ dùng để chỉnh lý câu lạc bộ sự tình. Tại Luân Hồi xã đoàn rộng rãi trong văn phòng, câu lạc bộ đoàn trưởng Mộ Bạch đang bệ bộn lục xử lý lấy các hạng sự vụ. Hắn ngồi trước bàn làm việc, trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra một phần đợi sửa chữa văn kiện, ánh mắt của hắn chuyên chú mà sắc bén, bút trong tay trên giấy cực nhanh sẽ qua, khi thì sửa chữa, khi thì phát họa. Mộ Bạch thân ảnh tại ánh đèn làm nổi bật hạ lộ ra càng thêm thẳng tắp, khuôn mặt của hắn góc cạnh rõ ràng, lộ ra một cố kiên nghị cùng quả cảm. Vầng trán của hắn ở giữa toát ra trầm ổn cùng tự tin, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Tại xử lý văn kiện đồng thời, Mộ Bạch còn thỉnh thoảng địa xem xét để ở một bên một chồng vào đoàn mẫu đơn. Hắn nghiêm túc thẩm duyệt lấy mỗi một phần xin, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Ánh mắt của hắn tại bảng biểu bên trên chụp đi đảo qua, khi thì gật đầu, khi thì nhíu mày, đối mỗi một vị ứng viên tư liệu đều tiến hành nghiêm khắc xét duyệt. Cứ việc công việc bề bộn, nhưng Mộ Bạch lại xử lý đến đâu vào đấy. Suy nghĩ của hắn nhanh nhẹn, quyết sách quả quyết, rất nhanh liền đem một phần phần văn kiện sửa chữa hoàn tất, đem từng cái vào đoàn xin xét duyệt thông qua. Công tác của hắn hiệu suất độ cao, để cho người ta không thể không bội phục. Tô Tuyết rón rén đi vào văn phòng, trong tay bưng một chén vừa nấu xong cà phê. Nàng nhìn thấy Mộ Bạch chính vùi đầu xử lý văn kiện, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc, thế là mỉm cười, muốn mang đến cho hắn một tia nhẹ nhõm không khí. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem chén cà phê đặt ở Mộ Bạch trên bàn công tác, sợ quấy rầy đến công tác của hắn. Cà phê hương khí lập tức ở trong văn phòng tràn ngập ra, mang theo một tia ấm áp cùng yên tĩnh. "Mộ Bạch, uống ly cà phê nghỉ ngơi một chút đi." Tô Tuyết nhẹ nói, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, "Ngươi đã liên tục công tác mấy giờ, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, cũng đừng mệt muốn chết rồi." Mộ Bạch nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Tuyết chính mỉm cười nhìn tự mình, trong mắt lóe ra ấm áp và mang. Trong lòng của hắn ấm áp, cảm kích nhẹ gật đầu, "Cảm ơn ngươi, Tô Tuyết. Ta quả thật có chút khát, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút." Nói, hắn bưng lên chén cà phê, nhẹ nhàng địa nhấp một miếng. Cà phê cay đắng cùng hương thuần đan vào một chỗ, phản phất có thể xua tan trong lòng của hắn mọi mệt. Bên cạnh hồi báo xong công tác, nam nhân bất đắc dĩ mắt nhìn Tô Tuyết, cô gái nhỏ này thế mà không cho hắn bên trên đồ uống. Tiện tay cầm lấy trên bàn Coca nhiệt độ thấp đông kết về sau, cụ giản cũng là đem hắn hồi báo sự tình vẽ lên cái dấu chấm tròn. Tình huống chính là như vậy, nếu như dựa theo thời gian mà tính lời nói, khoảng cách viên kia thái âm tinh và chạm địa hoàng tinh thời gian cũng không đến 5 năm. Thả ra trong tay công tác, mang theo mắt kiếm gọng vàng mộ bạch nhíu mày. Cổ quái, ta không có cảm thấy được bất luận cái gì tân thần khí tức, tinh cầu này va chạm không khỏi cũng quá mức tại không hợp tối thường đi. Không hợp tối thường trùng hợp thường thường tuyệt không phải trùng hợp. Thái âm tinh 5 năm sau sắp va chạm địa hoàng tinh sự tình trước mắt đã truyền ra, những mạt nhật đó hai nạn luận người có thể nói là cuồng hỉ không thôi, hiện tại mấy cái quốc gia cũng là nhức đầu không thôi, bởi vì thái âm tinh xuất hiện cắt đứt thứ nhất vũ trụ thế giới địa hoàng tinh liên hệ thứ hai vũ trụ thế giới thông đạo. Nói cách khác, thứ nhất vũ trụ chuỗi đảo hoàn toàn ở vào phong bế trạng thái, ngoại giới hết thảy tin tức đều không thể truyền lại, thứ nhất vũ trụ chuỗi đảo thế giới người cũng vô pháp dùng bất kỳ phương pháp nào tiến vào thứ hai vũ trụ chuỗi đảo thế giới, liền xem như linh hồn cũng vô pháp thông qua thái âm tinh đặc thù lực hút chiều. Loại này đặc thù lực hút chiều còn mang đến cái vấn đề, đó chính là địa hoàng tinh bản thổ sinh vật tiến hóa. Căn cứ báo cáo, ngắn nhất trong một tháng toàn thể thân thể của nhân loại tố chất đều sẽ cường hóa 1/1000 đơn vị, đến tiếp sau theo thái âm tinh tới gần nơi này, loại cường hóa hoặc là nói tiến hóa khoảng cách cũng sẽ rút ngắn. Đeo kính dâm cụ giản cẩn thận phân tích, trong đó còn có bộ phận là đỏ phở làm mì ngộ để hắn mang cho mộ bạch lời nói, căn cứ nghiên cứu số liệu chứng thực đồ vật sức thuyết phục không thể nghi ngờ cao hơn. Thả ra trong tay nghiên cứu số liệu tư liệu, mộ bạch nhẹ nhàng đập cái bàn. Mặc dù không có cảm nhận được tân thần khí tức, nhưng cái này thái âm tinh tất nhiên cùng tân thần nhóm có quan hệ. Chẳng lẽ nói là những người này vì giết tự mình, từ đó muốn đem vô hạn trong vũ trụ vô số thứ nhất trôi đảo vũ trụ thế giới đều phá hủy. Nên nói không nói, nếu quả thật không có việc gì như thế vậy phiền phức sự tình thật đúng là không ít. Ngay tại suy nghĩ sâu xa bên trong mộ bạch, đột nhiên toàn thân bị sáng chói kim quang bao phủ. Kim quang này như là mặt trời chói chang lóa mắt, nhưng lại mang theo một loại thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm, khiến cho toàn bộ văn phòng đều phảng phất biến thành một tòa kim sắc điện đường. Mộ bạch thân ảnh tại kim quang bên trong như ẩn như hiện, hai con mắt của hắn đóng chặt, nhíu mày, phảng phất tại kinh lịch lấy một loại nào đó biến hóa cực lớn. Mà trên người hắn kim quang thì giống như là có sinh mệnh, không ngừng mà rung động, cuồn cuộn lấy, tựa hồ tại cùng hắn thân thể tiến hành một loại nào đó thần bí giao hòa. Đây là mộ bạch vĩnh hằng tín ngưỡng hệ thống kỹ năng ngay tại thăng cấp dấu hiệu. Kỹ năng này là hắn nhiều năm tu luyện kết tinh, ẩn chứa hắn đối tín ngưỡng kiên định cùng chấp nhất. Mà giờ khắc này, kỹ năng này ngay tại kinh lịch lấy một lần trước nay chưa từng có thuế biến. Theo thời gian trôi qua, mộ bạch trên người kim quang càng ngày càng thịnh, phảng phất muốn đem toàn bộ văn phòng đều chiếu sáng. Khí tức của hắn cũng đang không ngừng kéo lên, cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, kim quang đống nhiên thu liễm, một lần nữa không có vào mộ bạch thể nội. Mà mộ bạch cũng tại thời khắc này mở hai mắt ra, trong mắt của hắn lóe ra trước nay chưa từng có quan mang, phảng phất đã thoát thai hoàn cốt, trở thành một cái hoàn toàn mới tồn tại. Vĩnh hằng tín ngưỡng hệ kỹ năng thăng cấp cấp 1, cấp 2. Nhận thư chúng số lượng chất lượng yêu cầu, chương 1823, vô hạn phục sinh. Cấp thấp vĩnh hằng phục sinh. Chương 1823, vô hạn phục sinh. Cấp thấp vĩnh hằng phục sinh. Mộ Bạch ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc, mang trên mặt một tia khó nói lên lời mỉm cười, hai tay nắm thật chặt một bản ố vàng cổ tịch. Những người khác không cách nào nhìn thấy, đây là chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy vĩnh hằng cấp thấp pháp thuật học tập sách. Quyển kia cổ tịch bìa khắc lấy quỷ dị ký hiệu, lộ ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Chính là quyển cổ tịch này, ghi chép trong truyền thuyết cấp thấp vĩnh hằng phục hoạt thuật một cái có thể làm cho máu người thịt vô hạn phục sinh thần kỳ pháp thuật. Mộ Bạch hít sâu một hơi, chậm rãi lật ra cổ tịch. Theo hắn đọc, không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại, chỉ có hắn lật sách thanh âm tại trong yên tĩnh quanh quẩn. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên nóng bỏng, phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực. Một lát sau, hắn khép lại cổ tịch, hai mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết mình đã nắm giữ môn này thần kỳ pháp thuật. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn quang mang nhàn nhạt. Quang mang kia lấp lóe không yên, phảng phất ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Mộ Bạch đem quang mang chậm rãi gần sát LOG ngực của mình, nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn chú ngữ âm thanh, quang mang kia dần dần rót vào da thịt của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Mà thân thể của hắn cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa vi diệu. Da thịt của hắn trở nên càng thêm bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, phản phất chúng sinh. Ánh mắt của hắn cũng biến thành càng thâm thúy hơn, phản phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hư ảo. Hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng, kia là cấp thấp vĩnh hằng phục hoạt thuật giao phó hắn lực lượng. Từ giờ trở đi, Mộ Bạch liền có được vô hạn phục sinh năng lực. Vô luận gặp như thế nào tổn thương, hắn đều có thể cấp tốc khôi phục như sơ, phản phất có được bất tử chi thân. Cho dù là tử vong, chỉ cần có một giọt máu một mảnh huyết nục tổ chức, hắn cũng có thể trong nháy mắt phục sinh đến trạng thái đỉnh phong. Thậm chí hắn còn có thể bằng vào tế bào phương diện bên trên bản thân hủy diệt từ đó khôi phục lúc chiến đấu bị tiêu hao lực lượng, tương đương với để tự thân có được vô hạn thể lực. Đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một lần nghiêng trời lệch đất cải biến. Cù Giản Tô Tuyết hiển nhiên đều không có chú ý tới loại biến hóa này. Cù Giản, ngươi đi về trước đi, nên làm cái gì thì làm cái đó, làm chuyện này chưa hề phát sinh qua là được. Tuân mệnh. Xử lý xong luân hồi xã đoàn dài dòng công vụ về sau, Mộ Bạch nhẹ nhàng khép lại trước mặt cặp văn kiện. Văn phòng ánh đèn tại hắn thâm thúy đôi mắt bên trong chiếu ra nhiều đốm lửa, lộ ra một loại khó nói lên lời tỉnh táo cùng kiên định. Hắn đứng người lên, sửa sang lại một chút thẳng đấu phục, cái kia cố từ bên trong ra ngoài tán phát tự tin cùng thông dòng, phảng phất bẩm sinh. Màn đêm đã giáng lâm, thần hải thành phố đèn nê ông bắt đầu lấp lóe, nhưng tất cả những thứ này đều không thể cùng Mộ Bạch sắp điều khiển xe thể thao cùng so sánh. Chiếc xe thể thao kia, đường cong trôi chảy, thiết kế đặc biệt, tựa như một đầu vận sức chờ phát động báo săn, tinh tinh địa ghé vào bãi đỗ xe nơi hẻo lánh chờ đợi lấy chủ nhân đến. Mộ Bạch đi ra văn phòng, xuyên qua mở tối hành lang, đi tới bãi đỗ xe. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve xe thể thao thân xe, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Sau đó, hắn ngồi vào phòng điều khiển, khởi động động cơ. Theo một trận trầm thấp mà hữu lực tiếng oanh minh, xe thể thao phảng phất bị rót vào sinh mệnh, trong nháy mắt trở nên sinh động. Hắn lái ra bãi đỗ xe, dung nhập thần hải thành phố trong bóng đêm. Hai bên đường phố ánh đèn tại xe của hắn trên thân nhảy vọt, hình thành từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh quang quỹ. Mộ Bạch lái xe thể thao, xuyên toa tại trong dòng xe cộ, như là một đạo thiểm điện, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Không lâu, hắn đi tới đỏ phở làm mỹ ngộ ở vào thần hải thành phố dưới mặt đất sở nghiên cứu. Cái này sở nghiên cứu giấu ở thành thị phồn hoa phía dưới, như là một cái thần bí mê cung, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Mộ Bạch vừa đem xe thể thao vững vàng dừng sắt ở đỏ phở làm mì ngộ dưới mặt đất sở nghiên cứu phụ cận góc đường, còn chưa kịp xuống xe, đột nhiên nghe được một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Hắn nghi hoặc địa quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người quần áo lam lũ, đầy người tiểu khí chính là tiểu quỷ chẳng biết lúc nào lại đụng phải xe thể thao của hắn, giờ phút này chính tứ ngưỡng bát xoa nằm tại trước mui xe bên trên, miệng bên trong tốt tốt thì thầm không biết đang nói cái gì. Một màn này hiển nhiên cũng đưa tới chung quanh người qua đường chú ý, bọn hắn nhao nhao ngừng chân vây xem, có chỉ trỏ, có xì xào bàn tán, tràn diện nhất thời trở nên có chút hỗn loạn. Mộ Bạch nhíu mày, hắn không nghĩ tới tự mình vừa dừng xe liền gặp phiền toái như vậy. Hắn đẩy cửa xe ra, đi đến trước xe, cúi đầu nhìn xem cái kia nằm trên xe tiểu quỷ. Tiểu quỷ sắc mặt đỏ bừng, hai mắt mê ly, hiển nhiên là đã quá say. "Uy, ngươi không sao chứ?" Mộ Bạch thăm dò tính hỏi một câu. Tiểu quỷ tựa hồ cũng không nghe thấy hắn, vẫn như cũ tự nhủ lẩm bẩm. Mộ Bạch thở dài, biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong đám người vây xem tựa hồ có người nhận biết con sâu rượu này. Đây là nhà ai tiểu quỷ a? Làm sao nằm tại người khác trên xe rồi? Một cái trung niên phụ nữ nhịn không được mở miệng hỏi. Tựa như là phụ cận cái kia kẻ lang thang đi, cả ngày liền biết uống rượu, cũng không tìm cái công việc đàng hoàng. Một cái khác người trẻ tuổi tiếp lời nói. Mộ Bạch nghe những lời này, trong lòng minh bạch bảy tám phần. Hắn suy đoán con sâu rượu này có thể là phụ cận kẻ lang thang, uống rượu say đánh bậy đánh bạ địa đụng phải xe của hắn. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng biết cùng dạng này rượu quỷ so đo không có ý nghĩa. Thế là hắn lần nữa đi đến trước xe, nhẹ nhàng địa vô vô tiểu quỷ bà bay. "Uy, ngươi tỉnh, đừng nằm tại ta trên xe." Lần này tiểu quỷ tựa hồ có chút phản ứng, hắn chậm rãi mở to mắt, mê mang mà nhìn xem Mộ Bạch, "Ngươi là ai à? Làm gì đập ta?" Mộ Bạch thấy thế, biết tiểu quỷ đã hơi thanh tỉnh một chút, "Đây là xe của ta, ngươi nằm ở phía trên. Ngươi có thể đứng lên tới sao? Ta cần đem lái xe đi." Tiểu quỷ nghe lời này, tựa hồ mới bừng tỉnh đại ngộ phát hiện tự mình đang nằm tại trên xe của người khác. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng hiển nhiên tiểu tỉnh còn chưa qua đi, thân thể loạn trà loạn choạng mà không cách nào đứng vững. Mộ Bạch thấy thế, đành phải đưa tay đỡ lấy hắn, "Ngươi cẩn thận một chút, đừng ngã sắp xuống." Tại Mộ Bạch nâng đỡ, tiểu quỷ rốt cục miễn cưỡng đứng lên. Hắn loạn trà loạn choạng mà đi vài bước, tựa hồ muốn rời khỏi nơi này. Đám người vây xem thấy thế cũng nhao nhao tán đi, chỉ còn lại Mộ Bạch đứng tại chỗ nhìn xem tiểu quỷ dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Đám người tan đi, đèn đường chiếu sáng tiểu quỷ cùng Mộ Bạch gương mặt. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau không nói gì, cái kia râu ria sồm soàm nam nhân căn bản không có chút nào men say, giờ phút này lạnh băng băng nhìn chằm chằm Mộ Bạch đặt ở hắn trên vai trái tay. "Ngươi khi nào phát hiện?" "Vừa mới." Mộ Bạch nắm chặt bả vai của đối phương cơ bắp, cái kia kinh khủng lực đạo phảng phất có thể xé nát sắt thép. Nam nhân nhíu mày, "A diện liền tiêu thăng." "Không có khả năng, ta không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở." "Không có sơ hở không phải liền là sơ hở ạ?" Màu vàng đèn đường quang ảnh bên trong Mộ Bạch vừa cười vừa nói. Trước mắt cái tâm ma này dương nhiệt thật có ý tứ, giả bộ như say rượu người, mà ở lung la lung lay ở giữa mỗi một lần ngã xuống vị trí thôi diễn hạ nói đều có thể nhìn ra là có thể tránh đi cái hốt vị trí, này chỗ nào giống như là uống linh đinh say mềm người, ngược lại giống như là tỉnh táo sát thủ đang tận lực chế tạo cùng con mồi cơ hội tiếp xúc. Ngay tại một giây sau, cái kia giả bộ như tiểu quỷ người đột nhiên tránh thoát Mộ Bạch nâng, thân hình thoát một cái, lợi dụng tốc độ kinh người lui về phía sau. Động tác của hắn mau lẹ mà trôi chảy, hiển nhiên là trải qua trường kỳ huấn luyện. Mộ Bạch thấy thế, lập tức rõ ràng chính mình gặp một sát thủ. Trong lòng của hắn run lên, nhưng không có mảy may bối rối. Sát thủ tại kéo dài khoảng cách đồng thời, tay phải đã lặng yên sờ về phía bên hông. Mộ Bạch chú ý tới, cái hông của hắn nâng lên một khối, hiển nhiên là có dấu vũ khí nào đó. Trong lòng của hắn siết chặt, nhưng lại chưa hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, sát thủ đột nhiên ngừng lui lại bước chân, nét miệng lên một vòng cười tàn nhẫn, ý hắn bỗng nhiên vung tay lên, một đạo hàn quang liền hướng phía Mộ Bạch bắn nhanh mà tới. Mộ Bạch đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên, liền tránh thoát đạo hàn quang kia. Hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai là một viên đặc chế phi đao, thân đao hiện ra sâu kín lam quang, hiển nhiên bôi có kịch động. Sát thủ gặp một kích chưa trúng, lại cũng không được trí. Thân hình hắn khẽ động, lợi dụng một loại thân pháp quỷ dị hướng phía Mộ Bạch đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đã lấn người mà gần. Sát thủ thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt tới gần Mộ Bạch. Tại hai người cách xa nhau chỉ xích thời khắc, trong mắt của hắn hiện lên một tia ấm lãnh, hai tay đột nhiên kết ấn, một cỗ lực lượng quỷ dị từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra. Cỗ lực lượng này tựa như màu đen đủ dù mạ kỳ, trên không trung xoay tròn cấp tốc, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Ngay sau đó, U Du Mạ Kỳ trung tâm bỗng nhiên vỡ ra, một chương giữ tận miệng trống rỗng xuất hiện, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra tùm răng nanh, hướng phía Mộ Bạch hung hăng tát tới. Mộ Bạch chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, thân hình hắn nhanh lùi lại, ý đồ tránh thoát bất thình lình công kích. Nhưng mà, cái miệng kia tốc độ thực sự quá nhanh, trong chớp mắt liền đã tới gần trước người hắn. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm, Mộ Bạch chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, liền bị cái miệng kia hung hăng cắn. Răng nanh sắc bén tùy tiện xé mở hắn ra thịt, máu tươi phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Tại mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú, Mộ Bạch nửa cái thân thể lại bị cái miệng kia sinh sinh cắn đứt. Hắn nặng nề mà té ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ cũng không cam lòng. Sát thủ thấy thế, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà nụ cười hài lòng. Ha 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 ha. Cái gì thành thị anh hùng, hiện tại xem ra chính là cái không biết chết sống tiểu tử thôi. Hắn chậm rãi thu tay lại bên trong ấn kết, tấm kia giữ tận miệng cũng biến mất theo trên không trung. Hắn biết, Mộ Bạch đã mất đi sức phản kháng, trận chiến đấu này đã kết thúc. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi thời khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản ngã trên mặt đất Mộ Bạch vỡ vụn thân thể thế mà cấp tốc khép lại, một cỗ cường đại khí tức từ hắn thể nội bộc phát ra. Chương 1824, ác ngộng giống như Mộ Bạch. Chương 1824, ác ngộng giống như Mộ Bạch. Mộ Bạch miệng vết thương vậy mà bắt đầu lóe ra hào quang chói sáng, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí ngay tại chữa trị thân thể của hắn. Thi thể không đầu Mộ Bạch hai tay cầm lấy đầu lâu của mình chậm rãi an trở về. Một màn này để sát thủ hô hấp gần như đình trệ. Sát thủ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mộ Bạch lại còn có như thế cường đại át chủ bài. Thân hình hắn khẽ động, lần nữa hướng phía Mộ Bạch đánh tới, ý đồ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Sát thủ gặp Mộ Bạch lại trọng thương phía dưới đứng lên, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Hắn cũng không nóng lòng lại lần nữa phát động công kích, mà là lui ra phía sau mấy bước, hít vào một hơi thật dài. Ngay sau đó, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang nổi lên cái gì càng cường đại hơn bí thuật. Theo sát thủ chú ngữ âm thanh càng ngày càng gấp rút, không khí chung quanh đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Một cỗ khí tức quỷ dị lấy sát thủ làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Cỗ khí tức này bên trong lộ ra một loại làm cho người dùng mình cảm giác đói bụng, phản phất có vật gì đáng sợ đang thức tỉnh. Mộ Bạch bén nhạy đã nhận ra biến hóa này, hắn nhíu chặt lông mày, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào sát thủ nhất cử nhất động. Hắn biết, tiếp xuống một kích, đem quyết định trận chiến đấu này thắng bại. Đột nhiên, sát thủ hai mắt đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo lăng lệ quang mang. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay hướng về phía trước đẩy, một cỗ năng lượng màu đen sóng trong nháy mắt bộc phát ra. Cỗ năng lượng này sóng trên không trung cấp tốc quyết tán, trong nháy mắt liền hóa thành một trường to lớn miệng. Cái miệng này so lúc trước càng thêm dữ tợn đáng sợ, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra mọc đầy răng nhọn thâm uyên. Theo sát thủ ra lệnh một tiếng, nó đông nhiên hướng phía Mộ Bạch hai chân tát tới. Mộ Bạch mặc dù đã có phòng bị, nhưng bất đắc dĩ cái miệng này tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn chỉ tới kịp nâng lên hai chân, liền bị cái miệng kia hung hăng cắn. Đau đớn một hồi truyền đến, Mộ Bạch chỉ cảm thấy hai chân phảng phất bị sắt kẹp đồng dạng, không thể động đậy. Ngay sau đó, hắn nghe được một tiếng làm cho người dùng mình xé rách âm thanh. Cái miệng kia vậy mà ngạnh sinh sinh đem hai chân của hắn từ trên thân thể xé rách xuống tới. Máu tươi phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Mộ Bạch nặng nề mà té ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sát thủ nhìn xem ngã trên mặt đất Mộ Bạch, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà tươi cười đắc ý, hắn chậm rãi thu hồi hai tay, tấm kia to lớn miệng cũng biến mất theo trên không trung. Đây là ăn một chút trái cây lực lượng, hắn cười lạnh nói, bất luận cái gì bị miệng của ta cắn đồ vật, đều sẽ trở thành thức ăn của ta. Mộ Bạch mặc dù thống khổ không chịu nổi, nhưng hắn ánh mắt bên trong cũng không có chút nào khuất phục. Hắn chăm chú địa cắn chặt hàm răng, cố gắng không để cho mình phát ra thống khổ rên rỉ. Quả nhiên, đoán đúng. Sát thủ cũng hỉ. Cái này bảo mệnh khép lại năng lực hiển nhiên chỉ có thể có hiệu lực một lần. Là ta thắng. Sát thủ đi tới, trong tay rút ra mười mấy cái miệng ba đồ án truy thủ. Hai chân đứt gãy Mộ Bạch vốn còn muốn nhiều diễn một hồi, không ngờ rằng giờ phút này thấy đối phương cái kia trang bức ánh mắt hắn thật sự là nhịn không được. Ha ha, nói thật ta thật lâu không có bị chọc cười, các ngươi tâm ma đều thật có ý tứ, trí thông minh đều không cao. Trống rông đứng người lên, Mộ Bạch hai chân lập tức mọc ra, cái kia sinh trưởng tốc độ vô cùng kỳ dị, cái này tâm ma người đều tê. Đối phương chẳng lẽ đang đùa tự mình? Minh ca, cái này trái cây năng lực giả có thể coi như đối tượng thí nghiệm à, đem hắn mang đi đi, vừa vặn kết hợp ta lần này thu hoạch nhìn xem có thể hay không cường hóa hạ chúng ta sinh vật các chiến sĩ, phối hợp ăn hàng miệng cùng nhanh chóng phục sinh nhục thân, tuần hoàn vong thế, đoán chừng muốn chết cũng khó khăn à. Chơi chán, Mộ Bạch hướng bên cạnh trong bóng tối Minh ca chỉ tuân mệnh. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ chậm rãi đi ra, một tay ngón tay gậy gậy, sau một khắc sát thủ liền như là để tuyến như tượng gỗ thân thể vô ý thức đi theo hắn di động. Chương 1825, ghen quái vật, không chết người. Chương 1825, ghen quái vật, không chết người. Tâm ma thích khách chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Mộ Bạch đứng tại mờ tối trong phòng thí nghiệm, ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ người mặc màu trắng thí nghiệm phục, cầm trong tay một chi dài nhỏ ống nghiệm, trong ống nghiệm lóe ra yếu ớt hình quang, phản phất gánh chịu lấy một loại nào đó lực lượng thần bí. Ngươi nhất định phải làm như vậy sao, Mộ Bạch? Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ thanh âm ở trong phòng thí nghiệm quanh quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Mộ Bạch không do dự, hắn nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta cần những thứ này, không chết người có được ta bộ phận gen, bọn hắn sẽ thành ta chiến sĩ trung thành nhất. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ hít sâu một hơi, hắn biết quyết định này đối với Mộ Bạch tới nói ý vị như thế nào. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu chuyên chú tiến hành thí nghiệm. Hắn đem ống nghiệm nhẹ nhàng cắm vào Mộ Bạch cánh tay, rút ra hắn một bộ phận gen. Quá trình này cũng không thống khổ, nhưng Mộ Bạch có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang bị chậm rãi rút ra. Theo gen rút ra, Đọ Phượt Lạm Mị Ngộ bắt đầu đưa chúng nó dung nhập mới sáng tạo không chết người thể nội. Những thứ này không chết người vốn chỉ là không có sinh mệnh thể xác, nhưng bây giờ, bọn hắn bắt đầu dần dần có được Mộ Bạch vật chất. Ánh mắt của bọn hắn trở nên kiên định, thân thể trở nên cường tráng, phản phất Mộ Bạch cái bóng trên người bọn hắn chủ sinh. Nhiều năm trái ác quỷ thí nghiệm cùng các loại dị thế giới phó bản vật chất dung nhập, có thể nói những thứ này bề ngoài xấu xí không chết người chính là vĩnh hằng thần giáo cùng Mộ Bạch lớn nhất vũ khí sinh vật. Một khi thí nghiệm thành công, cái kia phối hợp nhân tạo trái ác quỷ sẽ chân chính đem Mộ Bạch đẩy lên thế giới dưới đất vương giả bảo tọa. Mang theo kính dâm Minh Ca trừng mắt lên kính, sau đó đối bên cạnh thí nghiệm nhân viên nói ra, để vào thí nghiệm khảo thí nhân viên tiến đến, chính là những cái kia tử tù. Được rồi. Thí nghiệm nhân viên vội vàng nhấn chốt mở. Tại mờ tối 100 mét LOG giam bên trong, bị để vào đại lượng tử tù. Bọn hắn nguyên bản liền thân ở mê mang cùng trong sự sợ hãi, không biết mình tại sao lại tới đây, càng không rõ ràng tiếp xuống đem đối mặt như thế nào vận mệnh. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt không chết người quái vật lúc, sợ hãi trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Cái kia không chết người quái vật đứng tại LOG giam trung ương, bắp thịt toàn thân cường tráng đến như là pho tượng, hai mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Sự xuất hiện của nó, phản phất làm cho cả LOG giam đều bao phủ tại một loại quỷ dị mà kinh khủng trong không khí. Đám tử tù thất kinh, bọn hắn có thét chói tai vang lên lui lại, ý đồ thoát đi cái này đáng sợ quái vật, có thì sủi lơ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, ngay cả giúp khí ngẩng đầu đều chưa, còn có thì mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm không chết người phản phất muốn từ trên người nó nhìn ra manh mối gì. LOG giam bên trong hỗn loạn tương mừng, khủng hoảng cùng tâm tình tuyệt vọng tại đám tử tù ở giữa cấp tốc lan tràn. Bọn hắn nguyên bản liền thân ở tuyệt cảnh, mà bây giờ, cái này không chết người quái vật xuất hiện, càng làm cho bọn hắn cảm thấy trước nay chưa từng có bất lực cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, không chết người tựa hồ đối với đây hết thảy cũng không thèm để ý, nó đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mỗi một cái tử tù, phảng phất tại ước định lấy bọn hắn giá trị. Không chết người quái vật lấy nhân loại hình thái đứng vững, cao đạn, gần đẳng, 2 mét thân thể tại LOG giam bên trong lộ ra dị thường khôi ngô. Da của nó bày biện ra một loại thâm thúy màu xanh tím, phảng phất là trong đêm tối quỷ mị, lại như nước bùn bên trong dựng dục ra quái thú, cho người ta một loại âm lãnh mà cảm giác thần bí. Làm người khác chú ý nhất là cặp mắt của nó, cái kia hiện ra màu xanh lá cây đậm ánh mắt, tại mờ tối LOG giam bên trong lóe ra u lãnh quang mang. Đôi mắt này phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy hắc ám, nhìn thẳng lòng người chỗ sâu sợ hãi. Khi nó chậm rãi liếc nhìn bốn phía lúc, cái kia màu xanh lá cây đậm quang mang như quỷ họa lơ lửng không cố định, làm cho người không rét mà run. Khuôn mặt của nó hình dáng hơi có vẻ vặn mèo, để lộ ra một loại không phải người quỷ dị mỹ cảm. Màu xanh tím dưới làn da, cơ bắp hoa văn có thể thấy rõ ràng, hiện lộ rõ ràng nó lực lượng cường đại. Thân thể của nó mặc dù duy trì nhân loại hình thái, nhưng mỗi một chỗ chi tiết đều để lộ ra siêu việt nhân loại đặc chất, để cho người ta đang thán phục sau khi cũng cảm thấy sợ hãi thật sâu. Tại tử tù bên trong, có một vị cường giả, hắn dáng người khôi ngô, bắp thịt rắn chắc, cho dù thân ở LOG giam, cũng y hiển nhiên duy trì một loại bất khuất khí thế. Hắn thở ơ lạnh nhạt lấy trong chàng không chết người quái vật, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Hắn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, thanh âm này như là trong trời đông giá rét của phong, mang theo một loại lăng lệ cùng ngạo mạn. Hắn xem thường cái này cái gọi là không chết người quái vật, cho rằng nó bất quá là một loại nào đó buồn cười vật thí nghiệm, căn bản không đáng hắn chân chính coi trọng. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, hướng phía phong bế LOG giam bên ngoài là to. Thanh âm của hắn to mà hữu lực, phản phất có thể xuyên thấu tầng này thật dày LOG giam, truyền đạt đi ra bên ngoài thế giới. Ta hiểu rõ người đang nhìn chúng ta. Mau thả ta, bằng không thì lao tử để các ngươi để mắt, một ác ma trái cây năng lực giả trả thù các ngươi có thể không chịu nổi. Cử động của hắn lập tức đưa tới cái khác tử tù chú ý, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía vị cường giả này, trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng kính nghệ. Dù sao không phải tất cả mọi người có thể đối mặt cách đó không xa quái vật hình người bình tĩnh như thế, mà không chết người quái vật cũng tựa hồ bị vị cường giả này cử động chỗ chọc giận, nó trong đôi mắt màu xanh lá cây đậm quang mang càng thêm hừng hực, phảng phất có hai đoàn lửa giận ở trong đó cháy hừng hực. Nó gào thét một tiếng, hướng phía vị cường giả kia bỗng nhiên nào tới. Đầu trong tử tù, một thân cơ bắp như là sắt đá giống như cứng rắn, hắn đứng tại hỗn loạn LOG giam bên trong, như là một tòa cô phong giống như dễ thấy. Trong mắt của hắn lóe ra bất khuất quang mang, hiển nhiên cũng không bị tuyệt vọng hoàn cảnh chỗ đè sập. Giờ phút này, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm cách đó không xa không chết người quái vật, trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Đột nhiên, đầu trọc tử tù quát lên một tiếng lớn, tiếng như lôi đỉnh, chấn động đến toàn bộ LOG giam đều phảng phất run rẩy lên. Hắn cái này vừa quát, không chỉ có là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, càng là vì hướng cái khác tử tù biểu hiện ra quyết tâm của hắn cùng dũng khí. Ngay sau đó, hắn bung lên quả đấm to lớn, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng đánh phía không chết người quái vật. Nắm đấm của hắn như là thiết truy giống như cứng rắn, dưới một kích này, cho dù là sắt thép cũng phải bị đánh cho biến hình. Nhưng mà, ngay tại nắm đấm sắp đánh trúng không chết người quái vật trong nháy mắt, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Cái kia không chết người quái vật thân thể vậy mà như là con lươn trơn trượt, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ vặn vẹo lên, xào rượu tránh thoát đầu chọc tử tù một kích chí mạng. Đầu chọc tử tù trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn hiển nhiên không ngờ rằng không chết người quái vật vậy mà có được quỷ dị như vậy thân pháp. Nhưng hắn không hổ là cường giả, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị khởi xướng càng thêm công kích mãnh liệt. Đầu chọc tử tù hít sâu một hơi, trong hai mắt hiện lên một tia quyết tuyệt quan mang. Hắn đột nhiên phát động một loại năng lực đặc thù, chỉ gặp hắn toàn thân bắt đầu lóe ra bạch quang chói mắt, phản phất có vô số kim cương mảnh vỡ tại trên da rẻ của hắn ngưng tụ thành hình. Trong nháy mắt, đầu chọc tử tù toàn bộ thân hình đều bị một tầng cứng rắn kim cương nơi bao bọc, hắn trở nên như là một cái sáng chói kim cương pho tượng, tản mát ra hào quang chói mắt. Cơ thể của hắn tại kim cương làm nổi bật hạ lộ ra càng thêm tráng kiện hữu lực, phản phất tận chứa vô tận lực lượng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo toàn thân kim cương gia trì, đột nhiên phóng tới không chết người quái vật. Mỗi một lần quyền cước vung ra, đều mang tiếng gió bén nhọn cùng uy lực cường đại. Kim cương độ cứng tăng thêm đầu chọc tử tù lực lượng bản thân, khiến cho công kích của hắn trở nên dị thường sắc bén lại khó mà ngăn cản. Không chết người quái vật mặc dù cũng có được lực lượng cường đại cùng thân pháp quỷ dị, nhưng ở đầu chọc tử tù kim cương công kích đến, lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Công kích của nó liên tiếp bị kim cương tầng ngăn lại cản, không cách nào đối quang đầu tử tù tạo thành tính thực chất tổn thương. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, đầu chọc tử tù nương tựa theo kim cương năng lực đặc thù, trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế áp đảo. Hắn như là một cái chiến thần giống như tại LOG giam bên trong rong ruổi, mỗi một lần công kích đều để không chết người quái vật cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng mà, không chết người quái vật cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Nó gầm hét, không ngừng thử nghiệm đột phá đầu chọc tử tù kim cương phòng ngự. Ha ha, vô dụng công thôi. Lao tử thế nhưng là trái kỳ dạ no mi năng lực giả. Thân hình cao lớn đầu chọc tử tù áp chế không chết người, mà không chết người thì là bị kim cương cánh tay đánh kích không ngừng lùi lại, coi như người đàn ông đầu chọc chuẩn bị một chiêu đánh giết đối phương thời điểm, dị biến phát sinh. Không chết người quái vật mắt thấy thông thường công kích đối quang đầu tử tù kim cương thân thể vô hiệu, nó đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, cánh tay phải của nó lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức vặn mẹo biến hình, cơ bắp, làn da cùng xương cốt phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí gây dựng lại, qua trong giây lát, một đầu to lớn kim loại chiến phủ thình lình thành hình, thay thế nguyên bản cánh tay phải. Cái này kim loại chiến phủ tản ra lạnh lẽo qua mang, lưỡi búa vô cùng sắc bén, phảng phất có thể tùy tiện bổ ra hết thảy trở ngại. Không chết người quái vật cơ trôi này to lớn chiến phủ, mang theo tiếng gió bén nhọn, đột nhiên bổ về phía đầu chọc tử tù. Đầu chọc tử tù mặc dù khoát trên người kim cương, lực phòng ngự tăng nhiều, nhưng đối mặt bất thình lình cự phủ công kích, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Hắn cắn chặt hàm răng, bắp thịt toàn thân căng cứng, chuẩn bị chọi cứng cái này một cái trọng kích. Ngay tại kim loại chiến phủ sắp bổ trúng đầu chọc tử tù trong nháy mắt, kim cương tầng bên trên đột nhiên bộc phát ra chói mắt quang mang. Quang mang này phảng phất có một loại nào đó lực lượng thần bí, vậy mà để chiến phủ chém vào tốc độ hơi trì trệ. Nhưng mà, mặc dù như thế, kim loại chiến phủ uy lực ý hiển nhiên không thể coi thường. Nó nặng nề mà bổ vào đầu chọc tử tù kim cương trên thân thể, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Kim cương tầng mặc dù cứng rắn vô cùng, nhưng ở cái này một cái trọng kích phía dưới, cũng mơ hồ xuất hiện một tia vết rách. Đầu chọc tử tù chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua kim cương tầng truyền đến, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ đều phảng phất lệch vị trí. Trong lòng của hắn âm thầm kinh hãi, biết cái này không chết người quái vật thực lực quả nhiên không phải tầm thường. A, đáng chết. Nuốt vào cái kia huyết thủy, trong miệng cảm thấy chát, đầu chọc tử tù cắn răng đứng người lên. Chương 1826, nhiều trái cây gen quái vật. Chương 1826, nhiều trái cây gen quái vật là kim loại trái cây cùng chiến phủ trái cây bộ phận gen, không chết người có thể tại đụng phải lực phòng ngự kinh người nhưng tốc độ chậm địch nhân lúc thi triển hai loại trái cây năng lực bộ phận uy năng. Vỗ tay Minh Ca hưng phấn nói, dù sao lúc trước không có dung hợp mộ bạch chữa trị gen kẻ bất tử thế nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào làm được cả hai hoàn mỹ dung hợp, mà bây giờ không chỉ có làm được thậm chí làm còn dị thường hoàn mỹ. Đơn giản chính là niềm vui ngoài ý muốn. A, tại đầu chọc tử tù cùng không chết người quái vật kịch chiến say xưa thời khắc, LOG giam bên trong số 5 tử tù cùng số 10 tử tù đột nhiên động. Trong mắt bọn họ hiện lên một tia giảo hoạt cùng tàn nhẫn, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này phía sau đánh lén không chết người quái vật, để cầu trong lúc hỗn loạn nhu cầu một tia cơ hội sinh tồn. Số 5 tử tù thân hình mạnh mẽ, như là một con là báo đi săn, lặng yên không một tiếng động tới gần không chết người quái vật phía sau. Trong tay hắn nắm chặt một cây bén nhọn gai sắt tại mở tối LOG giam bên trong lóe ra hàn quang, lộ ra chí mạng sát ý. Cùng lúc đó, số 10 tử tù cũng từ khác một bên lặng lẽ tiếp cận. Hắn dáng người khôi ngô, lực lớn vô cùng, hai tay nắm một cây nặng nề xích sắt cuối cùng còn khảm nạm lấy sắc bén móc sắt, hiển nhiên là một kiện cực kỳ hung tàn binh khí. Ngay tại không chết người quái vật hết sức chăm chú cùng đầu chọc tử tù rằng co thời khắc, số 5 tử tù đống nhiên bật lên, trong tay gai sắt trực chỉ không chết người quái vật hậu tâm. Mà số 10 tử tù cũng gần như đồng thời xuất thủ, xích sắt như rắn ra khỏi hang, móc sắt hung hăng câu hướng không chết người quái vật phần eo. Cái này hai cái đánh lén xảy ra bất ngờ, lại góc độ xảo trá, cho dù là thân là bất tử chi thân không chết người quái vật cũng khó tránh khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Nhưng mà, nó dù sao không phải tầm thường, rất nhanh liền kịp phản ứng, thân thể lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ vặn mèo lên, ý đồ tránh né cái này chí mạng đánh lén. Nhưng số 5 tử tù cùng số 10 tử tù hiển nhiên cũng là trải qua tỉ mỉ bày ra, bọn hắn góc độ công kích cùng thời cơ đều nắm chắc đến vừa đúng. Chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng vang trầm, số 5 tử tù gai sắt vậy mà thành công gai đất vào không chết người quái vật phía sau lưng, mà số 10 tử tù móc sắt cũng câu ở không chết người quái vật phần eo, eo xuống nhất đại khối huyết đủ. Không chết người quái vật phát ra một tiếng giống giận rung trời, hiển nhiên nhận lấy thương không nhẹ. Nó đột nhiên quay người, trong hai mắt lóe ra phẫn nộ cùng cuồng bạo quan mang, hiển nhiên là muốn đối hai cái này kẻ đánh lén triển khai điên cuồng trả thù. Mà số 5 tử tù cùng số 10 tử tù cũng chưa dừng tay, bọn hắn thừa cơ phát động càng thêm công kích mãnh liệt, ý đồ đem không chết người quái vật triệt để đánh bại. Hai người ngoài miệng không ngừng: các ngươi những người này muốn sống hay không? Có người bắt chúng ta tính mệnh khảo thí cái quái vật này, muốn sống liền cùng ta cùng một chỗ phản kháng a. Mắt thấy số 5 tử tù cùng số 10 tử tù đánh lén có hiệu quả, LOG giam bên trong cái khác mười mấy cái tử tù cũng nhao nhao táo động. Bọn hắn có lẽ từng là tội ác chồng chất tội phạm, Nhưng giờ phút này, tại đối mặt cùng chung địch nhân, không chết người quái vật lúc, bọn hắn lại cho thấy khó được đoàn kết cùng hợp tác. Những thứ này tử tù bên trong, có cầm trong tay lưới dao, có nắm chặt xích sắt, còn có thì nương tựa theo tự thân cường đại dị năng chuẩn bị phát động công kích. Bọn hắn mặc dù từng người tự chiến, nhưng giờ phút này lại phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng, gần như đồng thời hướng không chết người quái vật phát khởi mãnh liệt thế công. Trong lúc nhất thời, LOG giam bên trong đao quang kiếm ảnh, xích sắt bay múa, các loại thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp. Không chết người quái vật mặc dù vô cùng cường đại, nhưng ở cái này phô thiên cái địa công kích đến, cũng có vẻ hơi đáp ứng không xuể. Trên người nó không ngừng truyền đến bị đánh trúng trầm đụng, miệng vết thương máu tươi chảy xuôi nhuộm đỏ nó nguyên bản liền giữ tợn đáng sợ thân thể. Nhưng mà, không chết người quái vật dù sao không tầm thường, nó có được sức khôi phục kinh người cùng ngoan cường ý chí chiến đấu. Cho dù là tại cái này đông đảo tử tù vây công phía dưới, nó ý nghĩa nhiên có thể khởi xướng hung manh phản kích. Mỗi một lần huy động to lớn kim loại chiến phủ, cũng có thể làm cho mấy tử tù nhượng bộ lui binh, thậm chí có người trực tiếp tại nó dịu hạ mất mạng. Nhưng dù vậy, những thứ này đám tử tù cũng không có chút nào ý lùi bước. Bọn hắn có lẽ biết, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, chỉ có hợp lực đánh tan không chết người quái vật, bọn hắn mới có thể tại cái này tàn khốc LOG giam bên trong sống sót xuống dưới. Bởi vậy, bọn hắn liều lĩnh phát động công kích, ý đồ tìm tới không chết người quái vật sơ hở, cho nó một kích chí mạng. Chương 1827, lãnh chúa hôn chiến hoạt động. Chương 1827, lãnh chúa hôn chiến hoạt động. Không chết người biểu hiện càng có ưu thế gì? Mộ Bạch nhẹ nói, tại Hoa Hạ biên thủy trong thành thị bọn hắn trong phòng thí nghiệm có thể tất cả đều là loại này không chết người quái vật phôi thai tại thai nghén, có thể nói một cái không chết người chiến lược giống như này kinh người, một khi mắt xích thành hình biến thành không chết người quân đoàn, đoán chừng có thể quét ngang một cái cỡ nhỏ đế quốc thế lực. Đây hết thảy đều là Mộ Bạch đại nhân công lao. Nửa năm bị trên mặt đất Minh Ca cười khiêm tốn trả lời. Tại u ám thâm thủy dưới mặt đất trong lao tù, một trận sinh tử đỏ sức chính lặng yên triển khai. Không chết người quái vật, cái này truyền thuyết bên trong tồn tại, giờ phút này chính sừng sững tại lao ngục trung tâm, quanh thân còn cuốn một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Theo hắn hít sâu một hơi, toàn bộ không gian phảng phất cũng vì đó chấn động. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn dâng lên một cỗ thâm thúy như mực bật sổ sổ cụ hạ kỳ, cái này bá khí như là hắc dạng hóa thân, thôn phệ lấy chúng quanh hết thể quan minh. Không chết người quái vật trên da thịt, màu đen đường vân dần dần hiện hiện, bọn chúng giống như là cổ lão phụ chú, lại như ác ma vết ảo, lít nha lít nhít địa trải rộng tại trên thân thể hắn. Những thứ này màu đen đường vân lóe ra u lanh qua mang, phản phất là từ địa ngục thâm viên bên trong bỏ ra tới xiềng xích, đem hắn chăm chú trói buộc, lại giao phó hắn lực lượng vô tận. Theo ba khí không ngừng phóng thích, không chết người quái vật thân thể dần dần bị một tầng không thể phá vỡ áo giáp màu đen nơi bao bọc, cái kia trên khải giáp tản ra khí tức tử vong, phản phất ngay cả thời gian đều có thể bị nó ăn mòn. Trung quanh lũ tù phạm, nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn, ý đồ liên thủ đem cái này không chết người quái vật chế phục. Nhưng mà khi bọn hắn chính mắt thấy cái này màu đen ba khí uy lực về sau, trong lòng dũng khí trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, công kích của mình tại cái này màu đen mặt phòng ngự trước lộ ra như thế tái nhợt bất lực, mỗi một lần va chạm đều giống như kiến càng lay cây, lực phản chấn để bọn hắn nhao nhao bay rất ra ngoài. Không chết người quái vật chậm rãi mở hai mắt ra, đôi tròng mắt kia bên trong lóe ra băng lãnh mà tàn nhẫn quang mang. Hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng quanh thân màu đen bá khí lại giống như là im ắng tuyên cáo hắn không ai bị nổi cùng tuyệt đối thống trị. Tại cái này hắc ám trong địa lao, hắn trở thành duy nhất vương giả, mà lực lượng của hắn chính là tất cả tù phạm lĩnh hàng ác ngộng. Đầu trọc tù phạm, vị này đã từng lấy không thể phá vỡ kim cương phòng ngự lấy xương chiến sĩ, giờ phút này lần nữa đứng ra. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân da thịt đột nhiên lóe lên hao quang lộng lây chói mắt, phản phất vô số viên kim cương đồng thời nở rộ, đem hắn cả người làm nổi bật đến như là một vị chiến thần giáng lâm. Hắn nắm chặt song quyền, trên người kim cương quang mang càng thêm hừng hực, phản phất muốn đem cái này hắc ám lao ngục đều chiếu sáng. Theo hắn gầm lên giận dữ, đầu trọc tù phạm giống như là một tia chớp phóng tới không chết người quái vật, cái tia cứng rắn kim cương phòng ngự như là sắc bén nhất lưỡi dao, thề phải đem địch nhân chém ở dưới ngựa. Nhưng mà đối mặt cái này khí thế hung hung công kích, không chết người quái vật lại chỉ là cười lạnh. Hắn chậm rãi nâng lên nắm đấm, cái kia bao trùm lấy màu đen bá khí trên nắm tay lóe ra nguy hiểm quang mang. Ngay tại đầu chọc tù phạm sắp va chạm đến hắn trong nháy mắt, không chết người quái vật đông nhiên một quyền ném ra. Một quyền này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Nó như là một viên màu đen lưu tinh, vạch phá bầu trời, hung hăng nện ở đầu chọc tù phạm kim cương phòng ngự phía trên. Trong chốc lát, thời gian phảng phất động lại đồng dạng, toàn bộ địa lao đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Đầu chọc tù phạm trên người kim cương phòng ngự, tại cỗ này không thể địch nổi lực lượng trước mặt, vậy mà như là pha lê giống như trong nháy mắt nứt toa ra. Vô số mảnh vỡ văng khắp nơi mà ra, hóa thành từng đạo sáng chói lưu quang, tại cái này hắc ám trong địa lao xẹt qua từng đạo thế mỹ đường vòng cung. Đầu chọc tù phạm mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình cái kia đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo kim cương phòng ngự, giờ phút này đã phá thành mảnh nhỏ, không còn tồn tại. Mà không chết người quái vật thì vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Là bá khí, bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Ở đây tù phạm lông tơ dựng ngược, cái quái vật này thế mà lại bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Cái này không khỏi quá kinh người đi, cái này phía sau sáng tạo yêu nghiệt như thế quái vật tổ chức lại đều sẽ là như thế nào kinh khủng. Đám người không dám nghĩ, nhưng cũng phải đi muốn. Loạn thành một đống lớn chiến cuộc kết quả đã không có ý nghĩa. Chắp hai tay sau lưng, Mộ Bạch hướng điều khiển không chết người thí nghiệm nhân viên phân phó nói, thí nghiệm kết thúc, để không chết người thành trừ ở đây tất cả cơ thể sống thí nghiệm mục tiêu đi. Tuân mệnh. tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng máu mộ nhiễm lên khát máu ghen, quay người rời đi mộ Bạch Đạm Mạc những thứ này tiếng kêu thảm thiết âm, hắn vi vi giơ tay lên thần sắc có chút cổ quái. Lãnh chúa phó bản trước mắt tại thành phố Vân Hải cử hành lãnh chúa hôn chiến hoạt động. Người thắng ban thưởng thần linh mạnh mẽ. Phải chăng gia nhập? Minh ca cũng là sững sờ. Mộ Bạch đại nhân, ta cũng nghe thấy có vẻ như đây là tại hướng toàn thành phố lãnh chúa người chơi phát ra thông báo. Lập tức triệu tập bộ phận không chết người tiến vào lãnh địa phó bản bên trong, còn có đem không chết người khô lâu binh loại các loại tồn tại thay đổi chúng ta trước đó mua sắm bọc thép, khô lâu kỵ sĩ thay đổi áo giáp nặng trụ, tốc độ phải nhanh. Một bên phân phó Mộ Bạch, một bên đem thân là chiến tướng cụ dạng đám người toàn bộ thông qua doanh địa phó bản triệu tập đến bên người. So sánh di vãng phó bản hoạt động, lần này Mộ Bạch không thể nghi ngờ càng thêm chăm chú, bởi vì lần này ban thưởng lại là thần linh mạnh mẽ, hơn nữa còn bèn bèn chỉ là thành phố Vân Hải phiến khu vực này. Nói cách khác, cả nước thậm chí toàn cầu đều sẽ cấp cho đại lượng thần linh mạnh mẽ. Nếu như đến tiếp sau tại lãnh chúa thế giới phó bản bên trong đánh tan những thứ này cái gọi là lãnh chúa phó bản người chơi, cái kia Mộ Bạch thu hoạch sẽ là không thể đo lường. Lập tức hành động. Tại âm u trong phòng, một vị tử trạch đang chìm ngâm ở thế giới trò chơi bên trong. Gian phòng bên trong tia sáng lờ mờ, chỉ có màn ảnh máy vi tính phát ra chướng mắt lam quang, trở thành cái này phong bế không gian duy nhất nguồn sáng. Tử trạch ngồi trước máy vi tính, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai mắt chăm chú nhìn trên màn hình cửa sổ trò chơi, trong mắt hiện ra tơ máu, để lộ ra một loại gần như điên cuồng chuyên chú. Ngón tay của hắn tại trên bàn phím cực nhanh đập, khi thì đè xuống con chuột, phát ra thanh thúy điểm kích tấm thanh. Trên màn hình nhân vật trò chơi ở dưới sự khống chế của hắn linh hoạt di động, cùng địch nhân kịch liệt triển khai chiến đấu. Mỗi một lần thao tác đều lộ ra như vậy tinh chuẩn mà quả quyết, phản phất hắn đã cùng nhân vật trò chơi hòa làm một thể. Theo thời gian trôi qua, tử trạch hô hấp dần dần trở nên dồn dập lên, trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng dữ tợn. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới trò chơi bên trong, quên đi ngoại giới tồn tại. Trên màn hình mỗi một lần lấp lóe, mỗi một lần bạo tạc đều phản phất trực tiếp tác dụng tại thần kinh của hắn bên trên, để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có hưng phấn cùng khoái cảm. Tại cái này âm u trong phòng, thời gian phản phất đã mất đi ý nghĩa. 10 ngày, hắn đã liên tục chơi 10 ngày trò chơi, cái này đổi lại trước kia đoán chừng phải cân sốc, có thể từ khi trước đó vài ngày may mắn tiến vào lãnh chúa phó bản về sau, hắn hoàn mỹ hoàn thành mấy lần nhiệm vụ, tố chất thân thể liền thu được trước nay chưa từng có tăng lên. Thậm chí dựa vào tại phó bản bên trong lấy được tiền tệ hối đoái thành tiền thật, trở thành có chút của cải bên trong sinh, có thể nói cái này phó bản cải biến nhân sinh của hắn. Ha ha, ai nói không có tư chất tu luyện liền không cách nào xưng vương xưng bá, lão tử tại thế giới phó bản bên trong thế nhưng là tinh linh vương lãnh chúa, thống ngự hết thảy sinh linh vương, những phàm nhân này đoán chừng về sau đều phải ngưỡng mộ ta. Nói hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, chỉ gặp hắn trước mắt cũng xuất hiện cái kia nhắc nhở. Phó bản hoạt động giáng lâm thần hải thành phố. Thần linh mảnh vỡ là cái quỷ gì, bất quá có vẻ như ban thưởng hẳn là rất phong phú đi. Mặc vào công kích phục hai mắt vô thần lọ kẻ cười ha hả điểm kích đồng ý, cùng lúc đó toàn bộ thành phố Vân Hải cơ hồ tất cả lãnh chúa đều tuần tự tiến vào lần này lãnh chúa phó bản trong hoạt động. Ngay tại chế tác ngày một, ánh mắt thâm trầm lão nhân tại hắn trên cánh tay phải còn hoa văn thiết truy hình xăm. Âu phục dày da đang đợi xe buýt dân đi làm. Vòng quanh trường học thao trường chạy vòng thể dục sinh. Nam đại mỹ nữ đóng bên trong đỉnh cấp phú hảo. Từng cái giai tầng, từng cái khu thành thị vực người chơi đều điểm kích đồng ý mà chém giết cũng chính thức bắt đầu.